Chương 489, không thích hợp thiếu nhi nha, không thích hợp thiếu nhi. Chương 489, không thích hợp thiếu nhi nha, không thích hợp thiếu nhi. Tương Dương Quách Phủ bệnh lên chân bắt chéo, tựa ở Hoàng Dung trên thân ăn nho, miệng một bệnh lên, đem tử phun ra ngoài. Hoàng Dung từ nhỏ khế bên trong tỉnh lại, liền nhìn thấy đầy đất nho tử, tức giận đến đưa tay tại nàng bên hông bấm một cái. Nha đầu chết tiệt kia, không có để ngươi quét dọn đúng không? Quách Phủ ai u một tiếng, xoa cánh tay, nương, ngươi điểm nhẹ đi. Hoàng Dung không nói một lời, chỉ đầy đất nho tử. Đợi lát nữa lại làm. Quách Phủ lần nữa liếc lên chân bắt chéo. Phu nhân, tiểu thư. Thiện Thiện vội vàng đẩy ra cửa sân, công tử trở về. Công tử thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Quách Phủ quát to một tiếng, đứng dậy. Chính mình sinh nữ nhi, chính mình hiểu rõ. Hoàng Dung như thế nào nhìn không ra Quách Phủ vẻ mặt trột dạ dạng, nhíu mày, ngươi làm cái gì? Quách Phủ đem đầu lắc đến cùng trống lúc lắc dường như, nương, ta mấy ngày nay thật là một mực giúp ngươi chọc cười giải buồn, ta có thể làm cái gì à? Hoàng Dung nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cao mày nói, không phải là cao tướng quân chưa chấp thuận cho ngươi nghỉ? Làm sao có thể? Ngươi cứ yên tâm đi, chuyện gì không có. Hoàng Dung như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đối Quách Phủ lời nói bán tín bán nghi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến nói chuyện âm thanh, sau đó, Linh Viễn đẩy cửa tiến đến. Tại phía sau hắn, còn đi theo một nữ tử, một thân màu trắng tu thân kỵ trang, càng lộ vẻ tư thế hiên ngang. Triệu Mẫn tiến lên, đối với Hoàng Dung chào, gặp qua Dung tỷ tỷ. Hoàng Dung khẽ bước cằm còn không nói chuyện, một bên Quách Phủ đã trước tiên mở miệng. Ngươi tại sao cùng Linh ca ca cùng một chỗ? Hắn không phải đi Hoa Sơn sao? Vừa mới dứt lời, liền bị Linh Viễn trừng mắt nhìn, lập tức rụt cổ một cái, trốn đến Hoàng Dung phía sau. Triệu Mẫn khẽ mỉm cười nói, ta vốn là đến tìm Cao Đạt tướng quân, cùng Ninh công tử mới vừa ở truyền tống trận đụng phải, liền cùng một chỗ tới, đặc biệt đến bái kiến tỷ tỷ. Hoàng Dung đập Quách Phủ một chút, đối Triệu Mẫn cười nói, muội muội quá khách khí, nhanh ngồi. Lại đập Quách Phủ một chút, còn không đi pha trà đại khách. Ta đi giúp nàng. Linh Viễn mở miệng nói. Quách Phủ đội vàng khoát tay, không cần, một mình ta liền tốt. Nói xong, chạy chậm đến đi lấy đồ uống trà. Hoàng Dung tò mò nhìn Quách Phủ bóng lưng, nhíu mày hỏi, Phủ Nhi không phải luôn luôn thích nhất dán ngươi sao? Thế nào hiện tại cùng chuột thấy mèo dường như? Linh Viễn cười cười, có thể là làm cái gì trột dạ sự tình a. Hoàng Dung khẽ bước cằm, như có điều suy nghĩ nhìn xem Quách Phủ rời đi phương hướng. Lúc này, Triệu Mẫn mở miệng nói, Dung tỷ tỷ, Phù Nhi rất là đáng yêu đâu. Hoàng Dung cười cười, nha đầu này bị ta làm hư, tùy hứng thật sự. Muội muội xin đừng trách. Triệu Mẫn liền vội vàng lắc đầu, chỗ nào, Phù Nhi hồn nhiên ngây thơ, rất là lấy vui. Chỉ chốc lát sau, Quách Phủ bưng đồ uống trà trở về. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem đồ uống trà bày ra tốt, sau đó bắt đầu pha trà. Làm trong cả quá trình, nàng cũng không dám nhìn Linh Viễn một cái. Hoàng Dung nhìn xem Quách Phủ bộ dáng, càng phát giác kỳ quái. Phù Nhi, ngươi đến cùng làm chuyện gì? Thế nào trột dạ thành dạng này? Thành thật khai báo. Quách Phủ ấp úng nói không ra lời, chỉ là hung hăng lắc đầu, xin giúp đỡ nhìn về phía Linh Viễn. Linh Viễn ngồi ở một bên nhìn xem Quách Phủ quất bách, cười cười không nói lời nào, không có chút nào giải vây ý tứ. Có Triệu Mẫn ở bên, Hoàng Dung cũng không tốt đi ép hỏi Quách Phủ, chỉ có thể cười hỏi Linh Viễn, không biết Hoa Sơn xảy ra chuyện gì. Linh Viễn đem Hoa Sơn dưới chân gặp phải chuyện cùng về sau quyết sách nói một lần. Hoàng Dung có chút nhíu mày. Triệu Mẫn vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, cách đó không xa sân nhỏ đống nhiên truyền đến một tiếng yêu kiều. Lý Mặc Sầu, thật coi cho là có công tử tại, ta liền không dám giết người không thành. Đám người nghe được yêu kiều âm thanh, đều là giật mình. Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung cùng Linh Viễn liếc nhau, Linh Viễn nói với nàng, ngươi ở chỗ này ngồi, ta đi nhìn một cái. Nói xong, hướng bên kia chạy tới. Triệu Mẫn cùng Quách Phủ cũng đội vàng đuổi theo. Chỉ thấy Tiểu Long Nữ bạch đi tung bay, cầm trong tay trường kiếm, cùng thân mang đạo bảo Lý Mạc Sầu đánh thẳng đến khó phân thắng bại. Kiếm khí tung hành, trung quanh hoa cỏ cây cối bị kình khí tác động đến, nhao nhao bẻ gãy. Quách Phủ gọi lại giống nhau rơi vào nóc nhà Ân Tố Tố, hiếu kỳ hỏi, Ân tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Long Nữ thế nào cùng Lý Mạc Sầu đánh nhau? Ân Tố Tố vẻ mặt bất đắc dĩ, ta cũng không biết. Linh Viễn rơi vào giữa hai người, lớn tiếng nói, Long Nhi, Mạc Sầu, dừng tay. Có chuyện nói rõ ràng, làm gì động võ? Tiểu Long Nữ khẽ nhíu mày, nhìn xem Linh Viễn nói, nàng khinh người quá đáng. Lý Mạc Sầu lạnh hừ một tiếng, Tiểu Long Nữ, ngươi cũng chớ làm bộ thanh cao. Linh Viễn thấy hai người dương cung bạc kiếm, liền vội vàng khuyên nhủ, đình chỉ, lại nghe ta một lời. Mặc kệ có mâu thuẫn gì, động thủ tóm lại không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu hoàn toàn không để ý Linh Viễn khuyên can, lại lần nữa ra tay. Tiểu Long Nữ trường kiếm trong tay như linh xà giống như múa, kiếm thế nhẹ nhàng mà sắc bén, mỗi một kiếm đều mang hàn khí thấu xương. Lý Mạc Sầu cũng không cam chịu yếu thế, đạo bào tung bay, trong tay phất trần vung vẩy đến kín không kẽ hở, phất trần bên trên sợi tơ như là thép nguội, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hướng Tiểu Long Nữ đánh tới. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm khí cùng phất trần kình khí đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Linh Viễn thân hình khẽ động, lần nữa nằm ngang ở trong hai người ở giữa, một cái tay nắm chặt một người cổ tay, khẽ quát một tiếng, đủ. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu bị Linh Viễn chế trụ, hai người đều là nhìn hằm hằm đối phương, nhưng cũng tạm thời ngừng đánh nhau. Linh Viễn cau mày nói rằng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhất định phải như thế ra tay đánh nhau. Tiểu Long Nữ cắn môi dưới, trên khuôn mặt lạnh lẽo tràn đầy sương lạnh, không có chút nào ý lên tiếng. Lý Mạc Sầu càng là kiêu căng, dơ cằm, nhìn cũng không nhìn Linh Viễn một cái. Linh Viễn nằm ngang ở giữa hai người, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, thấy hai người không mở miệng, cũng có chút tức giận. Không nói đúng không? Đây là các ngươi bức ta đó. Linh Viễn nói xong, đột nhiên buông ra Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu cổ tay, sau đó hai tay cấp tốc duỗi ra, phân biệt nắm ở hai người vòng eo. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu đều là giật mình, vô ý thức liền phải giãy giụa, lại bị Linh Viễn ôm thật chặt ở không thể động đậy. Linh Viễn mũi chân một chút, mang theo hai người rơi đến một chỗ trong sân, phình một tiếng, khép cửa phòng. Quách Phủ cùng Ân Tố Tố đi theo rơi xuống, nhìn xem cửa phòng đóng chặt, trong đầu đống nhiên hiện hiện không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Liên đội vươn tay che Ân Tố Tố mắt, đừng đi qua, không thích hợp thiếu nhi nha, không thích hợp thiếu nhi. Ân Tố Tố dở khóc dở cười đẩy ra Quách Phủ tay, kéo nàng đi ra ngoài. Trong phòng, Linh Viễn vung ra Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu sau, thấy hai người còn không chịu nói chuyện, trong lòng bất đắc dĩ càng lớn. Đã các ngươi cũng không nguyện ý nói, kia thì đừng trách ta không khách khí. Linh Viễn đống nhiên ánh mắt run lên. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu còn không có kịp phản ứng, Linh Viễn liền cấp tốc ra tay một cái, đem hai người kéo đến trước người mình, sau đó tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc, nâng tay lên đối với cái mông của các nàng chính là nhẹ nhàng vỗ. Chương 490, Tâm Ngoan Thủ Lạc, Lạc Thủ Tồi Hoa. Chương 490, Tâm Ngoan Thủ Lạc, Lạc Thủ Tồi Hoa. Linh Viễn, ngươi dám? Lý Mạc Sầu trên hai gò má dâng lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, trở lại trừng mắt về phía Linh Viễn, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hiển nhiên giống một cái bị sờ soạng cái mông lão hổ. Nàng đã lớn như vậy, còn theo không có người dám đánh qua cái mông của nàng. Một bên Tiểu Long Nữ hai gò má ửng đỏ, cắn chặt môi không rên một tiếng. Linh Viễn nhìn xem Lý Mạc Sầu xấu hổ giận dữ bộ dáng cùng Tiểu Long Nữ trơ mặt, trong lòng dâng lên một tia khác kích thích. Trong lòng thầm mắng một tiếng, dựa vào, ta sẽ không phải là biến thái a. Sau đó có chút hất cằm lên, khoe miệng mang theo một vẻ như có như không ý cười, thế nào? Còn không nói. Vậy ta coi như nói, hắn cố ý làm ra lại muốn đưa tay động tác. Lý Mạc Sầu đội vàng lui về sau một bước, tức giận nói, ngươi dám? Ngươi như còn dám làm loạn, ta liền. Ta liền. Linh Viễn khẽ cười một tiếng, cúi đầu gần sát Lý Mạc Sầu, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức, ngươi giống như thế nào? Lý Mạc Sầu gấp cắn môi dưới, ánh mắt lấp loe không yên, nửa ngày mới nói lầm bầm, ta liền liều mạng với ngươi. Linh Viễn phốc phốc một tiếng bật cười, vuốt vuốt đầu của nàng nói một chút, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Để các ngươi ra tay đánh nhau. Lý Mạc Sầu lần nữa trầm mặc. Tiểu Long Nữ thì là có chút do dự, mấy lần trương môi, rất nhanh lại nhắm lại, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đã các ngươi đều không nói, Linh Viễn trầm ngâm một lát, sau đó lộ ra một cái dâm tà nụ cười, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, Lạc Thủ Tồi Hoa. Hai nữ nhìn xem hắn cái này cười, trong lòng đều là siết chặt. Ba khăn. Lại là hai tiếng. Lý Mạc Sầu che lấy cái mông, kêu một tiếng, không chịu thua trừng mắt Linh Viễn. Xúc cảm coi như không tệ. Linh Viễn xoa xoa đôi bàn tay, lần nữa tay giơ lên. Tiểu Long Nữ thân thể mềm mại run lên, ta nói. Linh Viễn cái này mới dừng lại, ôm cánh tay đứng ở một bên, trong tay vướt vướt một khối ngọc bội, nói một chút. Lý Mạc Sầu có chút ngoài ý muốn mà liếc nhìn Tiểu Long Nữ, thần sắc phức tạp. Ta Tiểu Long Nữ cúi đầu, hàm răng gấp cắn môi dưới, hai tay giảo lấy góc áo, một bộ không biết từ chỗ nào nói lên bộ dáng. Vẫn là ta tới đi. Lý Mạc Sầu đống nhiên mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long Nữ, ta tới giúp ngươi nói, như thế nào? Tiểu Long Nữ khẽ gật đầu. Linh Viễn nhìn xem cái này màn, nói đùa, thế nào như thế xoắn xuýt? Không phải là tái rồi ta đi. Sau đó, Linh Viễn liền nhìn thấy Lý Mạc Sầu mang theo đồng tình ánh mắt. Giang giác. Linh Viễn trong lòng nhảy một cái, ngọc bội trong tay rơi xuống mặt đất, thật không thể nào. Lý Mạc Sầu đội bằng nói, ta chỉ nhìn thấy một người đàn ông vụng trộm tiến vào sư muội gian phòng, qua hồi lâu mới ra ngoài. Ta hỏi hắn là ai, nàng lại không nói, sau đó liền dùng bèn, kế tiếp chính là ngươi thấy. Linh Viễn trong lòng nhảy một cái, nhìn về phía Tiểu Long Nữ, thật. Tiểu Long Nữ nhẹ gật đầu, câu khẩn nhìn về phía Linh Viễn, bất quá chúng ta cái gì cũng không làm. Linh Viễn thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Tiểu Long Nữ, thấp giọng hỏi, hắn là ai? Tiểu Long Nữ có chút cúi đầu, người này là ta ngày xưa quen biết cũ, xa cách từ lâu trùng vùng, không ngờ lại dẫn xuất như vậy hiểu lầm. Linh Viễn mặt sắc mặt nghiêm trọng, hỏi, quen biết cũ, hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện với ngươi trong phòng? Tiểu Long Nữ muốn nói lại thôi, sắc mặt tràn đầy xoắn xuýt. Linh Viễn cười một tiếng, bất quá thanh âm nghe vào có chút lạnh. Thế nào? Liên đối ta cũng không thể nói. Tiểu Long Nữ trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, hắn là Dương Quá. Hắn từng tại cổ mộ bên trong tu hành qua, ta cùng hắn đã lâu không gặp, hắn tìm tới ta, cùng ta hàn huyên hồi lâu. Công tử, hắn gọi cô ta, giữa chúng ta thật là thanh bạch. Linh Viễn thở ra một hơi, cái này có cái gì không thể nói. Doa ta một hồi. Dừng một chút, lại hỏi, vậy hắn tới tìm ngươi cần làm chuyện gì? Tiểu Long Nữ khẽ lắc đầu, hắn cùng Âu Dương Phong cùng nhau du lịch tới Tương Dương, nghe nói ta ở đây, liền tới tìm ta. Hắn nói chỉ là chút du lịch trải qua cùng trong giang hồ nghe đồn, lại đề cập chuyện quá khứ, liền rời đi. Linh Viễn khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy tại sao muốn lén lút? Tại sao lại cùng Mạc Sầu đánh lên? Tiểu Long Nữ cười khổ nói, nhìn thấy quá như sau, ta quá mức thích thú, liền quên hắn là trộm đạo tiền đến. Về sau sư tỷ tìm tới, nàng hỏi ta kia là ai, phải nói cho ngươi, ta nhất thời khẩn trương, sợ ngươi hiểu lầm, liền Linh Viễn gật gật đầu, không tiếp tục hỏi, chỉ là nói, như Dương Quá lần sau lại đến, cùng hắn nói tiếng, không cần lén lút gặp ngươi. Tiểu Long Nữ trên mặt vui mừng, thật. Linh Viễn cười nói, thế nào? Ta tại trong lòng ngươi, không phải là người không nói lý. Đa tạ công tử. Linh Viễn đưa tay nhẹ nhàng vuốt xuôi Tiểu Long Nữ cái mũi, tốt, việc này như vậy bỏ qua, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, dọa ta một hồi. Tiểu Long Nữ nhu thuận gật đầu, đột nhiên nghiêng đầu hôn Linh Viễn một chút. Linh Viễn sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, Tiểu Long Nữ vậy mà chủ động hôn chính mình. Đưa tay kéo qua eo của nàng, túi đầu. Khu khu. Nhưng vào lúc này, Lý Mạc Sầu ho khan hai tiếng, trợn trắng mắt nói, bên cạnh còn có một người sống sờ sờ được không? Tiểu Long Nữ ư một tiếng, theo Ninh Viễn trong ngực tránh ra, mặt đỏ như muốn nhỏ ra huyết. Ninh Viễn thật đúng là quên Lý Mạc Sầu còn tại, có chút lúng túng sờ lên cái mũi, trêu chọc nói, thế nào? Hâm mộ. Đến, cũng thưởng ngươi một chút. Lý Mạc Sầu nhẹ hừ một tiếng, ai mà thèm. Ngoài miệng mặc dù nói như thế, bất quá lại không có tránh đi ý tứ. Ngươi liền mạnh miệng a. Ninh Viễn buông nàng ra, vỗ vỗ tay đứng dậy, ta đi trước, các ngươi có việc nói ra liền tốt, đừng đánh nhau, đừng phá nhà, nghe đến chưa? Hai nữ nhẹ gật đầu. Thấy các nàng bằng lòng, Ninh Viễn tương đối hài lòng gật đầu, đi, ta còn phải trở về cùng Dung Nhi thông báo một chút. Trở lại tiểu viện. Hoàng Dung thấy Ninh Viễn trở về, nhìn xem hắn sắc mặt có chút cổ quái, cũng là một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ninh Viễn hơi sững sờ, sờ sờ mặt, trên mặt ta không có gì mấy thứ bẩn thỉu a. Vì cái gì nhìn như vậy ta? Ân Tố Tố cùng Triệu Mẫn túi đầu cười âm thanh. Ninh Viễn lơ ngơ, chờ hắn nhìn thấy một bên Quách Phù ánh mắt trốn tránh, cái nào vẫn không rõ, định lại là nha đầu này bố trí chính mình một trận. Vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn Quách Phù một cái, nói đi, lần này lại nói ta cái gì? Quách Phù cúi đầu, nhu nhu nói, ta cũng không có bố trí ngươi, chỉ là đem nghe được, ăn ngay nói thật mà thôi. Ninh Viễn đưa tay gõ nàng hạt rẻ, vậy ngươi nói một chút nhìn, nói ta cái gì? Quách Phù đưa nàng tại viện bên trong nghe được, nói ra. Ninh Viễn một tay che lấy cái chán, nhìn về phía Hoàng Dung cùng Ân Tố Tố. Chỗ lấy các ngươi não bổ một trận vở kịch. Hoàng Dung cùng Ân Tố Tố đều cúi đầu không nói, chỉ có Triệu Mẫn ở bên cười ha hả, trên dưới dò xét Ninh Viễn, mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi. Có lời cứ nói. Ninh Viễn tức giận nói, Triệu Mẫn cũng không khách khí với hắn, ngươi có phải hay không không được. Ninh Viễn mặt đen như mực, trừng mắt Triệu Mẫn, tức giận nói, liên quan gì đến ngươi? Chương 491, Âu Dương Phong mời chương 491, Âu Dương Phong mời ha ha. Chúng nữ lập tức cười làm một đoàn. Ninh Viễn thấy này, đành phải đem chuyện ngọn nguồn nói cho các nàng nghe. Triệu Mẫn nghe nói, nhíu mày lại, Dương Quá cùng Âu Dương Phong, bọn hắn đến Tương Dương làm cái gì? Không trách nàng đang nghi, dù sao lúc này là thời buổi rối loạn, thiên hạ loạn tung tung kẹo, Tương Dương lại là khối bánh trái thơm ngon, ai cũng ngấp nghé. Khả năng chỉ là đi ngang qua, không phải Dương Quá làm sao dám tìm tới cửa? Hoàng Dung nói rằng, các ngươi nói, là ta biết cái kia Dương Quá sao? Quách Phù nhìn về phía Hoàng Dung, chính là. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, Dương Quá là Dương Khang chi tử, hắn còn tại chúng ta nhà ở qua một đoạn thời gian, về sau tính ca ca tiến hắn bên trên toàn chân giáo, hắn lại cùng tiểu long nữ kết duyên, chính là không biết hắn tại sao cùng Âu Dương Phong lăn lộn ở cùng một chỗ. A, là hắn a. Quách Phù nhẹ gật đầu. Linh Viễn cười nói, lựa bọn hắn cũng không dám, coi như thật làm cái gì cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến. Triệu Mẫn nhẹ gật đầu, đông nhiên mở miệng nói, công tử, bây giờ đại lý bình định, không bằng thông qua truyền tống trận điều một chút binh mã tới Tương Dương đến, ngươi làm quyết định liền tốt. Triệu Mẫn gật gật đầu, đứng lên nói, vậy cứ như thế nói xong, ta đối với binh pháp bên trên có chút nghi vấn, tìm Cao Đạt tướng quân giải thích nghi hoặc đi. Linh Viễn gật gật đầu, đưa mắt nhìn nàng đi xa. Tại Triệu Mẫn sau khi rời đi, Hoàng Dung nắm chặt Linh Viễn tay, ánh mắt mang theo khẩn cầu, nếu là Dương Quá thật làm chuyện gì, hy vọng phu quân xem ở tính ca ca trên mặt mũi, tha hắn một lần. Linh Viễn không chút do dự đáp ứng, đây là tự nhiên, Dung Nhi ngươi yên tâm. Là đêm, Linh Viễn ôm tiểu long nữ ngủ được phá lệ an ổn, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, cho hai người phủ thêm một tầng ngân xa. Đột nhiên, trên nóc nhà truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ động tĩnh, phản phất là có người nhẹ nhàng giẫm tại mảnh ngói bên trên. Ngay sau đó, một hồi hơi gió thổi qua, thổi đến cửa sổ có chút rung động. Linh Viễn cùng tiểu long nữ gần như đồng thời bừng tỉnh. Linh Viễn trong nháy mắt cảnh giác lên, nhẹ nhàng buông ra tiểu long nữ, ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe lấy ngoài phòng động tĩnh. Tiểu long nữ cũng nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Linh Viễn nhẹ nhàng nắm chặt tiểu long nữ tay, ra hiệu nàng không nên khinh cử vọng động, khoác lên y phục đứng dậy đi ra ngoài bên cạnh. Ngoài phòng, hơi gió nhẹ nhàng phất qua, lá cây vang xào xạc, ngẫu nhiên có một hồi gió đêm thổi qua, phát ra rất nhỏ hô hô âm thanh. Linh Viễn đứng trong sân, nhìn qua nóc nhà, trầm giọng nói, đến đều tới, làm gì giấu đầu lộ đôi. Gió vẫn như cũ nhẹ nhàng thổi lấy, lá cây tiếng xào xạc phảng phất tại đáp lại Linh Viễn lời nói, nhưng trên nóc nhà lại không có bất cứ động tĩnh gì. Linh Viễn có chút meo mắt lại, trong tay âm thầm tụ lực, chuẩn bị người kia nếu không ra, hắn liền cho đối phương đến một cái hung ác. Một lát sau, trên nóc nhà truyền đến một tiếng cười khẽ, một thân ảnh chậm rãi đứng lên. Dưới ánh trăng, người kia một bộ áo trắng, thân hình thẳng tắp, chính là Dương Quá. Dương Quá nhìn xem Linh Viễn, chậm rãi mở miệng nói, "Linh công tử." Linh Viễn khẽ nhíu mày, "Ngươi là?" "Dương Quá." Dương Quá gật gật đầu, "Chính là." Linh Viễn nhíu mày hỏi, "Không biết đêm khuya tới chơi, có gì muốn làm?" Tiểu Long nữ xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem Linh Viễn. Linh Viễn hướng nàng nhẹ gật đầu, tiểu Long nữ mới đẩy cửa đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Quá. Dương Quá nhìn thấy tiểu Long nữ, có chút kích động kêu một tiếng, "Cô cô." Linh Viễn đưa tay kéo qua tiểu Long nữ vòng eo, nói khẽ, "Bên ngoài gió lớn, thế nào không mặc nhiều một chút? Lạnh đến làm sao bây giờ?" Dương Quá sạm mặt lại, "Trời nóng bức này, lạnh cái quạt lông." Tiểu Long nữ khéo léo giúp vào Linh Viễn trong ngực, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, "Quá Nhi, sao ngươi lại tới đây?" Dương Quá nhìn xem hai người thân mật bộ dáng, trong lòng đau xót, biết trước kia thời gian không trở về được nữa rồi. "Cô cô." "Ân." Tiểu Long nữ hơi nghi hoặc một chút, "Thế nào?" "Đúng rồi, Linh công tử nhường ta cho ngươi biết, về sau ngươi không cần lại lén lút tới. Còn có Dung tỷ tỷ cũng tại phủ thượng, ngươi nếu có không, cũng đi gặp nàng a. Còn có Quách phủ." Dương Quá trong lòng không biết ra sao tư vị, giấu ở sau lưng nắm đấm nắm chặt, nhẹ gật đầu, "Biết, cô cô." Linh Viễn chen lời nói, "Tốt, thấy cũng gặp, sắc trời đã tối, nếu là vô sự, chúng ta cũng nên nghỉ tạm, ngày mai lại đến nhà bái phòng a. Nói, nắm cả tiểu long nữ liền phải hướng trong phòng đi đến. Chờ một chút. Dương Quá mở miệng gọi lại hai người. Linh Viễn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, còn có chuyện gì? Dương Quá nhìn xem Linh Viễn, trầm giọng nói, nghĩa phụ ta Âu Dương Phong muốn gặp ngươi. Linh Viễn khẽ nhíu mày, Âu Dương Phong, hắn vì sao muốn thấy ta? Dương Quá trả lời, nghĩa phụ cũng không nói rõ, chỉ là để cho ta đến đây mời. Linh Viễn suy tư một lát, nói rằng, lúc này đêm dài, không tiện lắm, ngày khác đi. Dương Quá lại nói, Linh công tử hẳn là không dám sao? Linh Viễn nghe ra Dương Quá lời nói bên trong khích tướng chi ý, trong lòng có chút không vui, nhưng lại không muốn bị người xem nhẹ. Khẽ cười một tiếng, nói rằng, tốt, đã Âu Dương tiền bối mời, ta liền đi chiếu cố hắn lại có làm sao? Long Nhi, ngươi về phòng trước chờ ta. Ta cũng muốn đi. Linh Viễn nhẹ gật đầu, nhìn về phía Dương Quá, dẫn đường a. Dương Quá thả người nhảy lên, theo nóc nhà rơi xuống, phía trước dẫn đường. Linh Viễn nắm tiểu long nữ tay, theo sát. Dương Quá mang cùng Linh Viễn tỉ thí ý tứ, toàn lực thi triển kinh công. Vừa quay đầu lại, đã thấy Linh Viễn nắm tiểu long nữ như đi bộ nhàn nhã giống như theo sát ở sau lưng mình. Dương Quá trong lòng thất kinh, cái này Linh Viễn kinh công lại cao như thế, chính mình toàn lực thi triển lại cũng chưa thể kéo dài khoảng cách. Hắn khẽ cắn răng, lại lần nữa tăng thêm tốc độ, thân hình như quỷ mị giống như ở trong màn đêm xuyên thẳng qua. Linh Viễn nhưng như cũ thần sắc cũng dung. Ba người một đường phi nhanh, không bao lâu liền đi tới Tương Dương thành bên ngoài một chỗ sơn lâm. Âu Dương Phong đang đứng tại dưới một cây đại thụ, thân ảnh ở dưới ánh trăng có vẻ hơi cô tịch. Nhìn thấy Linh Viễn cùng Tiểu Long Nữ đến, hắn hơi khẽ nâng lên đầu, trong mắt lóe ra cực nóng quan mang, tựa như là thấy được con mồi đồng dạng. Linh Viễn tự nhiên cũng đang nhìn hắn, cùng lần kia so sánh, Âu Dương Phong nhìn cũng là bình thường rất nhiều. Người chính là Linh Viễn. Âu Dương Phong mắt như chim mừng, thanh âm khàn khàn tại Linh Viễn bên tai nổ vang. Linh Viễn khẽ nhíu mày, buông ra Tiểu Long Nữ, bất quá trải qua này khiêu khích, cử chỉ bên trên vẫn như cũ không thể chỉ trích, có chút chắp tay nói, đang là tại hạ, không biết Âu Dương tiền bối đêm khuya mời, có gì chỉ giáo. Âu Dương Phong nhìn chằm chằm Linh Viễn nhìn trong chốc lát, lại nhìn một chút Tiểu Long Nữ, đông nhiên cười lên ha ha. Hồi lâu, Âu Dương Phong tiếng cười ngừng, trầm giọng nói, trong giang hồ bây giờ đều đang đồn, ngươi là thiên hạ đệ nhất. Hừ, lão phu đặc biệt đến xem, ngươi cái này thiên hạ đệ nhất có mấy phần bản lĩnh thật sự. Linh Viễn thần sắc bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti nói, tiền bối quá khen rồi, bất quá đây không phải là truyền ngôn, mà là sự thật. Dù sao trường giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát, tiền bối xem như sóng trước, cũng nên chịu phục. Thấy Linh Viễn như thế nói lớn không ngượng, Âu Dương Phong lập tức sù lông. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Chương 492, tiếng kêu cô phụ nghe một chút chương 492, tiếng kêu cô phụ nghe một chút Âu Dương Phong hành tẩu giang hồ đến nay, còn chưa hề gặp qua lớn lối như thế người, hơn nữa còn là một cái hậu bối. Như trước đó chỉ là bị người kích lấy đi vào tương dương, như vậy lúc này, liền là thật lên sát tâm. Âu Dương Phong một thân áo bào không gió mà bay, tóc trắng tại trong gió đêm bay múa, hai mắt trợn lên, trong mắt lửa giận thiêu đốt. Linh Viễn từ đầu đến cuối, đều là vẻ mặt lạnh lùng, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, không có chút nào vẻ sợ hãi. Có chút những người, tay phải nhẹ nhàng rủ xuống, tay trái thả lỏng phía sau, một bộ trường bào có chút phiêu động, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ thoải mái. Gió đêm thổi qua, lá cây vang xào xạc, lại không cách nào đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Tiểu Long Nữ còn tốt một chút, Dương Quá đợi ở chỗ này, quả thực chính là tra tấn, dường như sắp không thở nổi. Tiểu Long Nữ có chút buồn bực Dương Quá mang Âu Dương Phong đến tìm Linh Viễn phiền toái, bất quá vẫn là bước liên tục nhẹ nhàng, che ở trước người hắn, giúp hắn ngăn cản được một chút lực áp bách. Dương Quá trên mặt vui mừng, vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy Tiểu Long Nữ thanh âm lạnh như băng truyền đến. Dương Quá, ngươi đừng ngốc nơi này, cách xa một chút. Dương Quá. Dương Quá trong lòng đau xót, đây là lâu như vậy đến nay, Tiểu Long Nữ lần thứ nhất gọi hắn toàn bộ tên. Cô Tiểu Long Nữ đầu cũng không về, nhấc tay áo vung khẽ. Dương Quá chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh vào độ ngực mình, thân hình không cầm được bị đẩy bay ra, lập tức tâm thần hoảng hốt. Hắn tự cho là đi theo Âu Dương Phong, võ công tiến triển thần tốc, đã có thể bảo hộ cô, có thể hôm nay mới biết hai người chênh lệch đúng là càng phát lớn. Chờ hắn ổn định thân hình, chuẩn bị lại lần nữa tiến lên lúc, đông nhiên nghe được phía trước truyền đến một tiếng hét lớn. Linh Viễn, ngươi cái này là muốn chết. Tiền bối, câu nói này, trước ngươi đã nói qua. Âu Dương Phong trợn mắt tròn xoe, hai chân đột nhiên một khuất, thân hình như cùng một con to lớn cóc giống như nuốt xuống tới. Hai tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, một cỗ hùng hồn khí tức từ trên người hắn phát ra. Không khí chung quanh dường như đều bị cỗ khí tức này chốt quái, có chút rung động. Sau đó, Âu Dương Phong hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên đem song trường đẩy ra. Một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng như là mãnh liệt sóng cả giống như chạy vọt về phía trước tuân ra mà đi, những nơi đi qua, cự thạch vỡ vụn, thân cây đứt gãy. Linh Viễn có chút ngửa đầu, trên mặt lộ ra mấy phần hiếu kỳ vẻ mặt, đây chính là các mô công. Nhìn xem kia mãnh liệt mà đến khí lãng, Linh Viễn thẳng đến nó đến trước mặt mình, mới không nhanh không chậm đưa tay phải ra, nhẹ nhàng phất một cái. Kia nhìn như uy mãnh vô cùng khí lãng tại chạm đến bàn tay của hắn lúc, lại như cùng gặp lớp kín bức tường vô hình, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âu Dương Phong nằm rạp trên mặt đất nhìn thấy cái này màn, hai mắt trừng giống trung đồng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn tung hoành giang hồ hơn 10 năm, còn là lần đầu tiên thấy có người có thể như thế hời hợt đón lấy hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo các mô công. Tiền bối, cái này các mô công mặc dù có mấy phần không tầm thường, nhưng còn chưa đủ lấy để cho ta để vào mắt. Linh Viễn ngữ khí bình thản, dường như chỉ là đang trần thuật một sự thật. Âu Dương Phong giận hừ một tiếng, lần nữa vận khởi nội lực, chuẩn bị phát động công kích mạnh liệt hơn. Nhưng mà, Không đợi hắn ra tay, Linh Viễn lại thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Linh Viễn tốc độ nhanh chóng, nhường Âu Dương Phong căn bản không kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Linh Viễn đã đứng ở trước người hắn. "Tiền bối, đã ngươi cố chấp như thế, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính thiên hạ đệ nhất." Linh Viễn nói, chậm rãi nâng tay phải lên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo kiếm khí vô hình theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, như là lợi như mũi tên thẳng đến Âu Dương Phong mà đi. Âu Dương Phong thấy kiếm khí kia như điện xả đến, cảm thấy hoảng hốt, vội vàng nghiêng người né tránh. Nhưng kiếm khí kia hình như có linh tính đồng dạng, theo đuổi không bỏ. Âu Dương Phong bất đắc dĩ, chỉ lại phải vận khởi các mô công, song trưởng đẩy ra, như toàn lấy cương mãnh chi lực ngăn cản cái này sắc bén kiếm khí. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng các mô công chi lực chạm vào nhau, kích thích đẩy trời bụi mù. Âu Dương Phong chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân hình không tự chủ được hướng về sau bay đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thẳng đến đụng gãy mấy gốc cây, Âu Dương Phong mới đứng vững thân hình, vừa mới bò lên, lại là một ngụm máu phun ra. Lúc này Âu Dương Phong trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, chưa hề gặp qua cường địch như thế. Trước mắt cái này hậu bối, võ công chi cao, lại viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nghĩa phụ, xa xa Dương Quá thấy này, kinh hô một tiếng, liền phải xông lên phía trước. Tiểu Long Nữ tay háo dài vung lên, Bạch Lăng ngăn ở Dương Quá trước người. Dương Quá không hiểu nhìn về phía Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ mặt không thay đổi thu hồi Bạch Lăng, ngươi như là muốn chết, liền đi qua. Dương Quá trầm mặc, vẻ mặt lo âu nhìn xem Âu Dương Phong phương hướng. Âu Dương Phong bỏ dậy, đề phòng, lại đến ngao ngoe muốn động muốn đối Linh Viễn ra tay. Linh Viễn hoàn toàn không có phản ứng, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Chỉ là nhàn nhạt nói câu, tiền bối, ngươi lại xuất thủ, ta có thể liền không lại thủ hạ lưu tình. Cái gì? Âu Dương Phong cùng tựa như nhìn quái vật nhìn xem Linh Viễn, một chiêu đem chính mình làm nằm xuống, hắn lại còn có lưu thủ. Trong lòng nạo khí bị Linh Viễn câu nói này hoàn toàn kích thích, lạnh giọng quát, tiểu tử, đừng muốn tùy tiện. Hôm nay lão phu coi như cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách, cũng muốn giết ngươi. Dứt lời, liền thương thế đều không để ý, lần nữa vận khởi toàn thân nội lực, trên người áo bào phồng lên đến càng thêm lợi hại, phảng phất muốn bị cái này cường đại nội lực nứt vỡ đồng dạng. Linh Viễn khẽ nhíu mày, không nghĩ tới cái này Âu Dương Phong quả nhiên đầu óc có vấn đề, không biết tốt xấu như thế. Than nhẹ một tiếng, cá chết lưới rách, ngươi cũng phải có tư cách kia mới là. Sau đó, Linh Viễn thân hình khẽ động, như quỷ mị giống như trong nháy mắt xuất hiện tại Âu Dương Phong trước người. Âu Dương Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng, Linh Viễn bàn tay đã nhẹ nhàng đặt tại lồng ngực của hắn. Âu Dương Phong chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng tuôn ra nhập thể nội, trong nháy mắt phong bế kinh mạch của hắn. Hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Linh Viễn vo công vậy mà cao tới tình trạng như thế, thời hợt ở giữa liền đem hắn chế trụ. "Tiền bối, ta đã phong bế kinh mạch của ngươi, ngươi như lại cưỡng ép vật công, chỉ có thể tự thương hại thân." Âu Dương Phong thần sắc xa xút, một lát sau cười lạnh một tiếng, "Đã tài nghệ không bằng người, kia muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được chính là." Linh Viễn liên tục khoát tay, "Tiền bối hiểu lầm, ngươi dù sao cũng là quá nhi nghĩa phụ, ta có thể nào giết ngươi? Ngươi chờ, ta sẽ ngươi buông ra." Nói, đưa tay tại Âu Dương Phong trên thân vỗ nhẹ mấy cái. Âu Dương Phong khôi phục hành động, sững sờ nhìn xem Linh Viễn, không biết hắn đây là muốn náo cái nào ra. Sau đó, lại gặp Linh Viễn đối với Dương Quá vẫy tay, vẻ mặt hòa ái ý cười, "Quá nhi, ngươi hô Long Nhi cô, kia ta chính là ngươi dượng. Đến, tiếng kêu cô phụ nghe một chút. Sau này, chúng ta chính là người một nhà." Dương Quá sắc mặt tối sầm, trong lòng dâng lên một cỗ quật cường chi ý, đứng tại chỗ không nhúc nhích. "Ta cho dù chết cũng sẽ không gọi ngươi cô phụ." Tiểu Long Nữ nguyên bản có chút nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Nghe nói như thế, sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn hằm hằm Dương Quá, "Đã như vậy, ngươi cũng không cần hô cô ta." Chương 493, Không An Phận Tây Vực. Chương 493, Không An Phận Tây Vực cô. Dương Quá trong lòng nhảy một cái, nhìn về phía Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ nghiêng đầu, trên mặt vẻ giận, cũng không nhìn hắn cái nào. Dương Quá trong lòng không cam lòng, giờ phút này toàn hóa thành ủy khuất, chỉ có thể nhìn hướng Linh Viễn, nhẹ nhàng kêu lên, "Cô phụ." "Ai?" Linh Viễn cười to, hiểu qua bên hông ngọc bội vứt cho Dương Quá, "Cầm, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt." Dương Quá đưa tay đón lấy, thấy Âu Dương Phong thỉnh thoảng che phía dưới, liền biết hắn lại muốn phát bệnh, vội vàng nhìn về phía Ninh Viễn nói, "Đã như vậy, ta cùng nghĩa phụ phải chăng có thể đi?" Nói xong, không chờ Ninh Viễn trả lời, nhảy vọt đến Âu Dương Phong bên người, liền phải dẫn hắn rời đi. "Ta còn chưa nói các ngươi có thể hay không đi đâu." Nhưng vào lúc này, Ninh Viễn bỗng nhiên mở miệng nói. Dương Quá dừng bước, trở lại không hiểu nhìn về phía Ninh Viễn. "Thà, cô phụ ngươi còn có việc." Đối với Dương Quá một tiếng này cô phụ, Linh Viễn cực kỳ hài lòng. Có chút nheo mắt lại, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Dương Quá cùng Âu Dương Phong, chậm rãi mở miệng nói, "Quá nhi, ta lại hỏi ngươi, các ngươi vì sao đi vào Tương Dương?" Dương Quá nao nao, trong ánh mắt hiện lên một chút do dự. Hắn nhìn một chút Âu Dương Phong, lại nhìn về phía Linh Viễn, cân nhắc luôn từ nói, "Cô phụ, nghĩa phụ hắn nghe người giang hồ nói, ngươi là thiên hạ đệ nhất, hắn không phục, liền muốn tới tìm ngươi tỉ thí." "A, liền đơn giản như vậy?" Dương Quá ánh mắt có chút trốn tránh, ân một tiếng. Linh Viễn nhìn xem Dương Quá phản ứng, có chút nheo lại mắt đến. "Không đúng sao? Trong đó hoặc là còn có ẩn tình, ngươi xác định không nói? Tỷ như, là ai dùng phép khích tướng kích nghĩa phụ của ngươi tới tìm ta?" Dương Quá trong lòng căng thẳng, hắn không nghĩ tới Ninh Viễn nhạy cảm như thế. Tại Ninh Viễn kia giống như chim ưng ánh mắt nhìn soi mói, Dương Quá do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói ra tình hình thực tế. "Như cô phụ lời nói, xác thực có người dùng phép khích tướng kích nghĩa phụ. Người kia nói cô phụ ngươi ỷ vào võ công cao cường, không coi ai ra gì, còn nói ngươi từng khinh thị qua nghĩa phụ. Nghĩa phụ cả đời tự phụ, chỗ nào chịu được như vậy ngôn ngữ, cho nên mới nhất định phải tới Tương Dương tìm ngươi tỉ thí. Linh Viễn khẽ nhíu mày, người kia là ai? Dương Quá lắc đầu, ta không biết rõ. Linh Viễn nhíu mày, ánh mắt ngưng lại, là không biết rõ. Vẫn là không thể nói. Dương Quá tâm thần rung động. Linh Viễn miệng hơi cười, vậy liền để ta đoán một chút, hẳn là Mông Cổ người. Làm sao có thể là? Dương Quá liền vội vàng lắc đầu. Không phải là ngay tại đi Trường An Cần Vương những vương hầu kia. Dương Quá vẫn như cũ lắc đầu. Hẳn là Tây Vực người. Dương Quá vẻ mặt khẽ biến, lại cũng không nói gì. Linh Viễn thấy này, trong lòng đã minh bạch 7-8 phần. Xem ra bị ta đoán trúng. Linh Viễn thần sắc lạnh lùng. Bây giờ Đại Tống hoàng đế chết, Trung Nguyên các nơi đều tại ngo ngoe muốn động, Tây Vực như thế nào không có phản ứng. Như thế, có thể thật là đáng chết ta. Linh Viễn lạnh giọng nói rằng, Tây Vực nếu là thoát ly Trung Nguyên khống chế, về sau lại nghĩ thu phục, coi như khó càng thêm khó. Hắn cũng không muốn gánh lấy dạng này đều dành. Tiểu Long Nữ ở bên nghe nói như thế, tức giận đến toàn thân phát run, đưa tay quạt Dương Quá một bàn tay. Quá Nhi, ngươi có nhớ, ngươi là người Trung Nguyên? Dương Quá ngẩng đầu, trên mặt một đỏ tươi trừng lớn, ánh mắt quật cường. Một mực vẻ mặt hốt hoảng Âu Dương Phong vào lúc này ngẩng đầu lên, ai dám làm tổn thương ta Quá Nhi? Dứt lời, đưa tay liền hướng Tiểu Long Nữ đánh tới. Linh Viễn ánh mắt run lên, trong nháy mắt ngăn khuất Tiểu Long Nữ trước người, huy trưởng nên tiếp Âu Dương Phong công kích. Hai trưởng tương giao, phát ra một tiếng vang trầm, Âu Dương Phong bị chấn động đến lui lại mấy bước, sắc mặt một hồi ửng hồng, như muốn thổ huyết. Mà Linh Viễn thì vững vàng đứng tại chỗ. Nghĩa phụ. Dương Quá đỡ lấy Âu Dương Phong. Linh Viễn thần sắc lạnh lùng, nói đi, Tây Vực người để các ngươi tới làm cái gì? Dương Quá thật cũng không muốn nói ra, bất quá khi nhìn thấy Tiểu Long Nữ ánh mắt lạnh lùng sau, cắn môi một cái, nhìn xem Linh Viễn nói rằng, Tây Vực người là muốn cho nghĩa phụ đánh bại ngươi, lại lợi dụng ngươi khống chế Tương Dương. Bọn hắn nói chỉ cần khống chế Tương Dương, Trung Nguyên liền sẽ đại loạn, bọn hắn liền có thể nội ứng ngoại hợp, thoát ly Trung Nguyên khống chế, thậm chí giành càng nhiều lợi ích. Tiểu Long Nữ lạnh hừ một tiếng, Tây Vực người thật sự là ý nghĩ háo huyền. Bọn hắn coi là bằng cái này chút thủ đoạn liền có thể đạt được. Linh Viễn cũng là đáp lại cười lạnh, Tây Vực người bản tính đánh cho không tệ, hắn tại Tương Dương đều nghe được. Dương Quá nhìn về phía Linh Viễn, ta biết, đã toàn bộ nói cho ngươi biết, như thế, chúng ta có thể rời đi. Linh Viễn khẽ bước cằm, đi thôi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ngày sau chớ có lại bị người lợi dụng. Như lại cùng Tây Vực người có liên quan, đừng trách ta không nể tình. Dương Quá biến sắc, chắp tay nói, cô phụ yên tâm, Quá Nhi ổn thỏa đi khác. Dứt lời, vị Âu Dương Phong chậm rãi rời đi. Chờ Dương Quá cùng Âu Dương Phong đi xa, Tiểu Long Nữ nhìn về phía Linh Viễn, đôi mi thanh tú cao lại, phỉ ca, Tây Vực người lần này âm như không thành, sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Linh Viễn nghe vậy cười âm thanh, ngươi quên, Tây Vực là Minh giáo địa bàn, có đại ý ti tại, bọn hắn có thể lật ra hoa dạng gì đến. Tiểu Long Nữ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Linh Viễn cầm ngược tay của nàng, chúng ta cũng trở về đi, đến lúc đó lại cho đại ý ti đi tin một phòng, nàng liền biết như thế nào làm. Đợi đến hai người trở lại Ninh phủ lúc, ảnh vệ đã quỳ lấy đất. Nhìn thấy hai người trở về, Tiến Tinh cùng Lâm Bình Chi liền đội mở miệng nói, thuộc hạ thất trách, còn mời công tử trách phạt. Linh Viễn dừng bước lại, lạnh lùng nhìn bọn hắn một cái. Ba lần. Tiến Tinh tâm thần run lên, hận không thể đem đầu cho vùi vào trong đất. Lần thứ nhất, liền nhường Dung Nhi trên lệch chút xảy ra chuyện. Mà kia Dương Quá, liên tiếp hai lần chui vào, các ngươi đều không có bất kỳ phản ứng nào. Ngươi nói, ta muốn các ngươi làm gì dùng? Tiến Tinh cùng Lâm Bình Chi mặt lộ vẻ xấu hổ. Tiến Tinh vội vàng nói, công tử bất giận, chúng thuộc hạ nhất định tăng cường đề phòng, tuyệt không tiếp tục để loại này chuyện xảy ra. Lâm Bình Chi cũng chắp tay nói, công tử, lần này là chúng ta sơ sẩy, nguyện lĩnh trách phạt. Nhưng mời công tử lại cho chúng ta một cơ hội, chúng ta ổn thỏa lấy công chủ tội. Linh Viễn trầm mặc một lát, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, tốt, ta lại cho các ngươi một cơ hội. Nhưng nếu có lần sau nữa, nghiêm trị không tha. Chính các ngươi đi lãnh phạt ta. Yến Tinh cùng Lâm Bình Chi như được đại xá, cùng kêu lên nói rằng, đa tạ công tử, chúng thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực. Hai bọn họ sau lưng ảnh vệ cũng đều là dập đầu, đa tạ công tử, thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực. Linh Viễn mặt không thay đổi lướt qua bọn hắn, Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng lôi kéo Linh Viễn ống tay áo, ôn nhu nói, công tử, chớ nổi giận hơn. Bọn hắn cũng không phải cố ý thất trách. Linh Viễn khẽ thở dài một cái, nắm chặt Tiểu Long Nữ tay, Long Nhi, ta cũng không phải là cố ý tức giận, chỉ là cái này trong phủ an toàn cực kỳ trọng yếu, mà bọn hắn lần một lần hai khiến ta thất vọng. Bây giờ thế cục phức tạp, thế lực khắp nơi đối với chúng ta đều nhìn chằm chằm, mà các ngươi đều đối ta cực kỳ trọng yếu, chúng ta không thể không cẩn thận cẩn thận. Tiểu Long Nữ nhẹ gật đầu, ta minh bạch, công tử cũng là vì đại gia an nguy. Chương 494, đám ô hợp một chương 494, đám ô hợp một xử lý xong Yến Tinh cùng Lâm Bình Chi, hai người vừa mới chuẩn bị đi tới hậu viện, liền nhìn thấy thân mang trang phục Quách Phủ theo trong nội viện đi ra. Nhìn thấy hai người trời còn chưa sáng, liền kết bạn từ bên ngoài trở về, Quách Phủ hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, các ngươi đêm qua đi ra ngoài? Linh Viễn gật gật đầu, gặp nàng một thân trang phục, hiếu kỳ hỏi, ngươi đây là? Tại hắn trong trí nhớ, Quách Phủ cũng không phải cái gì chịu khó người, có thể nàng mặc đồ này. Luyện công. Quách Phủ cúi đầu, ánh mắt có chút trốn tránh. Linh Viễn gặp nàng không muốn nói, cũng không hỏi tới nữa, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Trầm ngâm một lát, đem qua chuyện phát sinh cáo chi Quách Phủ. Quách Phủ nghe xong, trong mắt cổ quái mà liếc nhìn Linh Viễn, sau đó trực tiếp đâm xuyên dụng ý của hắn, ngươi chính là muốn cho ta cho ngươi chân chạy đưa tin à? Linh Viễn cười vuốt nàng đầu, chúng ta phủ nhi thật thông minh. Quách Phủ lạnh hừ một tiếng, bất quá ngoài miệng lại nói, vậy ta liền thay ngươi đi một chuyến a. Linh Viễn cười nói, vậy trước tiên cảm ơn ta nhóm phù nhi bà bối, Trường An cần vương đại quân sắp tới, ta phải nhìn một cái đi. Quách Phù nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vậy ta theo Quang Minh đỉnh trở về, có thể đi Trường An chơi. Hỗ trợ sao? Linh Viễn do dự một chút, gật đầu đáp ứng, tốt. Dù sao tương dương đại chiến đều trải qua, những cái kia cần vương chi quân, đối với bọn hắn mà nói, bất quá là một đám người ô hợp mà thôi. Quách Phù hào hứng đi Quang Minh đỉnh, Linh Viễn thì là đợi cho Hưng Đông, cùng Hoàng Dung bọn người nói âm thanh, sau đó liền dẫn Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ tiến về Trường An. Lý Mạc Sầu tự nhiên là nhìn thấy Linh Viễn muốn dẫn Tiểu Long Nữ đi, nhất định phải đuổi theo. Điền Hoang Nộ sớm tại Trường An bên ngoài truyền tống trận bên cạnh trông mong mà đối đãi, thấy ba người đi ra, lập tức chào đón. Công tử, Long cô đương, Lý cô đương. Linh Viễn hướng phía hắn khẽ gật đầu, vừa hỏi, Cần Vương chi quân tới ngoài thành, hôm qua liền đến, đã đánh nghi binh một lần, bất quá đã bị cấm quân đánh lùi. Linh Viễn cười nạo âm thanh, đi, nhìn một cái đi. Bốn người trực tiếp lên Trường An thành tường, đứng tại đầu tường hướng ngoài thành nhìn ra xa, chỉ thấy Cần Vương đại quân trùng trùng điệp, tinh kỳ phấp phới, trong gió bay phất phới. Vô số doanh trướng xen vào nhau thích thú trải rộng tại trên vùng quê, dường như một tòa tạm thời thành trì. Các binh sĩ thân mang khác nhau khôi giáp, tay cầm đao thương kiếm kích, trận liệt chỉnh tề. Chiến mã tê minh, tiếng chân như sấm, dường như đại địa đều đang vì đó rung động. Nếu là thường nhân nhìn thấy cái này màn, đều hiểu ý thần rung động. Linh Viễn lại là suy cười một tiếng, tràn đầy khinh thường nói, nhìn qua cũng là ra dáng, cũng không biết đánh nhau như thế nào. Điền Hoang Nộ ở bên nhắc nhở, công tử không thể chủ quan, đây đều là bách chiến chi sư, không phải bình thường đại quân có thể so sánh. A, Linh Viễn nhìn hắn một cái, kia so với Mông Cổ đại quân như thế nào? Điền Hoang Nộ sửng sốt một chút, lắc đầu nói, vậy dĩ nhiên là không thể so sánh. Vậy được rồi. Linh Viễn ghé vào đầu tường, khinh thường nói, lúc trước Mông Cổ mấy chục vạn đại quân vây công tương phản, mà ta khi đó lại thiếu binh thiếu lương thực, không phải là đem Mông Cổ người đánh lùi. Linh Viễn tiểu nói này, Điền Hoang Nộ cùng sau lưng mấy vị tướng lĩnh liền giống như ăn thuốc an thần giống như. Cùng Mông Cổ đại quân so sánh, các lộ cần vương đại quân, bất quá là đám ô hợp mà thôi, có cái gì đáng sợ? Bất quá Linh Viễn suy nghĩ một lát, đột nhiên nói, bọn hắn là như thế nào đột phá Mông Cổ người phòng tuyến, đi vào Trường An? Nói lời này lúc, Linh Viễn ánh mắt lạnh lùng. Mông Cổ người thật là đem Trường An vây chật như nêm cối, cái này mấy chục vạn đại quân giống như này đi vào Trường An thành hạ, phía sau không có Mông Cổ người thân ảnh, Linh Viễn đánh chết không tin. Một tướng lĩnh không cẩn thận đối đầu ánh mắt của hắn, dọa đến dùng mình một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này Điền Hoàng Nội trước đó chưa nghĩ tới vấn đề này, bây giờ ngẫm nghĩ lại, trong lòng kinh hãi. Hẳn là bọn hắn phía sau còn có Mông Cổ người sai bảo không thành. Linh Viễn ôm cánh tay cười lạnh, phải là. Điền Hoang Nộ giận không tìm được, một đám con ân quên tổ xuất sinh, bọn hắn xem như thái tổ hậu nhân, vậy mà làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Cùng ngoại địch cấu kết, như toan phá vỡ cái này tốt đẹp non sông, quả thực tâm hắn đang chết. Tiểu Long Nữ có chút nhíu mày, thanh lanh khuôn mặt bên trên cũng hiện ra một vẻ vẻ giận. Sau lưng chư vị cấm quân tướng lĩnh cũng tại thống mạng, Linh Viễn mặt không biểu tình nghe, thỉnh thoảng phối hợp cười một tiếng. Linh Viễn mong đợi một phút này, thẳng đến trưa mới đến. Trời nắng chang chang, nhân mã đều vây quanh một tầng quyển sắc. Nhưng vào lúc này, Trường An thành bên ngoài trong quân doanh, đột nhiên vang lên toàn diện trận tiếng trống. Kia tiếng trống như sấm rền quần quần mà đến, chấn động đến đại địa tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, Cần Vương đại quân giống như thủy triều tuôn ra động. Tinh kỳ trong gió của vũ, dường như dương nhanh múa vút cự long. Các binh sĩ thân mang áo giáp, cầm trong tay binh khí, nện bước chỉnh tề bộ pháp, hô hào chấn thiên khẩu hiệu, hướng về Trường An thành tường từng bước tới gần. Tiếng vó ngựa như mưa rào vang lên, hàng ngàn hàng vạn chiến mã lao nhanh mà đến, giơ lên đẩy trời bụi đất. Kỵ sĩ trên ngựa nhóm từng cái tư thế hiên ngang, cơ trường thương đoản kiếm, khí thế hùng hổ. Xông lên phía trước nhất chính là từng đội trọng giáp bộ binh, áo giáp dưới ánh mặt trời lóng lánh kim loại quang trạch, như là di động sắt thép thành lũy. Bọn hắn khiêng to lớn tấm chắn, từng bước một kiên định đẩy về phía trước tiến. Lại đằng sau là các loại khí giới công thành, to lớn xe bắn đá chậm rãi tiến lên, thang mây, súng xa chờ cũng theo thứ tự gạt ra. Ngay tại Cần Vương đại quân như mãnh liệt như thủy triều tới gần Trường An thành tướng lúc, Linh Viễn nhưng như cũ khí định thần nhàn ngồi ở trong viện, cùng Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ nói giỡn, dường như hoàn toàn không đem kia khí thế hung hung quân địch để ở trong lòng. Đôi này sư tỷ muội, lần thứ nhất như thế hòa khí ngồi cùng một chỗ, sẽ còn thỉnh thoảng lái lên hai câu trò đùa, nhường Linh Viễn khiếp sợ không thôi, hận không thể cầm máy ảnh vô xuống đến. Lý Mạc Sầu khẽ liếc mắt một cái tường thành phương hướng, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một chút khinh thường nói, đám người ô hợp này cũng dám xâm phạm, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiểu Long Nữ khẽ bước cằm, thanh lãnh khuôn mặt bên trên vẫn như cũ không có chút rung động nào, bọn hắn bất quá là bị người lợi dụng kẻ đáng thương mà thôi. Linh Viễn cười ha ha một tiếng, lại xem bọn hắn có thể náo ra hoa dạng gì. Đến, cạn ly. Điền Hoang Nộ đội vã chạy đến, liền nhìn thấy cái này màn, lập tức giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Liền rượu đều uống. Liên đội vàng tiến lên, lo lắng nói, công tử, quân địch đều binh lâm thành hạ, ngài thế nào còn có rảnh rỗi ở đây uống rượu nói dân à? Linh Viễn cười nhạt một tiếng, đặt chén rượu xuống, chậm rãi nói rằng, quốc trượng, chớ kinh hoàng hơn. Những này Cần Vương đại quân bất quá là một đám người ô hợp mà thôi, là không nổi cái gì sóng lớn. Điền Hoang Nộ trong lòng mặc dù vẫn coi lo lắng, nhưng thấy Linh Viễn chấn định như thế, cũng thoáng an định chút, trên mặt mang theo do dự nói, công tử, thật là bọn hắn đang ở ngoài thành mắng ngươi, hơn nữa mắng rất khó nghe. Linh Viễn ngồi dậy, có chút nheo mắt lại, a, mắng ta cái gì? Chương 495, đám ô hợp 2 chương 495, đám Ô Hợp hai đợi đến Linh Viễn ba người lại trở lại đầu tường, liền nhìn thấy dưới thành Cần Vương đại quân bên trong mấy cái tướng lĩnh bộ dáng người đang đứng tại trước trận, gân cổ lên lớn tiếng chửi rủa. "Linh Viễn, ngươi cẩu tặc kia, dám thí quân xoán bị, thiên lý năng dung. Điên hoang nộ, ngươi dẫn sói vào nhà, trợ trụ vi ngược, chắc chắn để tiếng xấu muôn đời. Linh Viễn, đem nữ nhân của ngươi đưa cho chúng ta vương gia sung sướng, nói không chừng có thể tha ngươi một mạng. Các ngươi mau mau mở cửa thành ra, thúc thủ chịu trói, nếu không hôm nay liền để các ngươi thịt nát xương tan." Ngoài thành tiếng mắng chửi liên tục không ngừng, tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước. Trên đầu thành cấm quân các binh sĩ từng cái sắc mặt phẫn nộ, lại lại bởi vì không có mệnh lệnh không dám tự tiện hành động. Linh Viễn sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra một hơi khí lạnh, có chút tiến về phía trước một bước, đứng tại bên tường thành duyên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới thành quân địch. Gặp bọn họ đứng tại một tiễn chi địa bên ngoài, Linh Viễn cười nhạo nói: "Hừ, một đám người Ô Hợp cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Thật sự cho rằng đứng được xa một chút liền an toàn sao?" Nói, Linh Viễn cầm qua bên cạnh cung tiễn thủ trên tay cung tiễn, có chút nheo mắt lại. Trên đầu thành tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Linh Viễn, cũng không dám thở mạnh. Chỉ thấy Linh Viễn cánh tay cơ bắp có chút hở ra, sau đó siêu một tiếng, bén nhọn tiếng xé gió lên, mũi tên tựa như tia chớp bắn ra. Dưới thành cái kia tướng lĩnh còn chưa kịp phản ứng, liền bị mũi tên quán xuyên hết hầu. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, sau đó chậm rãi ngã xuống. Cần Vương đại quân lập tức một mảnh xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới Linh Viễn vậy mà như thế quả cảm, tại khoảng cách xa như vậy đều có thể tinh chuẩn bắn giết mục tiêu. Trên đầu thành cấm quân các binh sĩ thì bộc phát ra một tiếng reo hò, tốt công tử bí vũ. Cần Vương đại quân tại ngắn ngủi xôn xao về sau, lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Nhìn xem ngã xuống đất tướng lĩnh, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Mà trên đầu thành cấm quân các binh sĩ thì sĩ khí đại trấn, nhìn về phía Linh Viễn trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Linh Viễn mặt không thay đổi nhìn xem dưới thành Cần Vương đại quân, chậm rãi buông xuống cung tên trong tay, thanh âm trầm ổn mà hữu lực nói: "Tiếp tục mang a." Cần Vương đại quân bên trong không người dám trả lời. Trầm mặc hồi lâu, mới có một vị tướng lĩnh kiên trì đứng dậy, ngoài mạnh trong yếu hô: "Linh Viễn, ngươi coi như giết một người thì phải làm thế nào đây? Ngươi thí quân soán vị tội danh là tẩy không sạch. Chúng ta hôm nay nhất định phải vì thiên hạ người lấy lại công đạo." Linh Viễn cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Muốn vu oan giá họa, ta Linh Viễn chưa bao giờ có thí quân soán vị chi tâm, là kia cẩu hoàng đế muốn hại ta mà thôi. Nếu các ngươi hiện tại thối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Lôi đỉnh mưa móc đều là thiên ân." Vậy sẽ lĩnh ngửa đầu nói: "Linh Viễn, sớm ngày giao ra ngọc tỷ, rời khỏi Trường An, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa." Linh Viễn cười nhạo: "Cũng là đánh thật hay bản tính, ta nếu là không đâu." Mà lúc này Cần Vương đại quân bên trong, chư bị vương gia thả ra trong tay thiên lý kính, hai mặt nhìn nhau một lát, thần sắc một cái so một cái ngưng trọng. Sau một hồi, mới có người mở miệng nói: "Thật là Linh Viễn." "Không sai được, một tiếng này, trừ Linh Viễn bên ngoài, còn có ai có thể làm được?" Bọn hắn mặc dù có phân phó những tướng lãnh kia khiêu chiến lúc, đem Linh Viễn danh tự phủ lên, nhưng cũng thật đợi đến bọn hắn chính diện đối đầu lúc, sợ hãi vẫn là tự nhiên sinh ra. Kia có lòng người sinh phải ý, chúng ta muốn hay không tạm thời trước tiên lui? Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới cười nhạo. "Thế nào? Trở về ngươi liền có lá gan đối mặt mông cổ người sao? Thật là ngồi tại thủ vị người một tay chợt nắm chặt. Chư vị, từ khi bước ra một bước này bắt đầu, chúng ta đã không có đường lui có thể nói. Cho nên, công thành." Chống trận gióng lên, kèn lệnh huýt dài. Cần Vương đại quân tại các tướng lĩnh thúc dục hạ, một lần nữa cả đội, chậm rãi hướng phía Trường An thành tới gần. Trên đầu thành, Linh Viễn nhìn xem Cần Vương đại quân động tĩnh, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. "Một đám không biết sống chết ra hỏa, đã các ngươi khăng khăng muốn đưa chết, vậy ta liền thành toán các ngươi. Trường An thành không thể so với Tương Dương, nên có tất cả thiết kế phòng ngự đều có. Tần Vương đại quân còn chưa tới gần tường thành, nên đón bọn hắn, liền đầu tiên là gào thét mà xuống cự thạch. Cự thạch như là cỗ sao trời rơi đập, Tần Vương trong đại quân lập tức một mảnh người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Có lòng người sinh phải ý, do dự không tiến, liền lập tức nên đón giáng quân lưới lao. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể bị quân ôm theo hướng tường thành tới gần. Cung tiễn thủ nhóm ở hậu phương không ngừng bắn tên, ý đồ áp chế trên đầu thành quân coi giữ, nhưng mà trên tường thành cấm quân các binh sĩ cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn trốn ở lỗ châu mai sau, tinh chuẩn đánh trả lấy địch nhân mũi tên. Cần Vương đại quân trọng giáp bộ binh khiêng to lớn tấm chắn, khó khăn đẩy về phía trước tiến, ý đồ là binh lính phía sau mở con đường. Nhưng trên tường thành không ngừng ngã xuống lăn dầu cùng hỏa tiễn, để bọn hắn bước đi liên tục khó khăn. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường kịch liệt, tiếp xúc, Cần Vương đại quân liền bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Linh Viễn từ đầu đến cuối trấn định tự nhiên đứng tại đầu tường, thỉnh thoảng phất tay ngăn trở rơi xuống cự thạch. Tại Cần Vương đại quân bên trong, mấy vị vương gia nhìn xem đánh lâu không xong Trường An thành, trong lòng càng lo lắng. Hắn Linh Viễn mạnh hơn, còn có thể ngăn cản chúng ta mấy chục vạn đại quân không thành. Tăng lớn thế công, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn công phá Trường An thành. Đợi đến công thành thang mây giá lên đầu thành, quân coi giữ rốt cục xuất hiện mảng lớn tương vong. Linh Viễn nhìn phía xa tiễn tháp cùng xe bắn đá, trong mắt lóe lên một tia lanh sắc. Sau đó quay đầu đối với Tiểu Long nữ cùng Lý Mạc Sầu nói: "Ta đi một lát sẽ trở lại." Nói xong, liền trực tiếp nhảy xuống đầu tường. "Công tử." Quân coi giữ còn tưởng rằng Linh Viễn điên rồi chờ, đội vàng nằm sấp bên trên tường đập mạnh, hướng xuống nhìn lại. Ánh vào màn bên trong, chính là Linh Viễn ở phía dưới đại khai sát giới cảnh tượng. Hắn quanh người mấy mét bên trong đều là thi hải, không một người đứng thẳng. Linh Viễn như cùng một đầu mãnh hổ xông vào bầy cừu, trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm ảnh lấp loé ở giữa, máu tươi vẩy ra, quân địch nhao nhao ngã xuống. ánh mắt của hắn lãnh khốc mà kiên định, mỗi một bước đều mang sát ý vô tận. Cần Vương đại quân đám binh sĩ hoảng sợ nhìn xem Linh Viễn, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế dũng mãnh người. Mặc dù bọn hắn nhân số đông đảo, nhưng ở Linh Viễn trước mặt, lại dường như không chịu nổi một kích. Linh Viễn chỗ đến, quân địch nhao nhao né tránh, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại không thể không kiên trì hơi đi tới. Linh Viễn thân hình như điện, tại trong quân địch xuyên thẳng qua tự nhiên. Kiếm pháp của hắn sắc bén vô cùng, mỗi một chiêu đều có thể mang đi mấy cái sinh mệnh. Theo hắn thúc đẩy, sau lưng lưu lại một con đường máu. Rốt cục, Linh Viễn giết tới tiễn tháp trước đó. Tay hắn nắm trường kiếm đứng ở nơi đó, tóc dài tung bay theo gió, trong ánh mắt để lộ ra một tia lanh ý quét mắt một vòng chung quanh run lẩy bẩy đại quân. Linh Viễn cười khẽ một tiếng. Sau đó nhấc trường gỗ, một tòa tiễn tháp ầm vang sụp đổ. Lúc này, Cần Vương đại quân các tướng lĩnh cũng chú ý tới Linh Viễn cử động, trong lòng kinh hãi, đội vàng triệu tập càng nhiều binh lực hướng Linh Viễn xuống lại tới. Chương 496, đám ô hợp 3 chương 496, đám ô hợp 3 Linh Viễn nhìn xem giống như thủy triều vọt tới quân địch, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Trường kiếm trong tay lắc một cái, tiếng kiếm reo ông ông tác hưởng, phản phất tại từ trước đến nay địch tuyên chiến. Tới đi, nhường ta xem các ngươi có bao nhiêu bản sự. Các binh sĩ mặc dù trong lòng e ngại, nhưng ở tướng lĩnh bức bách hạ, không thể không kiên trì xông lên trước. Linh Viễn thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như trong đám người xuyên thẳng qua, trường kiếm trong tay như độc xà thổ tín, mỗi một lần xuất kích đều có thể tinh chuẩn đâm trúng địch nhân yếu hại. Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Linh Viễn chỗ đến, quân địch như là gặt lúa mạch giống như ngã xuống. Linh Viễn đứng ở bên trong chiến trường, trung quanh quân địch mặc dù giống như thủy triều phun trào, lại không một người có thể cận kề thân. Trường kiếm trong tay hơi chấn động một chút, phát ra réo rắt chi minh, dường như tại hướng cái này hỗn loạn chiến cuộc tuyên cáo chủ nhân thông dong. Rất nhanh, chính là máu chảy thành sông. Kia quân địch đốc chiến tướng lĩnh chẳng biết lúc nào chết tại Linh Viễn trong tay, còn lại đám binh sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong tay binh khí đều dường như cầm không vững, nhao nhao sinh ra thoái ý đến. Linh Viễn ánh mắt như điện, lạnh lùng quét mắt bọn hắn, những binh lính kia chỉ cảm thấy như bị băng xương chỗ tập, trong lòng hàn ý tỏa ra. Rốt cuộc không chịu nổi, bỏ vũ khí xuống, quay người liền trốn. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Linh Viễn khẽ quát một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như lướt đi. Những binh lính kia liều mạng chạy trốn, lại chỗ nào nhanh hơn được Linh Viễn. Linh Viễn trường kiếm trong tay múa, kiếm ảnh như ngân xà loạn vũ, những nơi đi qua, máu me tung tóe. Có kia gan lớn binh sĩ trở lại muốn cản, lại bị Linh Viễn một kiếm đánh bay binh khí, ngay sau đó lại là một kiếm đâm trúng yếu hại, bị mất mạng tại chỗ. Còn lại binh sĩ thấy thế, càng là sợ vỡ mật, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Trên chiến trường tiếng la giết dần dần yếu xuống dưới, thay vào đó là quân địch kêu rên cùng chạy trốn thanh âm. Linh Viễn không còn truy kích, ngược lại phá hư lưu lại khí giới công thành. Một chút thời gian, những cái kia khí giới công thành liền toàn bộ bị ở Linh Viễn trong tay. Mà những binh lính kia lại chỉ dám nhìn xa xa, không không một người dám lên trước ngăn cản. Nhưng vào lúc này, xa xa Cần Vương đại quân trong quân doanh truyền đến trận trận bây giờ thanh âm. Còn sót lại Cần Vương đại quân chưa hề cảm thấy thanh âm này như thế êm tai, cũng không quay đầu lại hướng đại doanh chạy tới. Lúc này, trên đầu thành Tiểu Long nữ cùng Lý Mạc Sầu khẩn trương nhìn chăm chú lên Linh Viễn phương hướng. Nhìn thấy đại quân rút lui, trong lòng các nàng tảng đá lớn vừa rồi rơi xuống đất. Tiểu Long nữ kia tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra một vẻ vẻ vui mừng, nói khẽ: "Công tử quả nhiên dũng mãnh như thần." Lý Mạc Sầu thì có chút hất cằm lên, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo: "Hừ, đám người ô hợp này, như thế nào là công tử đối thủ?" Linh Viễn ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường, đối với hai nữ mỉm cười, sau đó, hắn nhìn Cần Vương đại quân quân doanh một cái, quay người trở lại Trường An thành bên trong. Một lần Trường An thành, còn không đợi Tiểu Long nữ cùng Lý Mạc Sầu tiến lên, Điền Hoàng Ngộ liền dẫn một các tướng lĩnh đem Linh Viễn cho bao vây lại. Điền Hoàng Ngộ dẫn đầu chắp tay hành lễ, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói: "Công tử dũng mãnh như thần, vừa ra tay chính là đại thắng, quả thật ta Trường An bách tính may mắn." Cái khác tướng lĩnh cũng nhao nhao phụ họa, mồm năm miệng mười nói rằng: "Công tử lấy một địch nhiều, giết đến quân địch đánh tới bảy, thật là khiến người bội phục. Có công tử tại, Trường An thành nhất định vững như thành đồng. Công tử chi uy, trấn nhiếp quân địch, chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh." Linh Viễn mặc dù không thích bọn hắn khen tặng, nhưng vẫn là cho bọn hắn mấy phần mặt mũi, miễn cưỡng cùng bọn hắn ứng thừa vài câu. Điền Hoàng Ngộ thấy Linh Viễn cho mày, biết trong lòng của hắn không thích, liền tranh thủ đám người tản ra. Linh Viễn lúc này mới thở phào một hơi, trở lại Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu bên người. Tiểu Long Nữ nhìn xem Linh Viễn, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Công tử, có thể từng chịu tổn thương?" Linh Viễn khẽ lắc đầu, cười nói: "Không sao, những quân địch này còn không gây thương tổn được ta. Bất quá túi đầu mắt nhìn bị máu tươi nhiễm đỏ áo bào, ta phải tắm trước đi, trên lệch chút túi chết ta." Ba người trở lại Điền Hoàng Ngộ trong phủ đệ, Linh Viễn tiến vào phòng tắm, liền nhìn thấy một đám nữ tử nối đuôi nhau mà vào. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu trơ mắt nhìn các nàng tiến vào phòng tắm, đều là sửng sốt một chút. Các nàng làm cái gì vậy? Lý Mạc Sầu chợt nhìn cái này ngốc sư muội một cái, còn có thể làm cái gì? "Tứ hậu công tử tắm rửa thôi." Tiểu Long Nữ nghe vậy, đột nhiên đứng lên nói: "Không được." Nói, liền hướng phòng tắm đi đến. Lý Mạc Sầu nhìn nàng một cái, khoe miệng khẽ nhếch, chậm rãi cùng ở phía sau. Linh Viễn nhìn lên trước mặt những cô gái này, các nàng đều thân mang sa mỏng, kia sa chất đu hòa, như có như không dán tại các nàng linh lung thích thú trên thân thể, xuyên thấu qua sa mỏng, mơ hồ có thể thấy được kia như tuyết da thịt. Nhất là kia sa mỏng theo động tác của các nàng nhẹ nhàng phiêu động, khi thì lộ ra một đoạn trắng non cánh tay ngọc, khi thì dần hiện ra một đoạn mảnh khảnh bắp chân, hơn nữa chuyên môn bung lên, xuân quang như ẩn như hiện. Linh Viễn nhìn xem các nàng, có chút nhíu mày: "Các ngươi đây là?" Một nữ tử dẫn đầu tiến lên, khẽ không lời, thanh âm như hoàng oanh xuất cốc giống như huyền truyện: "Công tử, chúng ta chịu quốc trượng phân phó, đến đây giúp công tử tắm rửa." Linh Viễn ho nhẹ một tiếng, muốn cự tuyệt, còn chưa chờ hắn mở miệng, một cô gái khác thì bưng xà bông thơm cùng khăn mặt đi tới. Gương mặt của nàng ửng đỏ, ánh mắt lại lớn mật nhìn về phía Linh Viễn, mang theo một tia câu người ý vị. Linh Viễn dạng gì sắc đẹp chưa từng gặp qua, rất nhanh tập trung ý chí, trầm giọng nói, các ngươi đều lui ra đi, chính ta liền có thể. Nhưng vào lúc này, phòng tắm cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, ngay sau đó, tiểu long nữ xông vào, đằng sau còn đi theo Lý Mạc Sầu. Không được. Linh Viễn cùng chúng thị nữ đồng thời ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại. Tiểu long nữ ánh mắt đảo qua những thị nữ kia, lại trở về tới Linh Viễn trên thân. Công tử, không thể để các nàng hầu hạ. Những thị nữ kia nhóm hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Linh Viễn hơi có chút bất đắc dĩ, vừa muốn nói gì, Lý Mạc Sầu lại khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói, sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Công tử có mỹ nhân hầu hạ, ngươi ngược tới quấy rối. Tiểu long nữ gương mặt có chút phím hồng, nhưng như cũ quật cường nói rằng, công tử không cần các nàng hầu hạ, ta cùng sư tỷ ở đây liền có thể. Linh Viễn dở khóc dở cười, các ngươi đây là Lý Mạc Sầu đi lên phía trước, phất phất tay, đối những thị nữ kia nói rằng, tất cả đi xuống à, nơi này có chúng ta. Bọn thị nữ như được đại xá, nhao nhao lui ra. Tiểu long nữ thấy những thị nữ kia rút đi, cũng muốn rời đi. Còn chưa đi ra phòng tắm, liền bị Lý Mạc Sầu một thanh ngăn lại. Sư muội đây là đi cái nào? Tiểu long nữ bị Lý Mạc Sầu ngăn lại, trên mặt đỏ ửng càng lớn, nói khẽ, sư tỷ, đã vô sự, ta liền đi ra ngoài trước. Lý Mạc Sầu lại nhíu mày, khoe miệng mang theo một vệt trêu tức đủ cười, sư muội, ngươi cái này không đúng. Vừa rồi ngươi như vậy xuống tới, đem thị nữ đuổi đi, bây giờ lại muốn đi. Công tử còn chưa tắm rửa đâu, ngươi đã nói muốn tứ hậu công tử, há có thể nuốt lời. Tiểu long nữ cắn môi một cái, có chút không biết làm sao nhìn về phía Linh Viễn. Linh Viễn lại không có giúp nàng giải vây dự định, ngược lại giang hai tay. Long Nhi, tới đi. Chương 497, cái này tắm rửa, rất phí nước a. Chương 497, cái này tắm rửa, rất phí nước a. Tiểu long nữ nghe vậy, mặt trong nháy mắt ửng đỏ một mảnh, nàng trợn to mắt nhìn Linh Viễn, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng kinh ngạc. Lý Mạc Sầu ở một bên thì lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Sư muội, công tử gọi ngươi đấy, còn không mau đi. Tiểu long nữ đứng tại chỗ, thân thể run nhẹ nhẹ, không biết nên làm thế nào cho phải. Linh Viễn nhìn xem nàng kia thẹn thùng bộ dáng, trong lòng dâng lên một tia trò đùa quái đản được như ý khoái ý, nhưng mà hắn cũng biết không thể quá mức bức bách tiểu long nữ, thế là nhẹ nói, tốt, Long Nhi, không đùa ngươi, ngươi cùng Mạc Sầu đi ra ngoài trước a, chúng ta tắm rửa liền có thể. Tiểu long nữ như được đại xá, liền vội vàng xoay người muốn đi gấp. Lý Mạc Sầu lại kéo nàng lại, nói rằng, sư muội, vừa mới thật là chính ngươi nói muốn giúp công tử tắm rửa, thế nào? Muốn lật lọng? Tiểu long nữ lo lắng nhìn xem Lý Mạc Sầu, sư tỷ, ngươi đừng làm rộn. Lý Mạc Sầu lại không buông tha, cười đem tiểu long nữ đẩy hướng Linh Viễn. Tiểu long nữ một cái lảo đảo, kém chút ngã vào Linh Viễn trong ngực, thất kinh đứng vững thân thể, đỏ bừng cả khuôn mặt mà túi thấp đầu. Linh Viễn cũng có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói rằng, Mạc Sầu, đừng làm rộn. Lý Mạc Sầu khép cười một tiếng, vén tay áo lên, lộ ra trắng non cánh tay, đã sư muội không thả ra, vậy thì đổi ta tới đi. Nói, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Linh Viễn trước người, đưa tay đi giải y phục của hắn. Tiểu long nữ ngăn ở Lý Mạc Sầu trước người, vẫn là ta tới đi. Lý Mạc Sầu lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười, nha, sư muội cái này là nghĩ thông. Tiểu long nữ đỏ mặt không có trả lời, chỉ là chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng là Linh Viễn giải khai quần áo. Linh Viễn nhìn xem tiểu long nữ kia ngượng ngùng nhưng lại bộ dáng nghiêm túc, cười khẽ một tiếng. Hắn bản muốn ngăn cản, nhưng lại chẳng biết tại sao, không có mở miệng. Lý Mạc Sầu đối với Linh Viễn trừng mắt nhìn, đã như vậy, ta liền đi trước a. Nói xong, quay người ra phòng tắm, gài cửa lại. Trong phòng, tiểu long nữ gương mặt càng thêm mừng đỏ, tay của nàng khẽ run, là Linh Viễn cởi quần áo ra. Sau đó cầm lấy khăn mặt, nhẹ nhàng chấm nước, là Linh Viễn lau sạch lấy thân thể. Linh Viễn nhìn xem tiểu long nữ cúi thấp xuống hai con người, lông mi thật dài có chút rung động, kia trắng non trên gương mặt như là nhiễm tiểu diễm nhất son phấn, đỏ đến dường như có thể nhỏ ra huyết. Bộ dáng kia, như là ngày xuân bên trong nhất mềm mại đóa hoa, nhường người nhịn không được sinh lòng yêu thương. Bộ dáng này, Linh Viễn làm sao có thể nhẫn? Đột nhiên đưa tay ôm lấy tiểu long nữ. Tiểu long nữ sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Linh Viễn một thanh ôm lấy để vào trong thùng tắm, bọt nước tung tóe đầy đất. Lý Mạc Sầu nằm tại mỹ nhân giường bên trên, một cái tay chống đỡ cái đầu, một cái tay khác tùy ý đáp tại bên người, hai chân ưu nhã giao hòa, một chân có chút nhếch lên, lộ ra một đoạn trắng non bắp chân. Tiểu long nữ vừa về đến, liền thấy được nàng bộ dáng này, khẽ nhíu mày, vừa định nói lên hai câu, bất quá vừa nghĩ tới chính mình vừa làm chuyện so cái này còn muốn hoang đường, liền đỏ mặt cúi đầu. Lý Mạc Sầu nhìn xem tiểu long nữ bộ dáng này, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, sư muội, đây là thế nào? Sắc mặt như này đỏ, chẳng lẽ tại trong phòng tắm xảy ra chuyện gì? Công tử cái này tắm, tắm đến rất phí nước a. Phòng tắm bên trong hình tượng lần nữa tràn ngập tại trong đầu của nàng, tiểu long nữ cúi đầu, không biết trả lời như thế nào. Lý Mạc Sầu lại không có ý định buông tha nàng, ngồi dậy, xích lại gần tiểu long nữ, sư muội, mau nói, công tử đã thỏa mãn ngươi hầu hạ. Tiểu long nữ mặt càng đỏ hơn, oán trách nhìn Lý Mạc Sầu một cái, sư tỷ, ngươi chớ có nói lung tung. Lý Mạc Sầu cười lên ha ha, sư muội thẹn thùng đâu. Bất quá, cái này cũng bình thường, dù sao cùng công tử tại trong phòng tắm còn chưa chờ nàng nói xong, tiểu long nữ liền bụm miệng nàng lại, sư tỷ, không cho nói nữa. Lý Mạc Sầu nằm tại mỹ nhân giường bên trên, cười lên ha ha. Tiểu long nữ đỏ mặt, buông ra che Lý Mạc Sầu miệng tay, quay người muốn đi gấp. Lý Mạc Sầu lại kéo nàng lại, sư muội, chớ đi a, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Tiểu long nữ cắn môi, sư tỷ, ngươi lại như vậy, ta liền không để ý tới ngươi. Lý Mạc Sầu thấy tiểu long nữ thật có chút tức giận, liền thu lại đủ cười, tốt tốt, không đùa ngươi, công tử đâu? Thế nào? Linh Viễn theo bên ngoài đi đến. Lý Mạc Sầu hướng Linh Viễn trừng mắt nhìn, công tử, dễ chịu sao? Linh Viễn nghĩ đến trong phòng tắm tiểu diễm hình tượng, lại gặp tiểu long nữ vẻ mặt không được tự nhiên, ho khan hai tiếng, ban đêm Mạc Sầu ngươi đến, sẽ biết đáp án. Lý Mạc Sầu nhẹ hừ một tiếng, vừa định nói tiếp, liền nghe được bên ngoài chuyển đến một tiếng phàn nàn. Các ngươi thế nào tại cái này? Hại chúng ta chạy đến trên tường thành đi, một hồi dễ tìm. Ba người quay đầu nhìn lại, liền thấy Quách Phủ lôi kéo Tiểu Chiêu, hùng hùng hổ hổ chạy vào. Hai nữ vừa tiến đến liền nhìn thấy bầu không khí có chút vi diệu ba người, Quách Phủ nhíu mày, các ngươi đang làm gì đấy? Tiểu Chiêu thì tò mò nhìn bọn hắn, trong mắt lóe ra nghi hoặc. Lý Mạc Sầu khép cười một tiếng, khôi phục ngày xưa bình tĩnh, không có gì, chỉ là cùng sư muội, công tử nói chuyện phiếm mà thôi. Tiểu Long nữ đỏ mặt đứng ở một bên. Vậy sao? Quách Phủ lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, ánh mắt tại ba trên thân người lưu chuyển. Linh Viễn bội ho một tiếng, nhìn về phía Tiểu Chiêu, hỏi, Tây vực tình huống như thế nào? Nhưng có đụng phải phiền toái. Tiểu Chiêu khẽ lắc đầu, mẹ ta đã mang theo Bạch Mi Ưng Vương cùng Ngũ Hành Kỳ xuống núi, tạm thời không có gặp phải phiền toái gì. Linh Viễn gật gật đầu, không có việc gì liền tốt. Quách Phủ gặp bọn họ trò chuyện lên Tây vực sự tình, nghi ngờ trong lòng tạm thời đè xuống. Nghe Linh Viễn cùng các nàng nhàn phiếm vài câu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện đùa, hướng Linh Viễn cười nói, công tử, cơm tối chúng ta không bằng đi quán rượu ăn đi. Linh Viễn nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, tốt. Chờ đến quán rượu, Linh Viễn liền hối hận, vì sao muốn bằng lòng Quách Phủ yêu cầu này? Chỉ thấy trong tiểu lâu vô cùng náo nhiệt, tân khách ngồi đầy. Mà tại trong hành lang, một vị người viết tiểu thuyết đang mặt mày hớn hở giảng thuật Linh Viễn chiến tích. Lại nói kia Linh Viễn Linh công tử, đây chính là thiên thần hạ phàm nhân vật. Ngày thường ba đầu sáu tay, chân đạp tường vân, bay thẳng trận địa địch. Há mồm phun một cái, bảo kiếm xuất kiếm, chính là 3000 địch đều đầu. Kia quân địch tướng lĩnh gặp, doa đến thẻ ra quần, lộn nhau chạy trốn, lại trốn chỗ nào qua được Linh công tử thần thông. Chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, liền có một đạo lực vô hình đem kia quân địch tướng lĩnh bắt giữ, như là bóp gà con đồng dạng nhẹ nhõm. Linh Viễn mặc dù không phải lần đầu tiên kinh nghiệm việc này, nhưng vẫn như cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chúng nữ cũng là tràn đầy phấn khởi, nguyên một đám chống đỡ cái cằm, nghe được như si như say, tới đặc sắc chỗ, còn sẽ cùng theo lớn tiếng khen hay một tiếng. Hoàn toàn đem hắn cái này chính chủ cấp quên tới một bên. Linh Viễn bất đắc dĩ nhìn xem chúng nữ, ho nhẹ một tiếng, ý đồ gây nên chú ý của các nàng. Nhưng mà, chúng nữ vẫn như cũ đắm chìm trong người viết tiểu thuyết phấn khích giảng thuật bên trong, đối Linh Viễn cử động không có chút nào phát giác. Linh Viễn khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm cười khổ. Dứt khoát cũng không còn đi quản chúng nữ, chính mình bưng lên một ly trà, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Chương 498, bốc cháy chương 498. Bốc cháy Linh Viễn trà đều uống xong một chiếc, tứ nữ mới phát hiện dường như lạnh nhạt hắn. Quách Phủ xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Linh Viễn nhìn không ngừng. Linh Viễn mặt mày khẽ nâng, tức giận nói, nhìn ta làm cái gì? Quách Phủ che miệng khẽ cười nói, ta xem một chút ca ca ngươi ba đầu sáu tay giấu cái nào ở đâu, hẳn là như muốn đúng bản bên trong Na Cha dường như. Linh Viễn bất đắc dĩ trừng nàng mắt. Tiểu Chiêu cũng vừa cười vừa nói, Phủ Nhi nói rất đúng, công tử lợi hại như vậy, nói không chừng thật có ba đầu sáu tay đâu. Nhanh thi triển đi ra nhìn một cái. Quách Phủ dường như tìm tới chi kỷ, hai người cách không vỗ tay. Sau đó không buông tha áp vào Linh Viễn trên thân, trái sở sở nhìn bên phải một chút. Linh Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa nàng sách tới một bên, "Phù Nhi, đừng làm rộn." Tiểu Long nữ lặng lặng ngồi ở một bên, khóe môi nết lên cười yếu ớt. Lý Mạc Sầu xích lại gần nàng, cười nói, "Sư muội, ngươi có phải hay không đến cảm ơn ta? Nếu không phải ta cho ngươi chế tạo cơ hội, chỉ bằng ngươi cái này tính tình, lúc nào thời điểm có thể được tới công tử sủng hạnh." Tiểu Long nữ trừng nàng mắt, hốc mắt từng đỏ. Lý Mạc Sầu cười ha ha một tiếng, nâng chung trà lên uống một hớp, thấy dưới lầu người biết tiểu tuyết nói đến đặc sắc chỗ, đưa tay ném ra một tỏi bạc. Nói hay lắm. Một nhóm năm người tại trong tiểu quán ăn uống no đủ, mới kết bạn trở lại điện phủ. Vừa tới điện phủ, liền phát hiện vô số dân chúng vây quanh ở ruộng cửa phủ, nguyên một đám sắc mặt của nhiệt. Trong đó, lấy một chút nữ tử tối thầm. Linh công tử ở đâu? Ta muốn gả cho ngươi. Cho ngươi sinh con. Linh công tử thiên hạ đệ nhất. Linh Viễn năm người đứng ở đằng xa, nhất thời không dám lên trước. Quách Phủ trừng lớn mắt, lẩm bẩm nói, công tử, ngươi mị lực, thật sự là không ai cản nổi a. Nếu không ngươi làm hoàng đế, đem các nàng đều đặt vào hậu cung tính toán. Linh Viễn bất đắc dĩ, ngươi nếu là có ý, ngươi ngồi lên hoàng vị cũng không phải không được. Thật. Quách Phủ hai mắt trừng tới lớn nhất, cười hì hì, vẻ mặt ước mơ, vậy ta có hay không có thể quảng nạp hậu cung? Không đúng, ta muốn rộng nạp mỹ nam tử. Đến lúc đó, một ngày một cái. Quách Phủ càng nói càng hưng phấn, giống như là đã đăng cơ làm đế đồng dạng, vung tay lên, các ngươi cũng chờ gấp, đến lúc đó, ta cũng chia các ngươi một chút. Ngược lại ta Quách Phủ lời còn chưa dứt, liền bị Ninh Viện bấm tay tại trên trán nhẹ gõ xuống. Nói bậy nói bạn, còn thể thống gì? Còn lại tứ nữ đều che miệng cười khẽ. Quách Phủ ôm đầu ngồi bước vàng, vẻ mặt ủy khuất dạng, ta liền muốn muốn sao? Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, muốn nghĩ cũng không được. Một đoàn người nhìn xem bị vây đến chật như nêm cối lại môn, cổng những người kia không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều hơn. Tiểu Long nữ khó xử mở miệng nói, làm sao bây giờ? Chúng ta bay vào đi. Linh Viễn lắc đầu, chúng ta tìm gian khách sạn ở lại a. Tứ nữ tự nhiên không có ý kiến. Năm người tìm gian khách sạn. Trưởng quỹ nhìn thấy Linh Viễn một người một mình mang theo bốn cái mỹ nhân đến, hơn nữa bốn cái mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ tương xứng, trong lòng hâm mộ muốn chết. Khách quan là muốn một gian phòng, vẫn là mấy gian? Bốn gian thượng phòng. Linh Viễn xuất ra ngân phiếu ném cho hắn. Trưởng quỹ kia vẻ mặt vẻ tức hận, nhỏ giọng thầm thì nói, như thế giai nhân làm bạn, lại chia phòng mà cư, đáng tiếc, đáng tiếc. Linh Viễn nghe được trưởng quỹ lời nói, khẽ nhíu mày, bất quá cũng không nói gì. đi lên trên lầu, Linh Viễn cười nhìn hướng tiểu long nữ, vừa ta muốn bốn gian phòng, ngươi nhíu mày, thế nào? Thật đáng tiếc. Tiểu long nữ mặt vạch một cái liền đỏ lên, liền vội vàng khoát tay nói, không phải, công tử, ta Linh Viễn cười âm thanh, các ngươi khẳng định đều nghĩ như vậy qua, đã như vậy lời nói đem chăn bấy lên, dẫn đầu nằm đi vào, tới đi, mấy vị, cùng một chỗ. Nghĩ đến đẹp vô cùng. Là đêm, Linh Viễn vừa mới nằm ngủ, liền nhìn thấy bên ngoài phóng lên tận trời ánh lửa. Trong lòng giật mình, vội vàng khoác lên y phục đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Đẩy mở cửa sổ, liền nhìn thấy bên ngoài phóng lên tận trời ánh lửa chiếu đỏ lên nửa bên bầu trời đêm. Xa xa trên đường phố, thế lửa hung mãnh, lửa lớn rừng rực như là dương nhanh múa vút mãnh thú, tùy ý thôn phệ lấy chung quanh phong ốc. Quần quần khói đặc bay lên, ở trong trời đêm tràn ngập ra, dường như cho làm tòa thành thị bao phủ lên một tầng nặng nề vẻ lo lắng. Hốt hoảng đám người tại trong ngọn lửa chạy trốn tứ phía, tiếng hô hoán, kêu khóc gầm thanh đan vào một chỗ, cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Có người xách theo thùng nước, ý đồ đi dập lửa, nhưng ở như thế mãnh liệt thế lửa trước mặt, lộ ra như vậy bất lực. Linh Viễn nhíu mày, trận này đại hỏa, không thể nghi ngờ là cố ý. Tiểu Chiêu cũng nghe động tĩnh, vừa nghĩ ra, liền bị Linh Viễn cầm chăn mền bao lấy, ý phục mặc lên. Tiểu Chiêu nhìn xem tản mát đầy đất quần áo, gương mặt xinh đẹp lên cao lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Gõ gõ. Bên ngoài, truyền đến tiếng đập cửa, sau đó là tiểu lạc nữ khẽ gọi âm thanh. Công tử, tới. Linh Viễn trở về câu, mặc quần áo xong, mở cửa ra. Tam nữ đã tại ăn mặc chỉnh tề chờ tại bên ngoài, thấy trong phòng sốc xếp cảnh tượng cùng kia như có như không khí vị, đều là đỏ mặt cúi đầu. Linh Viễn nhìn xem tam nữ bộ dáng, có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, phía ngoài thế lửa hung mãnh, chúng ta đến đi xem một chút có thể không có thể giúp một tay. Tứ nữ gật gật đầu, tạm thời đè xuống trong lòng ngượng ngùng cùng dị dạng, cùng nhau đi vào khách sạn dưới lầu, liền nhìn thấy trưởng quỹ đang lo lắng chỉ huy tiểu nhị bọn người cầm lên thùng nước chuẩn bị đi cứu hỏa. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ nha? Lửa này đến có được thật sự là kỳ quặc. Linh Viễn nhìn xem thế lửa phương hướng, nói rằng, trưởng quỹ, lửa này thế nào? Trưởng quỹ cố gắng nhớ lại lấy, nói rằng, kia một vùng đều là chút dân cư, ngày bình thường cũng không có gì đặc biệt. Bất quá lửa này lên được thực sự kỳ quặc, nói không chừng là có người cố ý phóng hỏa. Linh Viễn nhíu mày, nếu thật là có người cố ý phóng hỏa, kia nhất định có nó mục đích. Hắn quay đầu đối tứ nữ nói rằng, chúng ta đi trước đám cháy nhìn xem tình huống, có thể giúp đỡ cứu người liền tận lực giúp một tay. Tứ nữ gật đầu đáp ứng, đi theo Linh Viễn hướng phía đám cháy nhanh chóng đi đến. Càng đến gần đám cháy, nhiệt độ càng cao, sương mù cũng càng phát ra dày đặc. Mọi người tiếng hô hoán cùng kêu khóc âm thanh càng thêm rõ ràng, hỗn loạn cảnh tượng để cho người ta lo lắng. Một số người đang ra sức dập lửa, lại bị khói đặc sặc phải ho khan thấu không ngừng. Có phụ nhân vừa rời đi đám cháy, lại muốn trong chiều bên cạnh phóng đi, lại bị đám người gắt gao ngăn lại. Phụ nhân kia khóc đến tan nát cõi lòng, niếp niếp còn ở bên trong, ta niếp niếp còn ở bên trong a. Các ngươi để cho ta đi vào, các ngươi để cho ta đi vào a. Đại nương, cái này hỏa thế thật sự là quá lớn. Nói, thế lửa vượng hơn chút. Linh Viễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một ba tuổi nữ hoa lẻ loi trơ trọi đứng tại trong biển lửa, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ khóc. Thân ảnh nho nhỏ tại lửa lớn rừng rực làm nổi bật hạ lộ ra phá lệ bất lực, nữ hoa tiếng khóc bén nhọn mà thê lương, dường như có thể xuyên thấu lòng người. Ngọn lửa không ngừng mà hướng nàng tới gần, phảng phất muốn đưa nàng thôn vệ. Nương, nương, ngươi ở đâu? Linh Viễn nhìn xem cái này màn, trong lòng căng thẳng, đối tứ nữ nói, ta đi cứu nàng đi ra, chính các ngươi coi chừng chút. Nói xong, không chút do dự, vọt thẳng nhập kia đám cháy bên trong. Chương 499, đây là muốn liều mạng nha. Chương 499, đây là muốn liều mạng nha. Linh Viễn xông vào đám cháy, nóng bỏng chi khí như dâng lên đến, khói đặc cuộn cuộn, như muốn mê mắt. Cũng may đứa bé kia trong biển lửa khóc nỉ non không ngừng, Linh Viễn rất nhanh liền tìm tới nàng chỗ. Nhỏ thân ảnh nhỏ bé tại lửa nóng hừng hực phía dưới, hiển thị rõ bất lực thái độ. Nhưng vào lúc này, một cây xà ngang ầm vang rơi đập, liền sẽ rơi xuống trên người nàng. A. Phụ nhân kia nhìn thấy Linh Viễn xông vào biển lửa, coi là đạt được hy vọng, lại nhìn thấy cái này màn, trực tiếp dọa đến mất đi. Công tử. Tiểu long nữ mấy người cũng lên tiếng gấp hô. Linh Viễn ánh mắt ngưng tụ, thân hình như điện bắn ra, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, một tay lấy nữ hoa ôm lấy, đồng thời nghiêng người lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi cây kia rơi đập xà ngang. Trung quanh hỏa diễm dường như bị cái này mạo hiểm một màn kích thích càng thêm hung mãnh, sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới. Linh Viễn ôm thật chặt hai đồng, đưa tay vỗ vỗ lưng của nàng, nhẹ giọng trấn an nói, không sao, không sao. Lúc này hỏa diễm càng lớn, các loại xà nhà gỗ rơi đập. Linh Viễn một tay ôm lấy nữ hoa, vung cánh tay lên một cái, đem đánh tới hướng hắn một cái xà ngang đánh bay ra ngoài. Sau đó mũi chân một chút, thân hình phá tan nóc nhà, như một đạo như lưu tinh phóng lên tận trời, sau đó vững vàng rơi vào một chỗ an toàn. Người chung quanh nhìn thấy cái này màn, nhao nhao sợ hãi thán phục. Quách phủ mấy người lập tức xuống tới, theo Linh Viễn trong ngực tiếp nhận nữ hoa. Không sao, không sao, ca ca đã đem người cứu ra. Mà lúc này, Điền Hoàng Nộ cũng xuất quân đội tới, phân phát bọn hắn trước đi cứu hỏa, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Linh Viễn bọn người. Doa đến giật mình, vội vàng tiến lên đón đến. Công tử, các ngươi thế nào? Linh Viễn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lửa này lên được kỳ quặc, ngươi thật tốt điều tra thêm. Điền Hoàng Nộ ánh mắt run lên, là, công tử. Trung quanh theo trong biển lửa chạy ra bách tính không biết Linh Viễn, nhưng nhận biết Điền Hoàng Nộ cờ sĩ A khi thấy không ai bị nổi hắn đối với người cung kính như thế lúc, bách tính ánh mắt liền đều rơi vào Linh Viễn trên thân. Linh công tử. Cũng không biết là ai trước hô một tiếng Linh công tử, một tiếng này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Dân chúng trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng cung nhiệt, nhao nhao xuống lại tới. Thật là Linh công tử. Là Linh công tử cứu được đứa bé kia. Ninh công tử là đại anh hùng. Nếu không phải hắn, đứa bé kia coi như nguy hiểm. Nữ tử càng là mắt hiện hoa đảo, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng cùng ái mộ. Ninh công tử, ngươi thật sự là quá lợi hại. Trung quanh dân chúng càng tụ càng nhiều, đem Ninh Viễn bọn người vây vào giữa. Ninh Viễn nhìn xem dân chúng nhiệt tình, hơi có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể khoát tay áo, nói rằng, đại gia không cần như thế, cứu người chính là bản phận sự tình. Nói, ngẩng đầu nhìn về phía bên người, thấy không có mưa hay, lập tức sửng sốt một chút. Nơi xa, thấy tình thế không ổn sớm chạy đi từ nữ bay đầu hướng hắn vẫy vẫy tay, sau đó ôm nữ hoa, cũng không quay đầu lại rời đi. Các ngươi Ninh Viễn trong miệng vừa phun ra hai chữ, liền bị biển người bao phủ. Đợi đến Ninh Viễn tử trong đám người thoát thân thời điểm, đã là quần áo tả tơi. Công tử, Điên Hoang ngộ người chờ bên ngoài, bọn hắn trước đó thử qua lay bị ép ở phía dưới Ninh Viễn, có thể bách tính nhân số thực sự quá nhiều, bọn hắn cũng không có cách nào. Ninh Viễn một bên lý lấy xốc xếp quần áo, vừa nói, nhưng có đầu mối gì? Còn không tìm được, thế lửa quá lớn, khả năng đã Ninh Viễn gật gật đầu, cũng là không có làm khó bọn hắn. Đúng rồi, các nàng đâu? Chỗ này nhiều người, mấy vị phu nhân mang theo nữ hoa kia về khách sạn thay quần áo. Ninh Viễn gật đầu, mắt nhìn biển lửa, thế lửa đã bị khống chế lại, không cần bao lâu liền có thể dập tắt. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, thành đông phương hướng đột nhiên lại dấy lên đại hỏa. Đám người sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy tây nam bắc ba cái phương vị như là thương lượng xong đồng dạng, đồng thời đốt lên. Kia trùng thiên ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ Trường An thành bầu trời, cuồn cuộn khói đặc như là mây đen to lớn cấp tốc lan tràn ra. Dân chúng mới vừa từ trước đó đám cháy bên trong chưa tỉnh hồn, giờ phút này lại lâm vào mới trong khủng hoảng. Linh Viễn nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng. Trận này đại hỏa hiển nhiên là có người có ý định. Lập tức đối Điền Hoàng Ngộ người nói, nhanh chóng đi thông chi Điền Quốc Trượng, nhường hắn thêm phái nhân thủ dập lửa, đồng thời tăng cường trong thành tuần tra, phòng ngừa có người thừa cơ làm loạn. "Là, công tử." Người kia lĩnh mệnh lui ra. Linh Viễn khinh thân mà lên, hướng phía đông tiến đến. Nơi là Trường An kho lúa chỗ, nếu là bị thiêu hủy, hậu quả khó mà lường được. Làm Linh Viễn đuổi tới phía đông kho lúa phụ cận lúc, ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy trong ngọn lửa, một đám người áo đen đang cùng thủ vệ kho lúa binh sĩ kịch liệt chém giết. Tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, cảnh tượng mười phần hỗn loạn. Những hắc y nhân kia từng cái bản lĩnh mạnh mẽ, chiêu thức tàn nhẫn, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Mà thủ vệ kho lúa đám binh sĩ mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở người áo đen công kích đến dần dần lâm vào hạ phong. Linh Viễn ánh mắt lạnh lẽo, thân hình khẽ động, liền lách mình gia nhập chiến đoàn bên trong. Nhấc tay áo vung lên, cuốn lấy vô số thân đâm tới trường kiếm, đột nhiên hất lên, mấy người áo đen kia liền bị lực lượng khổng lồ mang đến bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất. Linh Viễn sắc mặt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống giẫm lên một người ngực. Các ngươi người nào? Dám ở đây làm loạn? Người áo đen lại cũng không đáp lời, chỉ là lại lần nữa đùa lên. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy quyết tuyệt, phảng phất có được nhất định phải hoàn thành sứ mệnh. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, tay không còn lưu tình. Bất quá một lát, Linh Viễn liền đem những hắc ý nhân kia toàn bộ đánh ngã. Mà bọn hắn cũng dứt khoát, đang bị bắt lấy được về sau, bọn hắn liền nhao nhao cắn nát trong miệng sớm đã chuẩn bị tốt túi độc, nhao nhao tự vẫn. Linh Viễn cười lạnh, bọn hắn nói cùng không nói, đã không quan trọng, hắn đã biết việc này là ai làm. Mà đó lấy, tự nhiên là gậy ông đập lưng ông. Mà nhưng vào lúc này, trên đầu tường, đột nhiên truyền đến trận trận tiếng kèn. Theo sát, chính là chấn thiên nổi trống âm thanh. Linh Viễn ra khỏi thành đầu cũng không xa, thân hình lóe lên, đã là tới trên tường thành. Nhìn thấy hắn đến, quân coi giữ lập tức như ăn thuốc an thần giống như, nguyên một đám thần tình kích động. "Công tử, có tướng lĩnh chào đón, công tử, người đã đến." Mau nhìn. Linh Viễn dọc theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, con người hơi co lại. Chỉ thấy phương xa đường chân trời chỗ, đen nghịt một mảnh giống như thủy triều vào tới, kia là Tần Vương mấy chục vạn đại quân. Theo đại quân tới gần, lớn đất phảng phất đều đang run rẩy. Kia chỉnh tề bộ pháp âm thanh, chiến mã tê minh thanh cùng binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, hình thành một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Xa xa nhìn lại, kia vô số tinh kỳ trong gió bay phất phới, như là từng mặt chống trận, gõ lấy mọi người tâm linh. Các binh sĩ thân mang áo giáp, cầm trong tay binh khí, đội mũ đều nhịp, như là từng tòa di động sắt thép thành lũy, tản ra không thể ngăn cản khí thế. Sách, đây là muốn liều mạng a? Chương 500, công tử ở đâu? Chương 500, công tử ở đâu? Bởi vì thành nội liên tiếp đại hỏa, hấp dẫn đi đa số lực chú ý, đến mức những này cần vương đại quân đã trộm đạo đến tường thành dưới chân, thậm chí có dây từng câu đến trên tường thành. A! Làm một tiếng hét thảm truyền đến, hoàn toàn kéo ra chiến tranh mở màn. Địch tập, vô số kẹt kẹt âm thanh vang tận mây xanh, từng khối cự thạch trải qua xe bắn đá phóng ra mà ra, rơi vào trên vùng quê. Đổi lấy là vô số tiếng kêu thảm thiết kêu đau. Giết! Tiếng la giết tại Ninh Viễn vang lên bên hai. Tân Vương đại quân còn lại vài tòa xe bắn đá bắt đầu phát huy uy lực. Vâng anh! Một tảng đá lớn rơi vào Ninh Viễn cách đó không xa, mấy bị quân coi giữ liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị nện thành thịt nát. Ninh Viễn thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hắn cũng coi là thần kinh bắt chiến, máu lạnh vô tình đã sớm luyện thành, sẽ không vì một chút binh sĩ chết mà động cho. Trên tường thành quân coi giữ nhóm nhau nhau giơ lên cung nỏ, hướng phía dưới cần vương đại quân vọt tới. Mũi tên như mưa rơi xuống, không ít trong quân địch tiễn ngã xuống đất, nhưng bọn hắn vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên leo lên lấy tường thành. Lúc này, cần vương đại quân bên trong một gã tướng lĩnh lớn tiếng la lên, hôm nay phá thành, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Các binh sĩ bị lời nói này khích lệ, càng thêm anh dũng khởi xướng tiến công. Thang mây bị vận đến tường thành dưới chân, vô số quân địch vân dũng mà lên. Song phương đánh giáp lá cả, đao quang kiếm ảnh giao thoa. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn, công thành lái xe bắt đầu va chạm cửa thành. Cùng lúc đó, thành nội cũng truyền tới tiếng la giết. Linh Viễn đi đến phía sau hướng xuống nhìn lại, nơi mắt nhìn thấy một chỗ đường đi, đông nhiên xông ra gần ngàn giáp sĩ, trùng trùng điệp điệp hướng lấy chỗ cửa thành đánh tới. Những nơi đi qua, ngay cả tay không tấc sắt bách tính đều không buông tha. Dưới tường thành, lập tức có một đem cả vạt lấy nhỏ cỗ binh sĩ lên tiếp. Linh Viễn nhíu mày, vừa mới chuẩn bị ra tay, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng khét đều. Các ngươi tại muốn chết phải không? Một đạo thân ảnh kiều tiểu theo đâm nghiêng bên trong giết ra, trực tiếp hướng về đám kia giáp sĩ trung ương. Giáp sĩ đều nghiêm chỉnh huấn luyện, giơ súng đón lấy. Trên tường thành, có tướng lĩnh hút miệng khí lạnh, dường như đã thấy vị nữ tử kia thân ảnh bị giải thương xuyên thủng hình tượng. Đinh đinh đinh. Sau một khắc, nữ tử kia mũi kiếm nhất chuyển, chỉ nghe một hồi vội vàng sắt đá tương giao thanh âm. Chớp mắt nhìn lại, những cái kia mũi thương đều bị kiếm khí cắt đứt. Những cái kia giáp sĩ đầu tiên là sửng sợ, kịp phản ứng sau, đều trên mặt sắc mặt giận dữ. Mắt thấy nữ tử rơi vào trong bọn họ, đồng thời đoạn quát một tiếng, giơ súng lên cán đạn xuống. Trong dự đoán cảnh tượng chưa từng xuất hiện, ngược lại là từng đóa huyết hoa trống rỗng nở rộ, sau đó hội tụ mà thành sông. Một đám giáp sĩ tay che lấy cổ, từ giữa cuốn tới bên ngoài, một cái đều một cái ngã xuống. Giết hết những người này, nữ tử kia ngẩng đầu lên đến, lộ ra một trường trắng nõn khuôn mặt, không phải tiểu chiêu lại là người phương nào. Nhìn thấy cái này màn, càng nhiều giáp sĩ mong muốn hồi viên. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng theo bên cạnh nóc nhà vào xuống, trong tay bạch lăng bắn ra, như thiên la địa vong giống như chủ xuống, đem những cái kia giáp sĩ vây khốn trong đó. Kia bạch lăng nhìn như nhu hòa, đao kiếm chém vào trên đó, lại khó mà hao hết mảy may, trong nháy mắt cuốn lấy mong muốn hồi viên giáp sĩ nhóm mắt cả chân. Tiểu Long nữ nhẹ nhàng kéo một cái, giáp sĩ nhóm liền nhao nhao mất đi cân bằng, té ngã trên đất. Sau đó, nàng thân hình nhất chuyển, bạch lăng cũng theo đó múa, kia bạch lăng như là lưỡi dao, ở đằng kia chút giáp sĩ trên thân bạch ra từng đạo vết máu. Ngay tại lúc đó, một trước một sau lại có hai thân ảnh xông ra. Phất Trần dương lên, cầm đầu giáp sĩ còn chưa kịp phản ứng, chính là co quắp một trận, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, sắc mặt biến tím xanh. Phía sau, Quách Phủ cầm trong tay trường kiếm, một thân váy dài khó nén khí khái hào hùng, trường kiếm trong tay nhất chuyển, thuấn sát tới gần mấy người. Các ngươi đã bị cô nãi nãi nhóm cho bao vây, thúc thủ chịu trói đi. Những giáp sĩ này nguyên bản tại Tiểu Chiêu cùng Tiểu Long nữ thủ hạ liền chật vật không chịu nổi, hiện tại lại nhiều hai nữ, lập tức trận cước đại loạn. Đợi đến cửa thành quân coi giữ đổi tới, bọn hắn nguyên một đám chân chu bỏ vũ khí xuống. Đại cục đã định. Linh Viễn nhìn thấy cái này màn, thu hồi ánh mắt, thân hình khẽ động, đã là nhảy xuống đầu tường, hướng phía quân địch quân doanh mà đi. Thủ thành chi chiến, lại cũng không như Tiểu Chiêu các nàng như vậy nhẹ nhõm. Thủ thành quân coi giữ là nguyên bản cấm quân, vốn là một đám người ô hợp mà thôi, ngày bình thường đa số liền máu đều chưa thấy qua, cuộc đời đã tham gia đại chiến, chính là vây quét Linh Viễn thời điểm. Bây giờ bị điều đến thủ thành, lúc bắt đầu còn tốt, đợi đến xuất hiện thương vong lúc, sợ hãi liền bắt đầu lan tràn ra. Đợi đến Linh Viễn rời đi, mà Cần Vương đại quân bắt đầu đại quy mô leo lên thành đầu lúc, bọn hắn nguyên một đám giống như là bị sợ vỡ mật dường như, giao thủ một cái, chính là tan tác. Nếu không phải có tướng lĩnh tại phía sau đứng đấy, bọn hắn sợ không phải muốn chọc giận giới đường chạy. Bất quá mặc dù là như thế, kia lão đảo muốn ngã sĩ khí, cũng khó thành đại sự. Lên cho ta, giết ta. Có tướng lĩnh rút đao gầm thét, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Mắt thấy trên đầu thành Cần Vương đại quân càng ngày càng nhiều, quân coi giữ nhóm liên tục bại lui, lại cứ tiếp như thế, không cần thời gian nốt một nén hương, đầu tường sợ không phải muốn chắp tay nhường cho. Tứ nữ lên tới đầu tường, không thấy Linh Viễn, lại nhìn thấy cái này màn, nguyên một đám nhíu mày. Quách Phù gấp đến độ hô to, các ngươi những này đồ bỏ đi, như thành phá, các ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua các ngươi sao? Ngẫm lại dân chúng trong thành, muốn nghĩ các ngươi người nhà, bọn hắn nếu là rơi xuống trong tay bọn họ, sẽ là kết cục gì? Nhưng mà nàng lại chỉ là nhường số ít người ngắn ngủi tỉnh lại một chút, rất nhanh, liền lại bị quân địch thế công ép xuống. Tiểu Long nữ không nói một lời, mũi chân điểm nhẹ, vọt thẳng hướng quân địch dày đặc nhất chỗ. Nương theo lấy hét lên một tiếng, trong tay bạch lăng vung vẩy đến kín không kẽ hở, chỗ đến quân địch nhao nhao ngã xuống, trong lúc nhất thời vậy mà mạnh mẽ tại trong quân địch giết ra một mảnh nhỏ đất trống. Tốt. Có tướng linh hét lớn, lấy mình làm gương, rút đao xông lên phía trước, theo ta giết ta. Chúng ta một đám đàn ông, cũng không thể nhường đàn bà cho làm hạ thấp đi. Lý Mạc Sầu thấy Tiểu Long nữ xuất tận danh tiếng, tự nhiên không cam lòng yếu thế. Trong tay Phất Trần vung lên, kia Phất Trần nhìn như nhu hòa, nhưng tại trong tay nàng lại dường như lợi khí, phàm là bị Phất Trần quét trúng quân địch, kẻ nhẹ ra chóp thịt bong, kẻ nặng gân cốt đứt gãy. Về sau, Quách Phủ cùng Tiểu Chiêu cũng lần lượt ra tay, lại là vọt thẳng bạn chi kỷ chiến thảm thiết nhất địa phương. Đến tận đây, quân coi giữ kia tan tác sĩ khí, rốt cục sáng cứu trở về một chút. Đợi đến Điền Hoàng Nộ đem Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ điều tới sau, rốt cục đem leo lên thành đầu Cần Vương đại quân cho tạm thời đánh lui. Trên đầu thành thây ngang khắp đồng, máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ bừng. Quân coi giữ nhóm mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trên mặt đều mang sống sót sau hai nạn may mắn. Quách Phủ, Tiểu Long Nữ, Tiểu Chiêu cùng Lý Mạc Sầu đứng chung một chỗ, trên người của các nàng cũng dính đầy vết máu. Bốn phía tướng sĩ đều hướng các nàng trông lại, nguyên một đám ánh mắt tự nóng. Tứ nữ trực tiếp đem bọn hắn không nhìn, ánh mắt tại đầu tường lần nữa tìm kiếm một vòng, nhưng vẫn là không thấy được Ninh Viễn thân ảnh. Hai mặt nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Công tử đi đâu? Trước đó còn ở nơi này tới. Chương 501, lấy ngươi này tính mạng người. Chương 501, lấy ngươi này tính mạng người. Linh Viễn lột một thân Cần Vương đại quân sĩ tốt y phục mặc lên, lắc ung dung nói hướng quân doanh đi đến. Đốc quân nhìn thấy hắn, đầu tiên là sửng sốt một chút, không nghĩ tới lúc này, thật đúng là không có sợ chết. Thời xuống bên hông đao, hướng Linh Viễn chậm rãi đi đến. Muốn chết đi a? Linh Viễn lặng lặng đứng đấy, chờ lấy hắn tới gần. Đốc quân còn tưởng rằng Linh Viễn sợ choáng váng, cười lạnh một tiếng, nâng đao hướng cổ của hắn chém tới. Không phải liệu lưỡi đao tại khoảng cách Linh Viễn còn có một quyền khoảng cách lúc, giống như thân hãm vũng bùn dường như, rốt cuộc tức không vào được. Đốc Quân vừa muốn mở miệng mắng chửi người, liền nhìn thấy Linh Viễn chỉ là giơ lên một chút mắt, sau đó, hắn liền nhìn thấy trường đao trong tay vỡ vụn thành từng mảnh. Ngươi một đạo mảnh vỡ xẹt qua Đốc Quân dưới cổ họng, tơ máu vẩy ra. Trung quanh binh sĩ nhìn thấy Linh Viễn liền Đốc Quân cũng dám giết, đối với Linh Viễn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Sau đó, quả quyết bước xuống vũ khí, trực tiếp học Linh Viễn quay người liền trở về chạy. Nhìn thấy trước mắt cái này màn, Linh Viễn đều sửng sốt một chút, sau đó yên lặng cười một tiếng. Sau đó, trà trộn tại cùng Trung Chí hướng đồng loại ở giữa, tiện đường giết mấy cái tới xem xét Đốc Quân. Đợi đến bọn hắn chạy về quân doanh trước mặt lúc, đã trùng trùng điệp điệp tập kết gần ngàn người. Trong quân doanh lưu thủ binh sĩ nhìn thấy cái này màn, còn tưởng rằng Trường An đại quân giết tới. Lập tức, trong quân doanh kèn lệnh cung nớt. Không cần Linh Viễn ra mặt, rất nhanh liền có người hô lớn, người một nhà, đều là người một nhà. Sau đó, Linh Viễn cùng mấy người liền bị đưa vào quân doanh, lại hướng phía chủ trướng mà đi, muốn đi cùng các tướng lĩnh thương lượng. Linh Viễn nhìn xem thủ tọa bên trên mấy vị vương gia, đều có chút sửng sốt. Hắn lúc đến còn tưởng rằng muốn tốn nhiều sức lực, lại không nghĩ rằng sẽ xảy ra hy kịch tính như vậy một màn. Nghĩ đến chỗ này, nhịn cười không được câm thanh. Lớn mật, ngươi cớ gì mà cười? Phía trên truyền đến một tiếng gào to. Linh Viễn ngẩng đầu nhìn một chút, lại nhịn cười không được câm thanh. Đan Dương Vương nhìn xem hai mặt những phản quân này, vốn là tức giận đến răng trực dương, Trường An đánh lâu không xong, bây giờ nhìn thấy Linh Viễn ở đằng kia vô cớ bật cười, cũng nhịn không được nữa, người tới, cho ta đem hắn mang xuống chặt. Vài tên binh sĩ vọt lên, đưa tay liền phải bắt giữ Linh Viễn. Không thấy Linh Viễn có động tác gì, những binh lính kia tại ở gần Linh Viễn lúc, đột nhiên bay ngược ra ngoài, đụng vào một mảnh cái bàn. Ngươi còn dám động thủ? Mấy vị vương gia gặp quỷ giống như nhìn chằm chằm Linh Viễn, bọn hắn chưa từng gặp qua như thế cả gan làm loạn người. Dám tại trước mặt bọn hắn làm càn. Linh Viễn không nhanh không chậm cười nói, ta bật cười, tất nhiên là có nguyên do. A, cái gì nguyên do? Đan Dương Vương mặt lộ vẻ hiếu kỳ, ngươi cũng là nói nghe một chút, như nói ra được lấy cớ bản vương nhường bản vương không hài lòng, coi chừng ngươi trên cổ đầu người. Linh Viễn cười âm thanh, ta là lấy chư vị vương gia trên cổ đầu người mà đến, hiện tại trực tiếp gặp được, các ngươi nói, có đáng giá hay không ta cao hứng. Nói, dừng một chút, còn có vương gia, đừng nhớ thương đầu của ta. Vẫn là cân nhắc một chút chính ngươi à? Hoặc là nói, ta tới giúp ngươi gỡ xuống, cân nhắc một chút. Chủ trong trướng, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ sắc mặt đại kinh. Có mấy vị vương gia tức thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp ngã xuống cái ghế. Đan Dương Vương mở to hai mắt nhìn, nổi giận nói, ngươi cái này phản tốt, chẳng lẽ coi là bản vương không dám giết ngươi? Người tới, người tới, cho ta đem hắn cầm xuống. Vương gia. Một đội thân binh nghe được tiếng quát, xốc lên doanh trướng xông vào. Mấy vị vương gia cái này mới có mấy phần lực lượng, đem hắn bắt lại cho ta. Tuân lệnh. Thân binh lĩnh mệnh, nào về phía Linh Viễn. Linh Viễn lại chấn định đến như, chỉ thấy hắn nâng lên chân phải, trên mặt đất dùng sức giẫm một cái. Trong chốc lát, những thân binh kia còn chưa cẩn thận, liền bị một cô vô hình lực đạo đụng đổ bay ra. Mà hậu thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã là mấy vị vương gia sau lưng, trường kiếm gác ở bọn hắn trên cổ. Mấy vị vương gia kinh hãi. Chuyện gì cũng từ từ, không nên vọng động. Ngươi đến cùng là người phương nào? Ngươi tới lấy ngươi này tính mạng người. Linh Viễn cười âm thanh, trường đao kiếm khẽ động, năm viên đầu lâu đồng thời lăn rơi xuống đất. Trong doanh trướng mọi người thấy cái này máu tanh một màn, lập tức ngây ra như phỗng. Sau một lát, mới có người kịp phản ứng, phát ra hoảng sợ thét lên. Vương gia, vương gia. Linh Viễn nghe vậy, cười nữa âm thanh, thân hình khẽ động, hướng ra ngoài bên cạnh mà đi. Giết hắn, là vương gia báo thủ. Cổng binh sĩ nhìn thấy Linh Viễn đến, phản xạ có điều kiện đưa tay ngăn cản. Có thể sau một khắc, cánh tay của bọn hắn liền bay lên cao cao. A, có người kêu thảm, có người gầm hét, có người chạy trốn, trong lúc nhất thời, chủ trong trướng loạn cả một đoàn. Mà vừa giết tới cổng Linh Viễn, đột nhiên thân hình dừng lại, lại quay người trở lại chủ trướng bên trong. Mọi người thấy hắn, phản xạ có điều kiện hướng về sau thối lui. Linh Viễn nhìn bọn hắn một cái, trường kiếm vẩy một cái, đem năm vị vương gia đầu giống chuỗi đường hồ lột như vậy chuyển lên. Mà hậu thân hình khẽ động, ra chủ trướng. Chủ trong trướng đám người gặp hắn rời đi, rốt cục thở dài ra một hơi. Linh Viễn xách theo xuyên lấy vương gia đầu trường kiếm, vừa ra chủ trướng liền đối diện đụng phải một đội binh sĩ. Những binh lính này vốn là nghe nói chủ trướng có biến, vội vàng chạy đến, không nghĩ tới đến liền cùng Linh Viễn đánh đối mặt. Bọn hắn đầu tiên là sửng sợ, sau đó nhìn thấy Linh Viễn trong tay kia dọa người xuyên vật lập tức trừng lớn mắt. Kia là vương. Vương gia. Dẫn đầu tướng lĩnh sửng sốt mấy giây mới phản ứng được, hét lớn một tiếng, giết hắn, là vương gia báo thủ. Dứt lời, một ngựa đi đầu phóng tới Linh Viễn. Linh Viễn nét miệng lên một tia cười lạnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, đợi cho vậy sẽ linh sắp tiếp cận hắn lúc, thân hình hắn lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Tướng lĩnh bồ hụt, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy phía sau một hồi gió mát đánh tới. Trong lòng giật mình, phản xạ có điều kiện nhấc kiếm đón đỡ. Nhưng thân kiếm truyền đến tự lực, chấn động đến hắn hổ khẩu nứt ra, trường kiếm trong tay cũng đánh bay ra ngoài. Sau đó, một đạo hàn quang hiện lên, mũi kiếm xuyên thấu qua đầu phần gáy. Linh Viễn chưa làm dừng lại, rút ra trường kiếm, một tay nhấc trượt lấy vương gia đầu, dẫm lên còn lại binh sĩ đỉnh đầu lướt qua. Ánh mắt đống nhiên đảo qua trong quân doanh tháp quan sát, trong lòng khẽ nhúc đích, bước chân đi theo dừng lại. Mũi chân điểm nhẹ, nhảy vọt đến tháp quan sát trên thân tháp, về sau lại mượn lực lần nữa vọt lên, mấy cái lên xuống ở giữa liền leo lên tháp quan sát đỉnh. Linh Viễn đứng tại đỉnh tháp, nhìn xuống phía dưới hỗn loạn quân doanh. Những binh lính kia nhìn thấy hắn đứng tại tháp quan sát bên trên, càng là phẫn nộ đan sen, nhao nhao hướng phía tháp quan sát vọt tới. Linh Viễn đưa tay một kiếm, chặt xuống một cây quân kỳ, sau đó đem chư vị vương gia đầu xuyên ở phía trên. Sau đó đem mặt này đặc thù cờ xí cắm ở tháp quan sát đỉnh trên của cờ. Gió thổi qua, vương gia nhóm đầu liền trên không trung phiêu đãng. Phía dưới binh sĩ nhìn thấy cái này màn, kinh sợ vô cùng, đem tháp quan sát đâm đến lão đảo muốn ngã. Linh Viễn cười lớn một tiếng, một đám người ô hợp cũng vọng tưởng như quyền xoắn bị, cái này chính là kết quả. Nói, rút kiếm vung lên. Vừa bò lên trên tháp quan sát, mấy vị binh sĩ còn chưa không kịp đụng phải Linh Viễn, liền ngửa đầu ngã xuống. Chương 502, cấu kết chương 502, cấu kết Newton Mew phản thủ lĩnh đạo tặc đã chết. Các ngươi còn không đầu hàng? Linh Viễn lần nữa hô lớn một câu. Nhưng Linh Viễn ngoại ý muốn chính là, những binh lính này trải qua vừa mới bắt đầu bối rối sau, rất nhanh liền ổn định lại, tựa như là còn có người ở sau lưng chỉ huy bọn hắn dường như, một chút không giống như là rắn mất đầu dáng vẻ. Lúc này, tháp quan sát tại mọi người va chạm hạ bắt đầu phát ra kéo kẹt tiếng vang, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Linh Viễn nhíu mày, đưa tay lần nữa chém mấy vị mong muốn bỏ lên trên tháp quan sát binh sĩ, nhìn qua phía dưới nhốn nháo đầu người, trong lòng lại có cố cảm giác không ổn. Sau một khắc, trong lòng của hắn kia cảm giác không ổn rơi xuống từ chỗ. Bành! Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, ngay sau đó, mấy quả đạn pháo gào thét mà đến, rơi vào tháp quan sát phía trên. Linh Viễn trên thân nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, phản xạ có điều kiện vận chuyển lên kim cương bất hoại thần công. Sau một khắc, đạn pháo tại tháp quan sát bên trên nổ tung, ánh lửa ngút trời mà lên, tháp quan sát trong nháy mắt hóa thành vô số gỗ vụn vẩy ra. Kim cương bất hoại thần công quang mang ảm đạm đi, Linh Viễn kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều cho lệch vị trí. Thân hình vừa rơi xuống đất, liền có vô số đao thương kiếm kích hướng hắn chào hỏi mà đến. Linh Viễn một tay chống đất, xoay người mà lên, đưa tay đoạt lấy một cây đâm tới trường thương, thuận thế quét ngang ra ngoài. Thân thương mang theo tiếng thét, không ít người bị cán thương đánh trúng, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, binh khí trong tay rơi xuống đất. Linh Viễn thừa cơ hai tay ôm tròn, chỉ thấy hắn quanh người khí lưu phun trào, những cái kia công hướng đao của hắn thương kiếm kích giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, đồng nhiên cải biến phương hướng. Trong lúc nhất thời, binh sĩ trận cước đại loạn, trăm người thụ thương, hơn 10 người trực tiếp chết bởi binh khí của mình phía dưới. Trong lúc nhất thời, binh sĩ trận cước đại loạn. Nhưng vào lúc này, Linh Viễn ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống mấy trên thân người. Bọn hắn mặc dù mặc cần vương đại quân binh sĩ quần áo, nhưng Linh Viễn vẫn là một cái liền nhìn ra, bọn hắn căn bản chính là mông cổ người. Linh Viễn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, dưới chân bộ pháp không ngừng, hướng phía phương hướng của bọn hắn đuổi theo. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng những này cần vương đại quân còn có mấy phần huyết tính, còn biết cho nhà mình vương gia báo thù. Lại không nghĩ rằng lại còn có mông cổ người trực tiếp vào ở tới trong quân doanh. Nhìn vừa mấy vị kia tướng lĩnh túi đầu không lưng bộ dáng, rõ ràng là đối mấy cái kia mông cổ người nói gì nghe nấy. Linh Viễn lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn tự nhiên biết rõ mông cổ người mặc dù thối lui, nhưng vẫn tại phía sau nhìn chằm chằm. Lại không nghĩ rằng hắn bây giờ dám lẫn vào cần vương đại quân quân doanh nội bộ. Mấy cái lên xuống, Linh Viễn liền kéo gần lại cùng mấy cái kia mông cổ người khoảng cách. Mấy cái kia mông cổ người nghe được sau lưng động tĩnh, nhìn lại, thấy Linh Viễn đuổi theo, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Nguyên một đám cũng biết uy danh của hắn, co càng liền chạy. Linh Viễn sao lại để bọn hắn đào thoát, thân hình nhảy lên, dẫm lên những binh lính kia đỉnh đầu trực tiếp ngăn ở kia mấy mông cổ thân người trước. Gặp ta còn muốn đi. Mấy cái kia mông cổ người thấy sự tình bại lộ, cũng không tiếp tục cần giấu, từ bên hông rút ra loan đao, quay người hướng phía Linh Viễn đánh tới. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, trường thương trong tay lắc một cái, đâm về phía trước nhất mông cổ người. Kia mông cổ người vung đao tới chặn, có thể Linh Viễn trường thương lại đột nhiên cải biến phương hướng, từ phía dưới đâm hướng cổ tay của hắn. Mông cổ người phản ứng cực nhanh, cổ tay khẽ đảo, loan đao hướng phía thân thương chém tới. Tốt. Linh Viễn cười to, thuận thế đem trường thương về sau co rụt lại, sau đó lấy cán thương là côn, hướng phía mông cổ đầu người quét ngang qua. Kia mông cổ tâm thần người rung động, đợi đến kịp phản ứng lúc, không tránh kịp, bị cán thương đánh trúng đầu, ngã về phía sau. Cái khác mấy cái mông cổ người thấy thế, cũng biết mình trốn không thoát, liếc nhau, cùng nhau tiến lên. Linh Viễn tránh cũng không tránh, trường thương trong tay lắc một cái, đâm thẳng nhập một mông cổ người cổ họng. Sau đó chợt rút ra, quét ngang mà ra, cán thương trực tiếp đem nó xương đùi quất nát. Tiếp lấy, Linh Viễn trường thương vẩy một cái, đâm vào một mông cổ người phần bụng. Bất quá mấy tức công phu, mấy cái kia mông cổ người liền chết bị bắt. Linh Viễn cuối cùng từ còn sót lại mấy vị tướng lĩnh trong mắt, thấy được vẻ sợ hãi. Đáng tiếc, bọn hắn sợ hãi không phải Linh Viễn, mà là những này mông cổ người chết ở chỗ này sau, đem phải thừa nhận mông cổ người lừa dợn. Mấy vị kia tướng lĩnh khi nhìn đến mông cổ người chết tại Linh Viễn trong tay sau, nguyên một đám trong nháy mắt đỏ mắt, so nhà mình vương gia chết còn kích động hơn. Kiếm chỉ lấy Linh Viễn phương hướng, thê tiếng giống giận nói, giết hắn, không phải chúng ta đều phải chết. Linh Viễn mặt lộ vẻ xem thường, cười lạnh nói, các ngươi bọn này ngu xuẩn, cấu kết ngoại địch, bây giờ còn mưu toan giết ta, quả thực là tự tìm đường chết. Những binh lính kia nghe được tướng lĩnh mệnh lệnh, tuy có do dự, nhưng vẫn là nắm chặt vũ khí hướng phía Linh Viễn vây quanh. Linh Viễn lại chấn định tự nhiên, trường thương trong tay của hắn vẩy một cái, đem một cái xông lên phía trước nhất binh sĩ mũ giáp đánh rơi, binh sĩ kia bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi thật sự cho rằng có thể giết được ta? Linh Viễn hét lớn một tiếng, thanh âm trải qua nội lực gia trì, chấn động đến binh lính chung quanh lỗ tai ông tác hưởng. Sau đó thân hình lóe lên, bay thẳng kẻ binh bên trong. Nương tựa theo kim cương bất hoại thần công hộ thể, tay trái long tượng bát nhã công, tay phải lục mạch thần kiếm, trực tiếp giết đến người ngã ngựa đổ. Mấy vị kia tướng lĩnh thấy các binh sĩ nhất thời khó mà cầm xuống Linh Viễn, trong đó một vị tướng lĩnh từ bên hông rút ra cung tiễn, kéo cung cài tên hướng phía Linh Viễn bỏ tới. Tiên âm thanh gào thét, Linh Viễn lại không chút hoang mang, nghiêng người lóe lên, mũi tên lao góc áo của hắn bay qua. Linh Viễn bắt lấy mũi tên, trở tay trực tiếp ném ra. vậy sẽ lĩnh hai tay theo ở trước ngực, mũi tên cắm thẳng nhập hắn trong ngực, đến chết đều trừng lớn mắt. Còn lại tướng lĩnh nhìn thấy cái này màn, nhao nhao cách xa, đồng thời cũng càng thêm điên cuồng hạ lệnh, thúc giục binh sĩ đi giết Linh Viễn. Đáng tiếc, Linh Viễn đã sớm đem ánh mắt khóa chặt bọn hắn, như thế nào sẽ để bọn hắn tùy tiện chạy. Tại trong loạn quân, Linh Viễn như vào chỗ không người, vọt thẳng tới một vị tướng lĩnh trước người, đưa tay kéo một cái, trực tiếp đem hắn từ trên ngựa kéo xuống dưới. Sau đó lấy hắn làm thuẫn, chặn những binh lính khác phóng tới mũi tên cùng đâm tới binh khí. Đao kiếm rơi vào vậy sẽ lĩnh trên thân, đau đến hắn a a kêu to. Hỗn đản, các ngươi làm mù không thành, còn không mau tới cứu ta. Các binh sĩ lập tức sợ ném chuột vỡ bình, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Linh Viễn cười lạnh nói, các ngươi bọn này đã mỗ hợp, còn muốn giết ta. Dứt lời, trong tay hắn có chút dùng sức, vậy sẽ lĩnh đau đến kêu to ngao ngao. Linh Viễn quét mắt binh lính chung quanh, lớn tiếng nói, thân làm người Hán, lại cam làm mông cổ người thúc đẩy, các ngươi liền không sợ bị ngàn người chỉ trỏ, bị hậu nhân phỉ nộ sao? Những tướng lãnh này vì vinh hoa phú quý, cùng mông cổ người cấu kết, như toan họa loạn ta Trung Nguyên bách tính, cái loại này Chu Cựu tộc tội lớn, các ngươi cũng muốn cùng nhau gánh vác sao? Các binh sĩ nghe nói, hai mặt nhìn nhau, không ít người trên mặt lộ ra vẻ do dự. Bọn hắn tại biên quan, vốn là vì phòng bị mông cổ người, tự nhiên đối mông cổ người không có hảo cảm, trước đó cũng không biết mông cổ người tham gia ở trong đó. Khuyên các ngươi nhanh chóng lạc đường biết quay lại, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, ta có thể tha các ngươi một mạng. Nếu là chấp mê bất ngộ, người này chính là kết quả. Linh Viễn nói, đem vậy sẽ linh giơ lên cao cao, đưa tay bẻ gãy cổ của hắn. Lễ tình nhân khoái hoạt chương 503, mông cổ thiết kỵ chương 503, mông cổ thiết kỵ yên tĩnh im mắng, chỉ có vậy sẽ linh trước khi chết phát ra kêu thảm quên quần. Sau đó, Linh Viễn đem vậy sẽ linh thi thể tiện tay quăng ra, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề. Một tên lính quèn bỗng nhiên đem vũ khí trong tay vứt trên mặt đất, bịch một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng nói, đại nhân, ta biết sai rồi, cầu xin đại nhân tha mạng. Linh Viễn tán dương nhìn hắn mắt, rất tốt, ngươi tới bên cạnh ta đến. Ta đại nhân. Có hắn dẫn đầu, càng nhiều binh sĩ nhao nhao bắt trước, trong lúc nhất thời, binh khí rơi xuống đất thanh âm liên tục không ngừng. Những cái kia còn đang do dự binh sĩ nhìn thấy chuyện này hình, cũng không lại kiên trì, nhao nhao buông vũ khí xuống, quỳ rạp dưới đất. Đồng thời, còn có binh sĩ đem trốn mông cổ người cho cột đẩy đi ra. Đại nhân, chúng ta phát hiện mông cổ người. Mấy cái kia mông cổ người vẫn ở đằng kia dãy rủa lấy. Hỗn đản, mau buông ta ra, không phải chúng ta khả hãn sẽ không bỏ qua các ngươi. Linh Viễn phân phó binh sĩ đem mấy người bọn họ cho trói đến một bên trên cây cột đi. Sau đó giơ kiếm đâm bọn hắn một kiếm. Mông cổ người tội ác chồng chất, cướp bóc đốt giết việc các bất tận. Bọn hắn tại thổ địa của chúng ta bên trên phạm vào tội ác tội lỗi chồng chất, nhiều ít bách tính bởi vì bọn hắn trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Linh Viễn vẫn nhìn binh lính chung quanh, lớn tiếng hiệu triệu nói, hôm nay ta muốn để mỗi người các ngươi đều cho bọn họ một kiếm, khiến cái này mông cổ người đếm thử sự lợi hại của chúng ta, cũng để bọn hắn biết chúng ta người Hán tuyệt không phải mặc người ức hiếp quả hờ mềm. Các binh sĩ nghe nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Một sĩ binh dẫn đầu đứng dậy, đi hướng mấy cái kia bị trói lấy mông cổ người, cắn răng dùng sức đâm ra một kiếm. Ngay tại hắn chuẩn bị lại đến một kiếm chặt xuống cái này mông cổ đầu người lúc, Linh Viễn kịp thời đem hắn ngăn lại. Phía sau còn có huynh đệ chờ lấy đâu, giữ lại sức mạnh, mông cổ nhiều người là. Tiếp lấy, càng nhiều binh sĩ đứng xếp hàng đi ra phía trước. À, các ngươi tại dám can đảm đục nhã ta, khả hãn sẽ không bỏ qua các ngươi, hắn chắc chắn xuất lĩnh ta mông cổ thiết kỵ, san bằng Trung Nguyên mấy cái kia mông cổ người vừa mới bắt đầu còn mạnh miệng, miệng bên trong không ngừng mắng, có thể theo vết thương trên người gia tăng, trong miệng giận mắng, đã hóa thành thấp giọng kêu đau. Làm vị cuối cùng binh sĩ đâm xuống một kiếm sau, mấy bị kia mông cổ người đã là không thành nhân dạng. Linh Viễn miệng hơi cười xem xong. Thật là sau một khắc, nụ cười của hắn ngưng kết trên mặt. Một cỗ mãnh liệt chấn động theo lòng bàn chân truyền đến, kia chấn động lúc đầu còn rất yếu ớt, giống như là sâu trong lòng đất truyền đến mơ hồ sấm rền. Chỉ chốc lát sau, chấn cảm liền biến kịch liệt, mặt đất bắt đầu lay động, đám người đứng không vững, thậm chí một chút binh sĩ té ngã trên đất. Linh Viễn trong lòng run lên, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy đường chân trời chỗ dơ lên một mảnh to lớn bụi đất, che khuất bầu trời, như báo cắt giống như hướng phía bên này của tới. Thời gian dần qua, mấy bạn mông cổ thiết kỵ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ngựa lao nhanh lúc nâng lên bụi đất tràn ngập trong không khí, gây mũi bụi đất vị hỗn hợp có ngựa mồ hôi mùi vị đập vào mặt. Các binh sĩ thấy cảnh này, vừa mới phấn chấn sĩ khí trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế, nguyên một đám thân thể phát run. Trường An thành, hai canh giờ trước đó, Tiểu Chiêu cùng một quân địch tướng lĩnh chiến đấu hơn 10 chiêu, rốt cục giết hắn. Rơi đến mặt đất lúc, môi son cái trương khẽ hợp có chút thở hào hẹn. Nghiêng đầu mắt nhìn vai vết thương trên đầu, có chút nhíu mày. Nàng tập có càn khôn đại Nazi, lại có Ninh Viễn truyền công, võ công đủ để sánh vai đương thời nhất lưu cao thủ. Vậy sẽ linh nhất định cần vương đại quân bên trong một chương đòn sát thủ, đáng tiếc, một lên đầu thành, liền đụng phải cọng rơm cứng. Quách phủ không biết từ chỗ nào giết tới đây, nhìn thấy Tiểu Chiêu đầu vai tổn thương, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Tiểu Chiêu, ngươi thụ thương? Không có sao chứ? Tiểu Chiêu khẽ lắc đầu, không có gì đáng ngại. Quách phủ lo âu nhìn nàng mắt, bất quá lúc này không phải chữa thương thời điểm, các nàng nếu là vừa đi, vừa ổn định đầu tưởng sợ là lại muốn luôn hãm. Kia ngươi lo lắng chút. Quách phủ dặn dò âm thanh, xuất ra kim sang dược bước cho nàng, đem thuốc lên. Tiểu Chiêu đưa tay tiếp được, nhẹ gật đầu, ngươi cũng là. Quách phủ có chút gật đầu, eo thon vặn một cái, lần nữa gấp rút tiếp viện hướng nơi khác. Tiểu Chiêu đem kim sang dược đổ vào miệng vết thương, đầu vai truyền đến cảm giác đau nhường nàng nhíu mày. Cũng không biết công tử ở đâu. Nghĩ đến Ninh Viễn, Tiểu Chiêu có một lát thất thần. Sau một khắc, một quân địch dường như đã nhận ra nàng không sẵn sàng, trộm đạo tới phía sau nàng, theo khía cạnh đâm ra một thương. Tiểu Chiêu phản ứng cực nhanh, nghiêng người một tránh, mũi thương lao hai má của nàng mà qua. Ngay tại nàng chuẩn bị trở tay một cái thánh hỏa lệnh đưa tập kích bất ngờ tiểu tử của nàng Quy Thiên lúc, một đạo bạch lang bay tới, cuốn lấy tay của người kia chân. Tiểu Long nữ đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem người kia cho ném đến phía dưới tường thành đi. Sau đó đi đến Tiểu Chiêu bên người, lông mày cau lại mà nhìn xem nàng, "Tiểu Chiêu, ngươi không sao chứ? Nếu là mệt mỏi, liền đi nghỉ một lát." Tiểu Chiêu cảm kích nhìn Tiểu Long nữ một cái, nói rằng, "Long tỷ tỷ, ta không sao." Tiểu Long nữ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói rằng, "Vậy chính ngươi phải cẩn thận, cũng không thể lại thất thần." Tiểu Chiêu nhẹ gật đầu. Thảm thiết chiến đấu kéo dài gần 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ, tiến công Cần Vương đại quân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, tại trên tường thành hạ lưu lại đầy đất thi hải. Quân coi giữ nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng lấy kiếm không dễ thắng lợi. Điền Hoang Nộ các tướng lãnh cũng đi lên đầu thành, nguyên một đám nhìn về phía ngoài thành, nghe nơi xa quân địch trong đại doanh truyền đến tiếng la giết, nguyên một đám mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Chiêu cùng Quách Phủ chúng nữ liếc nhau, các nàng tự nhiên biết, đây là Ninh Viễn xâm nhập trại địch nguyên nhân. Mặc dù tin tưởng Ninh Viễn bản sự, nhưng mấy người hay là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Chúng ta muốn hay không? Quách Phủ đống nhiên hai mắt tỏa sáng, vừa mới mở miệng, liền bị Tiểu Chiêu tay mắt lanh lẹ đem miệng che. Không cần. Quách Phủ đưa nàng tay cho đẩy ra, mặt mũi tràn đầy không vui nói, ta còn chưa nói xong đâu. Tiểu Long nữ cũng lôi kéo Quách Phủ, chúng ta cái gì đều không cần làm, đừng cho công tử thêm phiền toái liền tốt. Một bên Lý Mạc Sầu lại vẫn cứ thích cùng Tiểu Long nữ làm trái lại, ta ngược lại thật ra cảm thấy, đi giúp công tử cũng là không sai. Thật. Quách Phủ dường như tìm tới cùng chung chí hướng đồng minh, trực tiếp nhảy dựng lên. Tiểu Long nữ lông mày đứng đấy trừng mắt Lý Mạc Sầu, đáy mắt nén giận nói, sư tỷ, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Lý Mạc Sầu cười âm thanh, ta là chăm chú a, lúc nào thời điểm nói giỡn. Ngươi ngay tại mấy người tranh luận không ngớt lúc, Tiểu Chiêu đột nhiên nói, các ngươi nhanh chờ ồn ào, mau nhìn, đó là cái gì? Chúng nữ đồng thời nhìn lại, khi thấy nơi xa cảnh tượng lúc, liền hô hấp đều chênh lệch chút quên đi. Điền Hoang Nộ bọn người giờ phút này cũng đứng tại đầu tường, nhìn thấy cái này màn, trước một khắc còn nhảy cẫng hoan hô, giờ phút này nguyên một đám như xương đánh quả cả giống như, thậm chí là hai cô run run. Kia là Mông Cổ Thiết Kỵ. DS, cảm tạ mèo nhặt hai khen thưởng chương 504, Mông Cổ Thiết Kỵ 2 chương 504, Mông Cổ Thiết Kỵ 2 Mông Cổ Thiết Kỵ thanh thế to lớn, oanh minh tiếng vó ngựa như cựu tiên thần lôi, trà đạp ở trong lòng bên trên. Linh Viễn bên người những binh lính kia đã là bắt đầu hai chân run lên. Mông Cổ Thiết Kỵ, tại người Trung Nguyên mà nói, là tuyệt đối ác ngộng. Linh Viễn thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, giờ phút này nương tựa theo bên người vừa mới thu phục đám mỗ hợp, căn bản không có chống cự khả năng. Ngay tại hắn đang nghĩ nên như thế nào mới có thể đem bên người những người này trình độ lớn nhất hộ hạ lúc, đã thấy vừa mới còn quỳ gối trước người hắn biểu thị hiệu trung binh sĩ, giờ phút này đã là mặt hướng Mông Cổ Thiết Kỵ phương hướng quỳ xuống. Vô cùng định hót hô to, Mông Cổ đại hán vạn tuế, cầu đại hán tha mạng. Có người dẫn đầu, càng nhiều người chạy đến phía trước quỳ xuống kêu khóc tha mạng. Linh Viễn nhìn chung quanh bốn phía, giờ phút này phía sau hắn đã là không có một ai. Hơn nữa còn có không ít binh sĩ vụng trộm dò xét hắn, dường như nghĩ đến bắt lấy hắn, đánh lấy cùng Mông Cổ người biểu trung tâm đề nghị. Nghĩ tới đây, Linh Viễn bỗng nhiên có chút muốn cười. Thế nào, còn nghĩ bắt ta đi tranh công? Những cái kia lòng mang ý đồ xấu binh sĩ tâm tư bị hắn tại chỗ vạch trần, trong lòng có chút chột dạ, nhưng nhìn thấy Mông Cổ Thiết Kỵ kia tính áp đảo khí thế, lại cảm thấy Linh Viễn bất quá là nọ mạnh hết đà. Hắn là Linh Viễn, Mông Cổ người đã sớm đem hắn xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đại gia như muốn mạng sống, chỉ có đem hắn cầm xuống. Có tên lính cả gan hô, Linh Viễn, ngươi bây giờ đã là cùng đồ mặt lộ, ngoan ngoãn bị trói, chớ có liên lụy chúng ta. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, cầm xuống ta. Chỉ bằng các ngươi bọn này tham sống sợ chết bọn chuột nhắt. Những binh lính kia nhìn nhau vài lần, sau đó hô nhau mà lên. Linh Viễn sủi cười một tiếng, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, những người kia còn chưa vọt tới trước mặt hắn, liền bị vô hình kiếm khí rào sát. Còn lại binh sĩ rốt cục lần nữa tỉnh táo lại, nhao nhao lui lại mấy bước, rời xa Linh Viễn. Linh Viễn vui thấy kỳ thành, đồng thời thân hình khẽ động, chuẩn bị hướng Trường An thành lao đi. Có người gặp hắn muốn đi, lại tại kia hô lớn, Mông Cổ người là hướng về phía Linh Viễn tới, hắn nếu là chạy, Mông Cổ người trách tội xuống, chúng ta đừng mơ có ai sống mệnh. Linh Viễn nghe vậy, chuẩn bị rời đi bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về mở miệng người kia. Mở miệng người kia nên tiếp Linh Viễn ánh mắt, không tự chủ được dùng mình một cái, vội vàng lùi về cổ, quay người liền chạy. Bất quá hai hơi công phu, Linh Viễn liền giẫm lên những binh lính kia đầu rơi xuống người kia trước mặt, khoát tay, liền đem hắn cho xách lên. Ngươi còn biết cái gì? Hãy nói một chút nhìn. Binh sĩ kia dọa đến toàn thân phát run, lắp bắp nói, ta ngẫu nhiên nghe lén Mông Cổ người nhắc lên hắn đứt quãng, đem hắn theo Mông Cổ nhân khẩu bên trong nghe lén đến tin tức từng cái nói cho Linh Viễn. Linh Viễn nghe xong, trong lòng thầm nghĩ, Mông Cổ người vì giết hắn, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, mấy bạn tinh nhuệ kỵ binh không nói, còn phí sức bày ra chiến trận này. Nghĩ đến, Mông Cổ người đã sớm cùng mấy vị vương gia có tiếp xúc, mà lần này tiến đánh Trường An thành, cũng là bọn hắn kế hoạch một vòng. Nó mục đích, bất quá là đem hắn dẫn xuất Trường An thành, sau đó lại điều đến Mông Cổ Thiết Kỵ, chỉ vì giết hắn. A. Linh Viễn nghĩ rõ ràng nơi này, tiện tay đem người kia vứt qua một bên đi, ngẩng đầu nhìn lại. Cái này biết công phu, Mông Cổ Thiết Kỵ đã vọt tới phụ cận. Những cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Cần Vương binh sĩ, Mông Cổ kỵ binh nhìn cũng không xem bọn hắn một cái, liền giục ngựa từ trên người bọn họ vượt qua. Móng ngựa đạp ở những binh lính kia trên thân, phát ra làm cho người sợ hãi xương vỡ âm thanh cùng kêu thảm, phản phất là tử thần tấu vang lên trung tang. Đến lúc này, bọn hắn mới phản ứng được, mong muốn bỏ người lên đảm mệnh, có thể thì đã trễ. Bọn hắn vừa bỏ dậy, liền bị mông cổ người cười gần chặt xuống đầu. Máu tươi tung tóe vẩy trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh lại một mảnh mặt đất. Mông cổ kỵ binh mang trên mặt nụ cười dữ tợn, trong tay loan đao dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Một cái kỵ binh phóng ngựa đi vào một cái vừa bò dậy binh sĩ trước mặt, binh sĩ kia máu me đầy mặt, ánh mắt hoảng sợ. Kỵ binh giơ lên cao cao loan đao, khoe miệng vết ra, lộ ra một ngụm răng vàng, miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ, sau đó đột nhiên vung xuống loan đao. Linh viện khẽ nhíu mày, trong lòng mặc dù đối với mấy cái này phản đồ không có bao nhiêu đồng tình, nhưng như vậy huyết tinh cảnh tượng cũng làm cho tâm hắn sinh không đành lòng. Bất quá lúc này hắn đã mất rảnh suy nghĩ nhiều, mông cổ thiết kỵ tiếng vó ngựa đã đến phụ cận, kia ngựa hô hấp lúc sinh ra nhiệt khí, đã nhào tới trên mặt của hắn. Lúc này hơi không cẩn thận, hắn cũng có thụ thương thậm chí tử vong nguy hiểm. Linh viện hai mắt nhíu lại, cấp tốc nghiêng người tránh đi một tấc, sông thẳng lại ngựa, đồng thời trường kiếm trong tay lâm ra, tinh chuẩn địa thứ nhập bụng ngựa. Con ngựa kia bị đau, khí dài một tiếng, móng trước cao cao giơ lên, đem trên lưng ngựa kỵ binh bung rơi xuống. Linh viện thuận thế một cước, đem rơi xuống đất chưa ổn kỵ binh đá hướng một cái khác kỵ binh, trực tiếp đem người kia đâm đến vượt bay ra ngoài. Cái này thời gian qua một lát, mấy cái móng ngựa đã mang lên trên đầu của hắn. Cho dù là đến lúc này, Linh viện vẫn như cũ không thấy bối rối. Ngay tại kia móng ngựa hướng đầu hắn đá xuống lúc, Linh viện thân hình đột nhiên hướng phía dưới một ngồi xổm, cả người như con lươn theo móng ngựa khe hở ở giữa lướt qua. Nhắm ngay bên cạnh một con ngựa trên lưng kỵ binh đang bị vừa rồi hỗn loạn phân tán lực chú ý, dưới chân phát lực, chợt vọt hướng người kia. Ở đằng kia kỵ binh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Linh viện đã nhảy đến giữa không trung, một cái long tượng bát nhã trưởng trực tiếp đem người kia đập đến vượt bay ra ngoài. Sau đó, Linh viện vững vàng rơi vào trên lưng ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, hai tay ôm tròn, vận chuyển càn khôn đại na di, chống rống dùng sức kéo một cái. Mấy cái vừa hướng hắn đến gần kỵ binh ngồi xuống ngựa nhận dẫn dắt, đột nhiên một cái lảo đảo, không chờ ngã xuống đất, liền bị phía sau kỵ binh đụng vào, trà đạp thành thịt nát. Linh viện tọa hạ ngựa cũng bị kinh sợ, khí dài một tiếng, móng trước cao cao giơ lên. Linh viện nhướng mày, tại bị phía sau ngựa đụng vào trước, hơi nhún chân, thân hình đã là bật lên, bay thẳng hướng bên trái đằng trước một vị mông cổ binh sĩ. Kia mông cổ binh sĩ vừa quay đầu, liền nhìn thấy Linh viện hướng chính mình vọt đến. Trong lòng giật mình, nâng lên loan đao hướng hắn chém tới. Linh viện tránh cũng không tránh, tại hắn gặp quỷ trong ánh mắt, trực tiếp giơ tay nắm chặt lưỡi đao. Kia mông cổ binh sĩ chỉ cảm thấy loan đao của mình giống như là lâm vào vũng bùn, càng không có cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Linh viện trên tay dùng sức, kia mông cổ binh sĩ liền bị một cổ lực lượng cường đại nắm kéo bay tới đằng trước. Linh viện thuận thế đoạt lấy loan đao, trên không trung xoay người một cái, đem loan đao hướng phía truy tại phía trước nhất mấy cái mông cổ kỵ binh ném đi. Loan đao mang theo tiếng rít xoay tròn lấy bay đi, tinh chuẩn cắt vỡ bên trong một cái kỵ binh yết hầu, lại thuận thế chặt đứt một cái khác kỵ binh cánh tay. Linh viện mượn lực rơi vào một thất không người trên lưng ngựa, đoạt lấy một cây đâm tới mã sóc, trực tiếp hướng bên cạnh thân quét ngang mà ra. Mã sóc gào thét mà qua, lực lượng cường đại trực tiếp đem đến gần mấy cái mông cổ kỵ binh quét xuống dưới ngựa. Thừa dịp khe hở này, Linh viện hai chân mánh kẹp bụng ngựa, ngựa bị đau, chờ hắn hướng Trường An thành chạy như điên. Truy, đừng để hắn chạy. Sau lưng, mông cổ thiết kỵ theo đuổi không bỏ. Chương 505, mông cổ thiết kỵ 3 chương 505, mông cổ thiết kỵ 3 Trường An thành. Khi thấy những cái kia mông cổ thiết kỵ lúc, cho dù là Lý Mạc Sầu, đều sạm mặt lại. Điền Hoàng nộ răng run lên nói, mông cổ kỵ binh, làm sao lại xuất hiện ở đây? Trung quanh mấy vị tướng lĩnh cũng là sắc mặt trắng bệnh, xem như đại tống tướng lĩnh, bọn hắn đều cùng mông cổ người đã từng quen biết, cũng không ít là bị giết đến quăng mũ cởi giáp. Không ai so với bọn hắn cũng biết mông cổ người đáng sợ, còn lại là tại nhìn một cái bình nguyên vô tận bên trên. Kia, Linh công tử có phải hay không nguy hiểm? Có tướng lĩnh bỗng nhiên nhỏ giọng nói rằng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn. Quách Phủ nhéo nhéo lông mày, Linh ca ca hắn võ công thiên hạ đệ nhất, càng lớn cảnh tượng đều trải qua, bất quá là chỉ là một chút kỵ binh mà thôi, có thể làm gì hắn? Lời tuy nói như thế, bất quá gấp tay nắm chuôi kiếm, bộc lộ ra nàng giờ phút này lo âu trong lòng. Đúng đúng đúng. Có tướng lĩnh liên tục không ngừng nói, Linh công tử thiên hạ vô song, mông cổ kỵ binh tự nhiên không làm gì được hắn. Chúng ta chỉ cần thủ vững trong thành, chờ hắn trở về cũng được. Lời nói này, đạt được một các tướng lĩnh nhất trí tán đồng. Quách Phù nhìn lấy bọn hắn bộ này nhát như chuột bộ dáng, càng xem càng khí. Thân làm quân nhân, trên thân không có chút nào huyết tính, chắc không được tại mông cổ nhân thủ bên trên không chiếm được một chút lợi lộc. Trường kiếm quét ngang ngăn khuất trước người bọn họ, chờ một chút. Mấy vị kia tướng lĩnh hướng nàng nhìn lại, không biết Quách tiểu thư có gì phân phó. Quách Phù lạnh hừ một tiếng, nào có đầu lĩnh ở phía trước đả sinh đả tử, mà các ngươi làm thuộc hạ lại tại phía sau hưởng thành phúc đạo lý. Mấy vị tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Trong đó một vị tướng lĩnh cả gan nói rằng, Quách tiểu thư, lời nói không phải nói như vậy, chỉ là chúng ta coi như ra khỏi thành đi, cũng không giúp được Ninh công tử. Ai chúng ta muốn làm là bảo tồn thực lực, miễn cho mông cổ người giết tới dưới thành lúc muốn cuốn quýt ứng phó. Quách Phù nghe xong lời này càng là giận không chỗ phát tiết, bảo tồn thực lực, các ngươi dạng này sợ hãi rụt rè, có thể bảo tồn thực lực gì? Linh ca ca lúc này ở bên ngoài cùng mông cổ người huyết chiến, chúng ta nên chủ động xuất kích, cùng hắn hô ứng lẫn nhau, mà không phải giống rùa đen rút đầu như thế trốn ở thành này sau từ mặt. Nói, đem trường kiếm một lần hành động, lưu lại một bộ phận thủ thành, những người còn lại cùng ta ra khỏi thành đi, tiếp ứng Linh ca ca. Nếu có dám kẻ không theo, giết không tha. Nàng những ngày này đi theo Cao Đạt sau lưng, cũng không phải toi công lan lộn. Thân thể nho nhỏ đứng ở đó nhi, lạnh lên mặt đến, cũng có mấy phần thân làm tướng soái uy nghiêm. Tiểu Chiêu yên lặng đứng ở Quách phủ sau lưng. Tại tiếp theo là tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu, tam nữ trực tiếp dùng hành động ủng hộ Quách phủ quyết định. Thật là bá. Một đạo đao mang sáng lên, một cái đầu lâu lăn rơi xuống đất, máu tươi tung tóe người trùng quanh đầy người. Điền Hoang Nộ một tay cầm đao, ánh mắt theo mấy vị tia tướng linh trên thân từng cái đảo qua, lạnh lùng quát, "Phản thiên." Linh công tử không tại, mấy vị phu nhân mệnh lệnh liền lớn hơn thiên. Nói xong, cũng đứng ở Quách phủ sau lưng. Còn lại mấy vị tướng linh vừa tới yết hầu lời nói, toàn bộ nuốt xuống. Mặt tướng càng nghe cô nương phân công. Quách phủ thấy chúng tướng rốt cục chịu nghe theo mệnh lệnh của mình, trong lòng hơi cảm giác vui mừng. "Tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Giữ lại nửa dưới binh lực thủ thành, một nửa khác theo ta ra khỏi thành." "Chờ một chút." Nhưng vào lúc này, hét lớn một tiếng từ phía sau thành nội phương hướng truyền đến. Quách phủ hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người trùng trùng điệp điệp hướng lấy bên này đi tới. Cầm đầu là một vị nữ tử, nàng thân mang một thân vàng nhạt váy, khuôn mặt tuyệt mỹ lại lộ ra một cỗ lạnh lùng khí chất. Ở sau lưng nàng, đi theo phía sau một đám Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử. Nhậm Doanh Doanh bước liên tục nhẹ nhàng, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Quách phủ trên thân. "Quách cô nương, cái loại này đại sự, có thể nào có thể thiếu ta Nhật Nguyệt thần giáo?" Linh Viễn nằm ở trên lưng ngựa, móng ngựa giơ lên trận trận bụi đất, sau lưng mông cổ thiết kỵ như bóng với hình, móng ngựa tiếng điếc tai nhức óc. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một hồi bén nhọn tiếng xé gió. Linh Viễn trong lòng run lên, nhìn lại, chỉ thấy vô số mũi tên như mưa rơi hướng phía chính mình bay tới. Mông cổ thiết kỵ kỵ xạ tự nhiên không thể chê, mấy chi tiễn trực tiếp chui vào Linh Viễn tọa hạ ngựa phần bụng. Ngựa phát ra một tiếng đau đớn mà rên lên, ngay sau đó, lại một mũi tên bắn trúng nó chân sau, ngựa tốc độ lập tức chậm lại. Linh Viễn thầm mắng một tiếng, theo trên lưng ngựa nhảy lên một cái, trên không trung một cái xoay người, tiện tay tiếp được mấy cây hướng hắn phóng tới mũi tên, hướng sau lưng chợt ném ra. Mấy cái mông cổ kỵ binh đứng thanh ngã xuống đất, nhưng cùng mênh mông nhiều mông cổ kỵ binh so sánh, bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Linh Viễn rơi xuống đất chạy mấy bước, liền có mông cổ kỵ binh truy đến phía sau hắn, loan đao trong tay cắt vào hắn phần gáy. Linh Viễn sau lưng như mở to mắt dường như, đột nhiên một chỗ ngoặt eo, loan đao lao ra đầu của hắn mà qua. Mũi tên đồng thời mà tới. Linh Viễn ỷ có kim cương bất hoại thần công hộ thể, mũi tên rơi xuống trên người hắn nhao nhao đánh rơi. Mông cổ kỵ binh gặp tình hình này, có chút giật mình thần, nhất thời có chút không biết làm sao. Linh Viễn lại bắt lấy cái này ngắn ngủi thời cơ, hét lớn một tiếng, "Phi lòng tại thiên!" Chỉ thấy hắn song trưởng đẩy về phía trước ra, một cỗ cường đại khí lưu mãnh liệt mà ra, dường như một đầu cự long gào thét lên phóng tới trước mặt mông cổ kỵ binh. Những nơi đi qua, mông cổ kỵ binh như bị sét đánh, mấy người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng ngã một mảng lớn. Kiến long tại điện. Linh Viễn lần nữa song trưởng vung lên, lần này trưởng lực giống như tiềm long xuất uyên, sát mặt đất phóng tới địch nhân. Đến gần mông cổ kỵ binh tọa hạ ngựa nhao nhao chấn kinh, Tê Minh lấy đem trên lưng kỵ binh vung rơi. Phanh! Một con ngựa thất theo đâm nghiêng bên trong xông ra, thẳng tắp đâm vào Linh Viễn trên thân. Linh Viễn tuy có kim cương bất hoại thần công hộ thể, nhưng cái này đột nhiên va chạm cũng làm cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau lùi lại mấy bước. Bất quá hắn rất nhanh ổn định thân hình, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Con ngựa kia mông cổ kỵ binh, thừa dịp Linh Viễn bị đụng trong nháy mắt, cơ loan đao hướng phía Linh Viễn bổ tới. Linh Viễn ngẩng đầu cười lạnh, tránh cũng không tránh, duỗi tay nắm lấy kia kỵ binh cổ tay, dùng sức cuốn éo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia kỵ binh cổ tay bị Linh Viễn bẻ gãy, loan đao cũng tuột tay mà rơi. Linh Viễn thuận thế đoạt lấy loan đao, vung ngược tay lên, một đạo hàn quang hiện lên, kia kỵ binh nhất hầu bị cắt vỡ, máu tươi phun ra ngoài. Mà lúc này, càng nhiều ngựa vọt tới phụ cận, hướng hắn va chạm mà đến. Linh Viễn ánh mắt lẫm liệt, hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người nhảy lên thật cao. Những cái kia ngựa lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra một hồi tê. Kỵ binh ngã trên đất, không kịp lăn đến một bên, liền bị về sau ngựa chà đạp thành bùn. Thân trên không trung, Linh Viễn trên tay có chút dùng sức, loan đao trong nháy mắt vỡ nát. Ma hậu vận chuyển nội lực, đem mảnh vỡ hướng phía dưới ném đi, loan đao bị Linh Viễn nội lực bao vây lấy, chém sắt như chém bùn cũng không đủ, trong nháy mắt quán xuyên mấy tấc ngựa thân thể. Làm xong những này, Linh Viễn thân ở không trung, không chỗ mượn lực, không được trở về mặt đất. Hắn vừa ngồi xuống đất, lại có một đám mông cổ kỵ binh theo khía cạnh vây quanh. Chương 506, Nhật Nguyệt Thần Giáo chương 506, Nhật Nguyệt Thần Giáo Linh Viễn trong mắt hàn quang lóe lên, như bị bọn này mông cổ kỵ binh vòng đây, cho dù chính mình thân phụ võ công tuyệt thế, cũng biết lâm vào khổ chiến. Chân vừa mới chạm đất, liền trực tiếp phóng tới khía cạnh mông cổ kỵ binh. Tốc độ của hắn cực nhanh, những cái kia mông cổ kỵ binh chỉ cảm thấy hoa mắt, Linh Viễn liền đã xông vào trong trận. Hai tay nắm tay, lấy hàng long thập bát trưởng lục trận. Trường phong gào thét, mông cổ kỵ binh còn chưa xông tới gần, liền nhao nhao rơi. Nhưng mông cổ thiết kỵ nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng đủ rất máu lạnh. Cho dù là phía trước rơi là người của mình, cũng không quan tâm từ trên người bọn họ bước qua. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là đem Linh Viễn trả đạp thành thịt nát. Đối mặt kỵ binh va chạm, Linh Viễn không dám thất lễ, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người hướng về phía trước trượt mấy mét. Ánh mắt nhanh chóng tại mông cổ kỵ binh bên trong lướt qua, đáng tiếc, cho tới bây giờ, hắn đều không tìm được bọn này kỵ binh thống lĩnh. Về phần bắt giặc bắt đua dự định, tự nhiên là này thất bại. Thấy bốn phía mặt đất có hòn đá, Linh Viễn trong lòng hơi động, chân mạnh mẽ đập mạnh, trên đất hòn đá nhao nhao trấn lên, hai tay ở trước ngực ôm tròn, sau đó chợt đẩy ra. Hòn đá tại hắn càn khôn đại na di dẫn rất hạ, như là như đạn áo, đánh tới hướng mông cổ kỵ binh. Hòn đá gào thét lên đánh tới hướng mông cổ kỵ binh, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, phía trước mông cổ kỵ binh trận hình bị xông đến thất linh bát lạc. Linh Viễn trong lòng vui mừng, đoạt lấy một con ngựa, xoay người lên lưng ngựa, vừa mới chuẩn bị giục ngựa rời đi, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Thanh âm kia chấn thiên động địa, phản phất có thiên quân vạn mã hướng phía phương hướng này chạy tới. Linh Viễn chấn động trong lòng, hẳn là còn có mông cổ kỵ binh cản ở phía trước. Thầm cười khổ một tiếng, xem ra một phen huyết chiến là không thể thiếu. Ngay tại Ninh Viễn làm tốt huyết chiến chuẩn bị lúc, lại thấy được quen thuộc cờ sĩ. Màu đen mặt cờ trung ương nhật nguyệt cùng sáng, mặt trời đỏ như lửa, ngân nguyệt lạnh lùng, là nhật nguyệt thần giáo giáo kỳ. Sau đó, Ninh Viễn liền thấy được xông lên phía trước nhất mấy nữ tử. Quách Phù nhìn thấy Ninh Viễn, vội vàng ngắt, "Ninh ca ca, chúng ta tới." Ninh Viễn lập tức hai chân thúc vào bụng ngựa, hướng chúng nữ nên đón. Nhìn thấy Ninh Viễn, tiểu long nữ mấy người nhất thời thở phào một hơi, lập tức xuống tới. Ninh Viễn nhìn thấy cảnh này, trong lòng ấm áp. Ngay cả tiểu long nữ kia lạnh cắt trên mặt, đều thêm ra mấy phần lo lắng, trên dưới nhìn nhiều Ninh Viễn một cái. "Ta không sao." Ninh Viễn hướng các nàng vẫy vẫy tay, ánh mắt rơi vào Nhậm Doanh Doanh trên thân, tới thật sự là kịp thời, không phải ta sợ là phiền toái. Nhậm Doanh Doanh ý cười đầy mặt nhìn qua Ninh Viễn, không xem qua quang chuyển hướng những cái kia mông cổ kỵ binh lúc, đáy mắt hàn mang chợt hiện. "Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng nghe lệnh, theo ta giết." Những cái kia mông cổ cưỡi nhìn thấy Ninh Viễn cùng Nhật Nguyệt Thần giáo tụ hợp, biết lại khó giết Ninh Viễn, liền chậm lại tốc độ chậm rãi dừng lại, xa xa nhìn qua. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng giống như thủy triều hướng bọn họ mà tới. Trong lòng giật mình, bất quá rất nhanh liền ổn lại. Xem như trên thảo nguyên dũng mãnh nhất dũng sĩ, chưa từng e ngại qua chém giết. Mông cổ kỵ binh thống lĩnh giơ lên trường đao, hô to một tiếng, "Giết!" Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng dẫn đầu vọt tới mông cổ kỵ binh trước trận, song phương trong nháy mắt đụng vào nhau. Đao kiếm tương giao, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng cũng không phải đại tống đám kia đám mỗ hợp, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, trên chiến trường cấp tốc kết thành nguyên một đám nhỏ phương trận, phối hợp lẫn nhau lấy nên kích mông cổ kỵ binh. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường bụi đất tung bay, tiếng vó ngựa, tiếng la giết, đao kiếm tiếng va chạm đan vào một chỗ. Mà mông cổ thiết kỵ chưa thể trước tiên công kích lên, lập tức giống như lâm vào vũng bùn. Bất quá mông cổ kỵ binh mặc dù nhất thời bị ngăn trở, nhưng bọn hắn dù sao kinh nghiệm xa trường. Kia thống linh thấy tình thế không ổn, trong miệng phát ra một hồi kỳ lạ hô lên âm thanh. Nghe được cái này tiếng còi, mông cổ bọn kỵ binh cấp tốc điều chỉnh, nguyên vốn có chút hỗn loạn đội hình bắt đầu một lần nữa sắp xếp. Bọn hắn không còn mù quáng mà công kích, mà là chia mấy cái tiểu đội, theo phương hướng khác nhau hướng phía Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng bọc đánh đi qua. "Tìm tới ngươi." Linh Viễn ở phía xa nhìn xem, tạm hoãn khẩu khí, cũng không trước tiên ra tay. Quách Phủ chờ tại Linh Viễn bên người, ánh mắt rơi vào vị kia kỵ binh thống lĩnh trên thần, đáy mắt hiện lên một tia sát ý, hai chân thúc vào bụng ngựa, liền phải hướng hắn xông tới giết. Cũng may Linh Viễn kịp thời một tay lấy nàng cho mò trở về, túi đầu chừng nàng, "Ngươi muốn làm gì?" Quách Phủ đáy mắt đốt hừng hực chiến ý, bắt giặc trước bắt vua, "Ta đi giết hắn." Linh Viễn nhấc chỉ tại trên trán nàng nhẹ gậy một cái, "Không đem ta để vào mắt, muốn đi cũng là ta đi, cái nào có thể để ngươi mạo hiểm." Quách Phủ một tay che lấy cái trán, chu mỏ một cái. Sau một khắc, Quách Phủ hai mắt tỏa sáng, chỉ vào kia mông cổ thống lĩnh, "Long tỷ tỷ xuất thủ." Linh Viễn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tiểu long nữ mũi chân điểm tại trên lưng ngựa, mượn lực bay lên không bật lên, trong tay áo bạch lăng bay ra, hướng phía kia mông cổ thống lĩnh mà đi. Kia mông cổ thống lĩnh cũng là trải qua chiến trận người, cảm giác được nguy hiểm tới gần, vội vàng điểm chặt dây cương, chiến mã hí dài một tiếng, móng trước cao cao giơ lên. Sau đó vung vẩy loan đao, hướng phía bạch lăng chém tới. Nhưng mà bạch lăng tại tiểu long nữ trong tay, hình như có sinh mệnh đồng dạng, trên không trung linh hoạt nhất chuyển, tránh đi trường đao phong mang, sau đó cấp tốc cuốn lên thống lĩnh trường đao chô đao. Kỵ binh thống lĩnh trong lòng giật mình, chợt dùng sức kéo một phát, muốn đoạt lại trường đao quyền khống chế. Tiểu long nữ vừa vặn dựa thế, thân hình nhất chuyển, lao thẳng tới kỵ binh thống lĩnh mà đi. Ngay tại nàng thân hình tới gần kia kỵ binh thống lĩnh thời điểm, hắn quanh người bỗng nhiên xuất hiện mấy người, nguyên một đám chỉ xem khí tức, đã tiếp cận giang hồ nhất lưu cao thủ. Giờ phút này nguyên một đám mặt lộ vẻ cười lạnh, dường như đang chờ tiểu long nữ dê vào miệng quạ. Tiểu long nữ lông mày cau lại, bất quá dù vậy, vẫn không có tránh đi tâm tư. Tới gần kia kỵ binh thống lĩnh lúc, bạch lăng vừa thu lại, đổi lại một thanh lộ ra hàn mang trường kiếm. Ngọc nữ kiếm pháp. Tiểu long nữ trường kiếm trong tay như rắn ra khỏi hàng, đâm thẳng hướng kia kỵ binh thống lĩnh mặt. Kia thống lĩnh chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, vội vàng hướng ngựa ra sau đầu tránh né. Đồng thời, bên cạnh hắn những người kia cũng nhao nhao ra tay. Một người tay cầm trường tiên, hướng phía tiểu long nữ trường kiếm bay tới, ý đồ cuốn lấy trường kiếm. Một người khác thì theo khía cạnh bung ra loan đao, đâm về tiểu long nữ phần eo. Tiểu long nữ lại dường như sớm có phát giác, thân thể trên không trung có hơi hơi bên cạnh, tránh đi đoạn đao công kích, đồng thời trường kiếm trong tay thuận thế hướng phía dưới đè ép, đem trường tiên chống đỡ tại dưới kiếm. Linh Viễn gặp được, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bất quá dù vậy, hắn vẫn không quên căn dặn một tiếng, "Tiểu Chiêu, cho ta nhìn chằm chằm phụ nhi." Tiểu Chiêu ngửa đầu nhìn Linh Viễn một cái, ứng tiếng. Quách Phủ vừa định đuổi theo Linh Viễn, liền nghe nói như thế, động tác trên tay dừng lại, nhìn về phía Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu không chờ nàng nói cho hết lời, Tiểu Chiêu liền không cho đưa không lắc đầu, "Không được, cái này là công tử phân phó." Ngươi Quách Phủ tay chỉ Tiểu Chiêu, "Ta muốn cùng ngươi tuyệt giao." Linh Viễn không thèm để ý hai nàng ở giữa sự tình, hai chân giẫm một cái lưng ngựa, cả người như là mũi tên hướng phía tiểu long nữ phương hướng phóng đi. Chương 507, có thủ tất báo. Chương 507, có thủ tất báo. Một chọi một, những người kia công phu không kịp tiểu long nữ, nhưng bọn hắn phối hợp ăn ý, lại trông trước trông sau, năm người là trận, lại liền thành một khối. Tiểu long nữ mặc dù kiếm pháp tinh diệu, nhưng ở mấy người giáp công phía dưới cũng hơi cảm thấy phí sức. Bất quá mấy hơi sau, Linh Viễn đã tìm đến bên người của nàng. Lạnh hư một tiếng, song trưởng vận đủ nội lực, được trận một trưởng vô ra. Những người kia lập tức kinh hãi, vội vàng che chở kỵ binh thống lĩnh hướng về sau tối lui. Linh Viễn cũng không đội vã truy kích, mà là nhìn về phía tiểu long nữ, ánh mắt lo lắng, "Không có làm bị thương à?" Tiểu long nữ lắc đầu. Nhậm Doanh Doanh rục ngựa đi vào hai người bên cạnh thân, nhẹ giọng cười nói, "Công tử, hiện tại cũng không phải đàm luận tình thời điểm. Ngươi lại không ra tay, bọn hắn sẽ phải chạy." Linh Viễn nghe xong Nhậm Doanh Doanh lời nói, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, bọn hắn chạy không thoát. Dứt lời, hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía những cái kia đang chậm rãi lui lại Mông Cổ cao thủ cùng kỵ binh thống lĩnh. Lúc này, Mông Cổ bọn kỵ binh đã một lần nữa tập kết, bọn hắn mặc dù nhân số vẫn như cũ không ít, nhưng vừa mới kinh nghiệm một phen khổ chiến, sĩ khí đã nhận lấy ảnh hưởng, lại người trên thân người mang thương. Mà Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng bên này thì là sĩ khí tăng vọt. Dù sao, để cho người ta nhìn mà phát khiếp Mông Cổ kỵ binh, hôm nay cũng bại trong tay bọn hắn. Nghĩ đến chỗ này, lập tức nguyên một đám giống như điên cuồng giống như rút lui. Kỵ binh thống lĩnh không cam lòng mà liếc nhìn Linh Viễn. Nhưng mà, có thủ tất báo mới là Linh Viễn tính cách, như thế nào lại để bọn hắn tùy tiện rời đi? Không cần Linh Viễn mở miệng, Nhậm Doanh Doanh khẽ quát một tiếng, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng nghe lệnh, một cái đều đừng thả. Là Mông Cổ kỵ binh đầu tiên là đã mất đi tốc độ, lại là lần đầu tiên bại trốn, lại cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng lúc giao thủ, chính là tan tác. Kỵ binh thống lĩnh lập tức trong lòng cực kỳ hối hận, nhưng đã mất thuốc hối hận có thể ăn. Giờ phút này chỉ có thể kiên trì, cơ loan đao bức lui Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng, làm lấy chó cùng rất dậu. Linh Viễn thấy thế, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lấn đến gần tới kỵ binh thống lĩnh trước người. Kỵ binh thống lĩnh chỉ cảm thấy hoa mắt, Linh Viễn liền đã đến trước mặt, lập tức cả kinh thất sắc, loan đao bồi rồi hướng lấy Linh Viễn chém tới. Linh Viễn nhẹ nhõm nghiêng người tránh đi, đồng thời đưa tay một phát bắt được kỵ binh thống lĩnh cổ tay. Dùng sức vặn một cái, thống lĩnh kêu thảm một tiếng, loan đao tuột tay. Tới lúc này, bên cạnh hắn mấy vị cao thủ kia mới phản ứng được, nhao nhao ra tay tới cứu. Linh Viễn lại không chút hoang mang, nắm lấy kỵ binh thống lĩnh cổ tay, đem nó coi như tấm chắn đồng dạng, hướng phía những người kia công kích nên đón tiếp lấy. Mấy vị cao thủ kia thấy thế, vội vàng thu chiêu, sợ làm bị thương nhà mình thống lĩnh. Linh Viễn nhân cơ hội này, một cước đá vào kỵ binh thống lĩnh đầu gối sau bên cạnh, thống lĩnh đầu gối khẽ cong, không tự chủ được quỳ một chân trên đất. Giết ta! Linh Viễn cười lạnh, thuận thế đem hắn nhấc lên, hướng phía mấy vị cao thủ kia ném tới. Mấy vị cao thủ kia gấp đội vươn tay tiếp được thống lĩnh, lại bị xung lực mang đến lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Bọn hắn thân hình vừa mới đứng vững, Linh Viễn đã đến trước người bọn họ. Song trưởng vận khởi nội lực, hàng long thập bát trưởng chiêu thức hạ bút thành văn. Song trưởng chợt đẩy ra, mấy vị cao thủ kia cảm thụ cảm giác tới mạnh mẽ trưởng lực, không dám đón đỡ, nhao nhao hướng hai bên nhảy ra. Nhưng Linh Viễn làm sao cho bọn họ cơ hội thở dốc, hướng thẳng đến một người trong đó phóng đi. Người kia còn chưa đứng vững gót chân, Linh Viễn nắm đấm đã đến trước mắt, chỉ có thể vội vàng giơ cánh tay lên ngăn cản. Giang giác. A. Cánh tay của người nọ ứng thanh mà đứt, tiêu thảm ngã về phía sau. Mấy vị khác cao thủ thấy thế, mí mắt đi theo nhảy lên. Linh Viễn xoa xoa nằm đấm, khinh bị nói, tính mạng mình khó đảm bảo, lại còn có thời gian lo lắng người khác. Những người kia trong lòng giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Linh Viễn đã đến bọn hắn phụ cận. Mấy hơi công phu sau, bọn hắn liền cùng kỵ binh thống lĩnh sắp xếp nằm tại một khối. Mà Mông Cổ kỵ binh thấy đại thế đã mất, đã là quân lính tăng dã, chạy tứ tán. Thẳng đến cái cuối cùng Mông Cổ kỵ binh bị Lý Mạc Sầu giết chết, Linh Viễn căng cứng thân thể, mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nhậm Doanh Doanh một bên chỉ huy lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng quét dọn chiến trường, một bên giục ngựa đi vào Linh Viễn bên cạnh thân. Linh Viễn giờ phút này đang cho Tiểu Chiêu xử lý vết thương, gặp nàng tới, gật đầu cười nói, như hôm nay không phải Doanh Doanh dẫn người đến nghị cách cứu viện, ta sợ là muốn tởi một lớp ra. Nhậm Doanh Doanh cười nói, cái này vốn là ta cùng công tử thương lượng xong, bất quá là mục tiêu đổi mà thôi, công tử làm gì cảm ơn ta. Linh Viễn cười, hắn gì Nhậm Doanh Doanh thương lượng, là nhường nàng xuất Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng tới thu thập Cần Vương đại quân, lại không nghĩ tới trực tiếp đụng tới Mông Cổ thiết kỵ. Hơn nữa Nhậm Doanh Doanh ánh mắt đảo qua trên chiến trường, khắp nơi đều là Mông Cổ người để lại ngựa. Công tử, ta có cái yêu cầu quá đáng. Không thể. Điền Hoàng Nộ dẫn theo Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ vội vã đã tìm đến. Linh Viễn ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Điền Hoàng Nộ trong lòng máy động, vội vàng hướng Linh Viễn biểu trung tâm. Công tử, thuộc hạ trước tiên liền tới, bất quá theo mấy vị phu nhân phân phó, đi một bên khác tìm người. Ta Linh Viễn sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, đa tạ. Không dám. Điền Hoàng Nộ vội vàng quát tay. Ngươi vừa mới là có chuyện gì? Linh Viễn hỏi. Điền Hoàng Nộ ánh mắt đảo qua trên chiến trường những ngày ngựa, ho khan hai tiếng. Bây giờ cấm quân cùng Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ đang cần ngựa, ta cảm thấy không đợi hắn nói xong, Nhậm Doanh Doanh đã không kiên nhẫn quát tay. Điền đại nhân, lời nói này đến cũng là em hay. Có thể phía trên chiến trường này hung hiểm, các ngươi lại trải nghiệm qua mấy phần. Trước đó lúc đang chém giết, có thể không thấy lấy các ngươi người. Ta Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng vì chàng thắng lợi này, thương vong đông đảo, những này ngựa liền xem như đối bọn hắn đền bù, cũng không thể cho các ngươi. Công tử. Điền Hoàng Nộ nhờ giúp đỡ nhìn về phía Linh Viễn. Linh Viễn khoát tay, cứ dựa theo Doanh Doanh lời nói. Điền Hoàng Nộ hoàn toàn hết hy vọng. Nhậm Doanh Doanh thấy Điền Hoàng Nộ không lại dây dưa, hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục chỉ huy giáo chúng quét dọn chiến trường. Nhật Nguyệt Thần Giáo bọn giáo chúng đem Mông Cổ kỵ binh lưu lại vật tư dần dần thu thập lại, trừ ngựa, còn có không ít tinh lương vũ khí cùng một chút lương khô. Đúng rồi, Điền Quốc Trượng. Nhậm Doanh Doanh bỗng nhiên quay đầu. Điền Hoàng Nộ nghe vậy ngẩng đầu, Nhậm cô nương chuyện gì? Nhậm Doanh Doanh nhoẻn miệng cười, lời nói ra lại làm cho Điền Hoàng Nộ như rơi vào hầm băng. Kế tiếp, ta Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng liền muốn vào ở Trường An, đến lúc đó sự vụ lớn nhỏ đều từ chúng ta tới quản, còn mời Điền Quốc Trượng phối hợp. Điền Hoàng Nộ nghe xong, sắc mặt trắng bệch, Nhậm cô nương Nhậm Doanh Doanh khoát tay, đây là ý của công tử. Điền Hoàng Nộ hoàn toàn không có tính tình, cúi đầu xuống, biết. Mặc dù không có cam lòng, nhưng kết hợp lên cấm quân cùng Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ gần đây biểu hiện, nếu không có Linh Viễn, Trường An thành sợ sớm đã đổi chủ. Điền Hoàng Nộ đột nhiên cảm thấy, rơi xuống bộ này ruộng đồng đã không còn gì để nói, thức thời rời đi. Chờ Điền Hoàng Nộ vừa đi, Nhậm Doanh Doanh tức giận trừng mắt về phía Ninh Viễn, lạnh hư một tiếng, thừa người xấu đều để cho ta tới làm, Ninh công tử muốn thế nào đền bù ta? Chương 508, không ngừng tiêu khổ chương 508, không ngừng tiêu khổ. Ninh Viễn nhìn xem Nhậm Doanh Doanh tức giận bộ dáng, không khỏi bật cười nói, vậy ngươi muốn ta như thế nào đền bù ngươi? Nếu không, ban đêm ngươi đến phòng ta chúng ta mảnh trò chuyện. Nhậm Doanh Doanh nghe xong Ninh Viễn lời nói, gương mặt có chút phím hồng, khẽ gắt một tiếng, lưu manh, cũng không sợ để cho người ta gặp, có sai lầm ngươi Ninh công tử bị danh. Ninh Viễn cười ha ha một tiếng, một tay kéo qua eo của nàng, bọn hắn gặp cũng chỉ có hâm mộ phần. Nhậm Doanh Doanh không nghĩ tới Ninh Viễn lớn mật như thế, kinh hô một tiếng, theo trong ngực hắn tránh ra. Ánh mắt nhịn không được hướng tả hữu nhìn lại, quả thật nguyên một đám vẻ mặt hâm mộ và khâm phục nhìn qua Ninh Viễn. Ninh Viễn chú ý tới Nhậm Doanh Doanh ánh mắt, tiến đến bên thai nàng nhẹ giọng cười nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta nói không sai chứ? Nhậm Doanh Doanh chừng Ninh Viễn một cái, ngươi cách ta xa một chút, ngươi Ninh công tử không cần uy danh, ta cũng không thể điếm ô Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ thanh danh. Đợi đến chiến trường quét dọn xong, đám người khải hoàn trở lại Trường An. Ninh Viễn ngồi dựa tại đầu giường, nghe Nhậm Doanh Doanh báo cáo, lông mày cau lại. Mông Cổ Thiết Kỵ không hổ là quét ngang Âu Á đại lục tồn tại cường hành, lúc mới vừa bị giết xuất kỳ bất ý, cũng làm cho Nhật Nguyệt Thần giáo có gần ngàn thương vong. Về phần trước đó những cái kia Cần Vương đại quân, mấy vạn người cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhậm Doanh Doanh mắt nhìn Linh Viễn vẻ mặt, ngồi quỳ chân tại bên cạnh hắn giúp hắn nhẹ xoa mi tâm. Đang suy nghĩ gì? Linh Viễn nắm chặt tay của nàng, đem Nhậm Doanh Doanh kéo đến càng gần một chút. Không có gì, chỉ là có chút đáng tiếc chưa thể đem Mông Cổ Thiết Kỵ toàn bộ lưu lại mà thôi. Nhậm Doanh Doanh theo lực đạo đổ vào Ninh Viễn trong ngực, một cái tay tại trước ngực hắn lưu chuyển, nửa bên sợi tóc chiếu xuống trên mặt của nàng. Ninh Viễn đưa tay giúp nàng bó tốt sợi tóc, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng xẹt qua trước ngực của nàng, kia da thịt xúc cảm, như dương chi ngọc giống như tinh tế tỉ mỉ. Tâm thần không khỏi rung động, nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh ánh mắt lập tức khác biệt. Nhậm Doanh Doanh thấy Ninh Viễn bộ dáng này, giận cười một tiếng, thế nào? Chúng ta tiện nghi đâu? Còn không lấy mở? Nói, như cá giống như theo Ninh Viễn trong ngực trở ra, chui vào chăn bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu, hai gò má ửng đỏ, bị nhãn như tơ, còn lẻ lưỡi liếm liếm môi đỏ. Linh Viễn cười nhẹ một tiếng, cũng đi theo chui vào bị bên trong. Ngươi làm cái gì? Mau đi ra! Nhậm Doanh Doanh kinh hô, nhấc chân đá hướng Linh Viễn. Linh Viễn một nắm chặt, áp vào bên thai nàng nói khẽ, ngươi nói đi, đền bù ngươi. Nhậm Doanh Doanh chân bị nắm chặt, vừa thẹn vừa bội, tại Linh Viễn dưới thân giấy rồi lấy, ai muốn ngươi dạng này đền bù? Linh Viễn cảm thụ được nàng mảnh mai vô lực phản kháng, khẽ cười một tiếng, đã như vậy, vậy thì đổi loại phương thức tốt. Sáng sớm, Quách Phủ kéo Tiểu Chiêu đến đại sảnh, vừa mới chuẩn bị ngồi vào tiểu long nữ bên người, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng ho nhẹ. Hai người sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy Lý Mạc Sầu ngồi khắc một cái bàn bên trên, cùng tiểu long nữ một bộ nước giếng không phạm nước sông bộ dáng. Quách Phủ lấy tay vỗ trán, cùng Tiểu Chiêu liếc nhau, lại tới. Hai người đối với cái này đã không thấy kinh ngạc, ngày bình thường hai người này chạm mặt, không có lập tức đánh nhau, đã tính tốt. Tiểu Chiêu ngồi vào tiểu long nữ bên người, Quách Phủ ngồi vào Lý Mạc Sầu bên cạnh. Quách Phủ ngâm chén trà, đẩy lên Lý Mạc Sầu trước mặt, Mạc Sầu tỉ tỉ uống trà. Lý Mạc Sầu lườm nàng mắt, nể mặt bưng lên uống một ngụm. Quách Phủ thấy này, vỗ vô ngực. Còn tốt, cũng không phải hoàn toàn không để ý tới người. Nhưng vào lúc này, Điền Hoàng Nộ đi đến, thật là đúng dịp, mấy vị phu nhân đối đồ ăn sáng còn ưa thích. Mùi vị không tệ, đa tạ Điền đại nhân. Điền Hoàng Nộ khoát khoát tay, các phu nhân ưa thích liền tốt. Không thấy Ninh Viễn, Điền Hoàng Nộ vừa muốn rời khỏi, Lý Mạc Sầu đống nhiên mở miệng, Điền đại nhân có thể dùng quá sớm thiện. Muốn hay không ngồi xuống ăn điểm? Điền Hoàng Nộ sững sờ, kinh sợ khoát tay nói, không cần không cần ân. Lý Mạc Sầu ánh mắt ngưng tụ, Điền đại nhân, không nể mặt ta. Điền Hoàng Nộ lập tức dọa ra đầy đầu mồ hôi lạnh, lại cho hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám ngồi vào Lý Mạc Sầu bên người đi, liền vội vàng không người nói rằng, Lý phu nhân nói quá lời, tiểu nhân sao dám không cho phu người mặt mũi, chỉ là trong phủ còn có chút sự vụ cấp bách chờ xử lý, thực sự không dám trì hoãn. Lý Mạc Sầu lại khe khẽ hừ một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cây băng phách ngân châm, xem ra Điền đại nhân đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Điền Hoàng Nộ trong lòng không ngừng tiêu khổ, kiên trì hướng Lý Mạc Sầu đi đến, bất quá vừa đi hai bước, đột nhiên cảm thụ đứng ngồi không yên, lập tức ngừng bước chân. Ân. Lý Mạc Sầu khẽ nhíu mày. Điền Hoàng Nộ sợ đắc tội tiểu long nữ, không dám hướng về phía trước, mấy vị phu nhân liền chớ có trêu đồ ta. Thế nào đây là? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, Linh Viễn cùng Nhậm Doanh Doanh sóng vai đi đến. Vừa tiến vào, liền nhìn thấy đối chọi gay gắt Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ. Linh Viễn không cảm thấy kinh ngạc, nắm Nhậm Doanh Doanh đơn ngồi một mình ở một bàn. Điền Hoàng Nộ, ngươi nếu đang có chuyện, trước hết bận bịu đi thôi. Điền Hoàng Nộ như gặp đại xá, đa tạ công tử. Nói xong, liền mồ hôi lạnh trên trán đều không xoa, chạy chậm đến rời đi. Rất nhanh, liền có người làm đưa tới đồ ăn sáng. Linh Viễn cùng Nhậm Doanh Doanh làm cái gì đều không có xảy ra dường như, vừa ăn vừa nói chuyện. Trương An tạm thời cứ giao cho ngươi, ngươi giới trướng những người kia, bọn hắn tự tại đã quen, nhất định phải nhiều hơn quản thúc, không thể để bọn hắn ức hiếp bách tính, nếu là chống lại, không được nhớ tới tình cũ. Nhậm Doanh Doanh nhẹ gật đầu, đợi chút nữa ta đi cùng bọn hắn nói một chút, chờ không thói quen, để bọn hắn sớm làm trở về. Hai người ăn xong đồ ăn sáng, Linh Viễn cũng sẽ Trường An công việc lời nhắn nhủ không sai biệt lắm, lau miệng, mắt nhìn tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu, các ngươi thế nào đây là? Lý Mạc Sầu mắt nhìn tiểu long nữ, lạnh hừ một tiếng, nhìn nàng không vừa mắt. Linh Viễn dở khóc dở cười, ta đợi chút nữa có việc, các ngươi có thể đừng ở chỗ này đánh nhau. Tiểu long nữ nghe xong, đứng người lên đi đến Linh Viễn bên người, ta cùng đi với ngươi. Lý Mạc Sầu đứng dậy theo, ta cũng đi. Tiểu Long nữ tức giận trừng mắt về phía Lý Mạc Sầu, "Sư tỷ, ngươi làm gì học ta?" Lý Mạc Sầu không cam lòng yếu thế, "Sư muội ngươi có thể lựa chọn không đi theo công tử chính là, ta tuyệt không học ngươi." "Ngươi ta cái gì ta?" Linh Viễn cười nhìn cái này màn, có thể đem luôn luôn ôn hòa tiểu Long nữ tức thành dạng này, trên đời này sợ là chỉ có Lý Mạc Sầu. Mắt thấy hai người dương cung bạc kiếm muốn đánh, Linh Viễn vội vàng ngăn khuất trong hai người ở giữa, "Tốt, cùng đi." Quách Phù bưng một chồng bánh ngọt ngồi ở một bên, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng, thấy không đánh được, than thở một tiếng, "Đáng tiếc." Linh Viễn cách không chừng Quách Phù một cái. Quách Phù vô tội nháy mắt mấy cái, "Chừng ta làm gì? Liên quan gì đến ta? Ta lại không đánh nhau." Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, mang theo chúng nữ ra cửa, hướng võ đài đi đến. Điền Hoang Ngộ sớm tại bên ngoài chuẩn bị xong xe ngựa. Một đoàn người vừa tới võ đài, còn chưa đến gần, liền nghe được bên trong truyền đến họ hét tầm ý thanh âm. "Đánh chết hắn, đánh chết hắn, a a a." Chương 509, cầu cứu chương 509, cầu cứu. Linh Viễn nhìn qua không có một hai võ đài đại môn, lại hướng người chen người lôi đài, nhíu mày lại. Điền Hoang Ngộ nhìn xem cái này màn, cũng là trong lòng thầm mắng, liền vội vàng tiến lên, cho một cấm quân cái mông một cước. "Làm cái gì việc này?" Người cấm quân kia bị người đánh lén, trở tay một cước đá vào Điền Hoang Ngộ trên bụng. Điền Hoang Ngộ bị đạp trúng bụng, ôi một tiếng hét thảm, ôm bụng cong người xuống. Người cấm quân kia cái này mới nhìn rõ là Điền Hoang Ngộ, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, "Điền đại nhân, tiểu nhân." "Tiểu nhân không biết là ngài, còn mời đại nhân thứ tội." Điền Hoang Ngộ ôm bụng khoát tay, "Không có việc gì, không đau." Quách Phù ở bên cười nói, không nghĩ tới Điền đại nhân cũng luyện thành kim cương bất hoại thần công. Điền Hoang Ngộ có khổ khó nói. Linh Viễn chừng nàng một cái, đi đến bên lôi đài bên trên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên lôi đài chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Bốn tên Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng trên đài và mấy chục tên cấm quân giằng co, bất quá một lát, liền toàn bộ quật ngã. Nhật Nguyệt thần giáo giáo quả thực chính là đơn phương đầu ngược, dẫn tới đám người hô to kêu to. Mà cấm quân bên kia thì là nguyên một đám rũ cụp lấy đầu, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Một đám người ô hợp, còn chịu phục. Có Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng khiêu khích, không phục, đều đứng lên đài. Dưới đài các cấm quân nghe xong Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng khiêu khích, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không ít người nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, lại không ai dám lên đài. Đợi đã lâu, rốt cục có một người nhảy lên đài. "Ta không phục." Có người dẫn đầu, dường như kích thích cấm quân một chút huyết tính, lập tức lại có mấy người nhảy lên lôi đài. "Tới thì tới, thật coi ra già sợ ngươi." Mắt gặp bọn họ lại muốn đánh nhau, Điền Hoang Ngộ vừa định tiến lên ngăn lại, Nhậm Doanh Doanh lại đưa tay đem hắn ngăn lại. "Điền đại nhân, liền để bọn hắn đánh đi." Điền Hoang Ngộ có chút do dự, thật là tại Điền Hoang Ngộ bắt đầu thời điểm, Linh Viễn đã lôi kéo Quách Phù cùng Tiểu Chiêu, tìm tới một cái tuyệt hảo quan chiến vị trí. Điền Hoang Ngộ thấy Linh Viễn đều không nói lời nào, liền vội túi đầu đi đến Linh Viễn bên người. Trên lôi đài, Song Vương đã lần nữa giao thủ với nhau. Lên đài mấy vị cấm quân, bản lĩnh đều là không sai, có thể cùng mấy vị kia giáo chúng so sánh, lại là kém rất nhiều. Bất quá bọn hắn phối hợp cũng là ăn ý, lại thêm nhân số ưu thế, cũng là có thể căng thẳng một lát. Một gã cấm quân chờ đúng thời cơ, một cái bước xa phóng tới một gã Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng, mong muốn đến xuất kỳ bất ý có thể kia Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng phản ứng cực nhanh, nhưng người lóe lên, đồng thời duỗi tay nắm lấy cấm quân cánh tay, dùng sức cuốn éo. Cấm quân bị đau, lại cố nén không rên một tiếng, thuận thế dùng một cái tay khác hướng phía giáo chúng phần bụng đánh tới. Giáo chúng không ngờ rằng cấm quân còn có một chiêu này, bị đánh trúng sau lui về phía sau một bước. Tốt. Dưới đài cấm quân nhịn không được hét lớn. Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng mất mặt mũi, phủi phủi quần áo, lạnh hư một tiếng, may mắn đắc thủ mà thôi, lần sau có thể không có cơ hội. Nói xong, một bước nhanh về phía trước. Người cấm quân kia trong lòng giật mình, hướng lui về sau một bước. Bên cạnh mấy vị cấm quân lập tức ra tay đón lấy, bất quá thân hình vừa động, liền bị mặt khác ba vị giáo chúng ngăn trở đường đi. Các ngươi đối thủ là chúng ta. Tốt. Nhậm Doanh Doanh bỗng nhiên mở miệng. Nàng thanh âm mặc dù không lớn, nhưng Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng đối với nàng thanh âm, kia là e ngại tới thực chất bên trong, nhịn không được dùng mình một cái, nhao nhao dừng tay, cùng kính lui sang một bên. "Giáo chủ." Nhậm Doanh Doanh nhìn về phía Linh Viễn. Linh Viễn gật gật đầu, "Ngươi toàn quyền xử trí thuận tiện." Dựa theo Linh Viễn cùng Nhậm Doanh Doanh thương lượng xong, cấm quân cùng Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ đánh tan, sau đó gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng bên trong. Dù sao Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng mặc dù không ít, nhưng là muốn hộ vệ lớn như vậy Trường An, vẫn còn có chút không đáng chú ý đương nhiên, nếu là có người không muốn gia nhập muốn rời đi, bọn hắn cũng không ngăn. Đợi đến quân doanh chuyện làm xong, đã là ngày càng lặn về tây. Linh Viễn mang theo chúng nữ mấy người kết bạn về điện phủ. Một cái thi cấp đập cánh rơi vào Linh Viễn đầu vai. Linh Viễn sờ lên đầu của nó, lấy ra thư tín mắt nhìn. Nhìn một chút, Linh Viễn nhíu mày lại. Hiếu Kỳ bảo bảo Quách Phù nhô đầu ra đến, "Ai?" "Mẹ ta." Linh Viễn chỉ Tiểu Chiêu, "Là đại ủy ti." Tiểu Chiêu nhìn xem Linh Viễn bận lấy lông mày, đương nhiên có dự cảm không tốt, không phải là mẹ ta xảy ra chuyện. Linh Viễn cau mày, trong thư nói thụ chút tổn thương. "Là ai?" Tiểu Chiêu trong nháy mắt lạnh lên mặt đến. Linh Viễn đem thư tín đưa cho Tiểu Chiêu nói, trên thư nói, tại vây quét khởi nghĩa quân lúc, tại một chỗ trong sân cốc, đống nhiên xảy ra bạo tạc, sau đó xuất hiện số lớn cao thủ, Kim Mao sư vương mất một tay, Bạch Mi Ương vương bị trọng thương, mẹ ngươi vì bảo vệ bọn hắn rời đi, cũng thụ thương không nhẹ. Cái gì? Nghe Linh Viễn nói xong, ngay cả Lý Mạc Sầu đều lấy làm kinh hãi. Có thể khiến cho đại ủy ti thụ thương, nhiều cao thủ như vậy, tại sao lại xuất hiện tại Tây Bực? Không phải là Mông Cổ người làm? Nhậm Doanh Doanh suy đoán nói. 89/10. Linh Viễn nói, Minh giáo xem như ta phụ tá đắc lực, Mông Cổ người không đối phó được ta. Mong muốn tại Úc còn không mang nổi mình Úc lúc, liên hợp Tây vực khởi nghĩa quân, trước thiết kế diệt trừ Minh giáo. Tiểu Chiêu đem tin nhét vào Quách Phù trong ngực, ta muốn về trước đi, Linh Viễn một tay lấy Tiểu Chiêu giữ chặt, thấy mặt nàng mang cấp sắc, an ủi, chớ nóng nội, ta cùng đi với ngươi. Tiểu Chiêu mắt đỏ với mắt, đà tạ công tử. Nói cái gì đó? Linh Viễn nuốt xuôi Tiểu Chiêu cái mũi, khinh kia là nữ nhân của ta, bây giờ bị khi dễ, ta tự nhiên muốn vì nàng ra mặt. Tiểu Chiêu nhẹ gật đầu. Chúng ta cũng đi. Quách Phủ ở bên hồ. Linh Viễn gật đầu, căn dặn Nhậm Doanh Doanh nói, Doanh Doanh, ngươi liền tạm giữ lại Trường An, vất vả. Nhậm Doanh Doanh khẽ bước cằm, công tử yên tâm, Trường An bên này ta sẽ bảo vệ tốt. Các ngươi lần này đi Tây Vực, nhất định phải cẩn thận. Đại ủy Ti ngồi bên cạnh hồ, phản chiếu ở trong nước bóng hình xinh đẹp lông mày cao lại, khuôn mặt gầy gò, trên mặt hình như có không giải được vẻ u sầu. Vốn cho rằng 10 phần chắc 9 vây quét, lại tại cuối cùng bình trước mắt gây ra rủi ro, khiến cho chúng hơn cao thủ bị thương. Sàn sạt. Ai? Đại ủy Ti quát lạnh một tiếng, cầm trong tay thánh hỏa lệnh quay đầu nhìn lại. Giáo chủ, là ta. Thanh Dực Bức Vương theo bóng cây bên trong đi ra. Thấy là Thanh Dực Bức Vương, Đại ủy Ti nhẹ nhàng thở ra. Tình huống như thế nào? Thanh Dực Bức Vương sắc mặt nặng nề khẽ lắc đầu, không tốt lắm, bốn phương tám hướng đều có bọn hắn thám tử, sợ là chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nơi này. Nghe vậy, Đại ủy Ti khẽ miệng nổi lên một tia đăm chất. Thông chi một chút đi, chuẩn bị lên đường đi. Thanh Dực Bức Vương gật gật đầu, là, giáo chủ. Tại Thanh Dực Bức Vương sau khi rời đi, Đại ủy Ti nhìn qua bình tĩnh mặt hồ, trong lòng vẻ u sầu ngàn vạn. Lấy võ công của nàng, muốn mạnh mẽ phá vây ra ngoài, tự nhiên có thể làm được. Nhưng nếu là như vậy, Minh giáo những huynh đệ kia, sợ là muốn toàn bộ gây ở chỗ này. Sàn sạt. Trên ngọn cây, lần nữa truyền đến tiếng xào xạc. Đại ủy Ti giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, trong tay lặng yên nắm chặt thánh hỏa lệnh. Chương 510, có ta đây, sao có thể đến phiên ngươi đến liều mạng? Chương 510, có ta đây, sao có thể đến phiên ngươi đến liều mạng? Không hổ là tân nhiệm Minh giáo giáo chủ, mang theo thanh âm khàn khàn theo trong rừng truyền đến. Đại ủy Ti căn cứ thanh âm tính toán người này cách mình khoảng cách, trong lòng bị kinh. Thanh âm này nhìn như là theo trong rừng truyền ra, nhưng lại cho nàng một loại lơ lửng không cố định cảm giác, như xa như gần, sau một khắc, lại giống là bên thai bên cạnh. Tuy nói có thương tích trong người, bất quá Đại ủy Ti vẫn là rất nhanh liền tỉnh táo lại, nắm chặt trong tay thánh hỏa lệnh, ánh mắt cảnh giác quét mắt rừng cây, lạnh lùng đáp lại nói, các hạ giấu đầu lộ đuôi, tính là gì anh hùng hào hán? Kia thanh âm khàn khàn phát ra một hồi cười nhẹ, ta vốn cũng không phải là cái gì anh hùng hào hán, Đại ủy Ti, ngươi bây giờ trọng thương mang theo, Minh giáo cũng nguyên khí đại đường, không bằng từ bỏ chống lại, còn có thể thiếu chịu chút nỗi khổ gia thị. Đại ủy Ti hướng doanh địa phương hướng ngắm nhìn, trong doanh địa yên tĩnh im lặng, an tĩnh có chút quá mức. Tâm bỗng nhiên chợt rơi một chút, ánh mắt lộ ra hàn mang. Người xin nói mộng. Đại ủy Ti mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, cả người như mũi tên hướng phía doanh địa phương hướng lao đi. A. Người kia dường như không nghĩ tới Đại ủy Ti sẽ như thế quả quyết phóng tới doanh địa, khẽ gi một tiếng, sau đó, một hồi bóng đen theo trong rừng cây thoát ra, hướng phía Đại ủy Ti đuổi theo, tốc độ lại cũng không chậm. Đại ủy Ti trong lòng lo lắng, không để ý thương thế của mình, toàn lực thi triển kinh công. Không bao lâu, liền đi tới doanh địa biên giới. Chỉ thấy trong doanh địa ngổn ngang lộn xộn chạy đến Minh giáo huynh đệ, ngay cả Kim Mao sư Vương cùng Bạch Mi Ưng Vương đều nằm ở một bên. Đại ủy Ti con người đột nhiên co rụt lại, lại cũng không lo được sẽ đem phía sau lưng lộ cho địch nhân, vọt thẳng nhập trong doanh địa, phát hiện đám người chỉ là chúng nhuyễn cơ tán, để không nổi khí lực, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, thanh âm khàn khàn kia chủ nhân cũng chậm ung dung đi vào doanh địa. Đại ủy Ti, ngươi nhìn, người của ngươi đều tại trong lòng bàn tay của ta, hiện tại ngươi còn không có ý định từ bỏ chống lại sao? Đại ủy Ti chậm rãi đứng dậy, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, các hạ công lực thâm hậu, chắc hẳn không phải hạng người vô danh, làm gì lại giấu đầu lộ đôi. Người kia một thân áo bào đen quả thân, nghe được Đại ủy Ti lời nói sau, trầm thấp nở nụ cười. Vậy liền để ngươi cái chết rõ ràng tốt. Dứt lời, chậm rãi lấy xuống mũ trùm, lộ ra một trương hơi có vẻ hung ác nham hiểm mặt, lão phu Đinh Xuân Thu. Tinh tú lão quái. Đại ủy Ti trong lòng run lên, Đinh Xuân Thu chi danh, trên giang hồ có thể nói nổi tiếng xấu. Đại ủy Ti cố tự trấn định, nói rằng, Đinh Xuân Thu, ngươi cũng coi như cao thủ danh chấn nhất phương, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại ủy thân cho mông cổ người làm chó. Đinh Xuân Thu chậm ung dung đến gần mấy bước, thân bên trên tán phát lấy một cỗ nhàn nhạt khí tức hôi thối. Không có cách nào, lão phu thọ nguyên gần, nghe nói kia linh viễn trong tay có linh đan diệu dược, có thể để người ta phản lão hoàn đồng. Trước đó ta còn không tin, bất quá gặp lại ngươi sau, ta tin. Đinh Xuân Thu nhìn chằm chằm Đại ủy Ti, mặt lộ vẻ vẻ tham lam. Đại ủy Ti hơn 40 tuổi niên kỷ, đã tính không được tuổi trẻ, da thịt dung mạo lại giống như đôi tám thiếu nữ đồng dạng. Tại Đinh Xuân Thu xem ra, nhất định là phục dụng linh đan diệu dược nguyên nhân. Đại ủy Ti lông mày cau lại, không nghĩ tới hắn đánh là cái chủ ý này. Đương nhiên, ngươi nếu là có thể đem kia linh đan giao cho ta, ta hiện tại liền có thể xoay người rời đi. Đại ủy Ti cười lạnh, đừng nói ta không có, liền xem như có, cũng không có khả năng cho ngươi. Đinh Xuân Thu giữ tợn cười một tiếng, kiệt kiệt kiệt, đã như vậy, vậy lão phu liền lấy cầm xuống ngươi, tự mình đi hướng kia linh viễn đòi hỏi. Vừa dứt lời, Đinh Xuân Thu thân hình thoát một cái, liền hướng Đại ủy Ti nhào tới. Hắn song trưởng đẩy về phía trước ra, lòng bàn tay hiện ra u lục quang mang, hiển nhiên là bật lên độc công. Đại ủy Ti không dám kinh thường, nàng biết rõ Đinh Xuân Thu độc công lợi hại. Mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng nàng vẫn cưỡng ép vận chuyển nội lực, vung lên thánh hỏa lệnh ngăn cản. Thánh hỏa lệnh cùng Đinh Xuân Thu song trưởng tương giao, phát ra một hồi trầm muộn tiếng va đập. Đại ủy Ti chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn lại bá đạo nội lực theo thánh hỏa lệnh truyền đến, khiến cho cánh tay tê dại một hồi. Cắn chặt răng, gắt gao chống đỡ, miệng quát, "Đinh Xuân Thu, ngươi mơ tưởng đạt được." Đinh Xuân Thu không nghĩ tới Đại ủy Ti trọng thương phía dưới còn ngoan cường như vậy, trong lòng bí kinh. Bất quá hắn rất nhanh lại gia tăng nội lực chuyển vận, miệng bên trong còn lẩm bẩm, "Tiểu nữ tử, ngươi cũng đừng buồn đấy, ngoan ngoãn cùng lão phu đi, còn có thể thiếu nếm chút khổ sở." Cảm thụ được thể nội nội lực như mặt nước trôi qua, đại ủy ti trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, nàng tự không sợ cái này Đinh Xuân Thu, nhưng hôm nay, đại ủy ti tâm chậm rãi chìm xuống dưới, trong đầu đột nhiên hiện hiện một thân ảnh. "Công tử, thật có lỗi." Ngay tại đại ủy ti dần dần có chút ngăn cản không nổi lúc, một bên nằm tay chân vô lực Kim Mao sư Vương bỗng nhiên giáng chống đỡ lấy đứng dậy. Đinh Xuân Thu nhìn xem cụt một tay Kim Mao sư Vương, trong lòng giật mình, hắn dị cùng đại ủy ti so đấu nội lực tới thời khắc mấu chốt, lúc này thu tay lại, ác gặp phản vệ. "Ngươi không phải chúng nhuyễn cân tán, làm sao có thể đứng lên?" Kim Mao sư Vương không nói một lời, trực tiếp nhào về phía Đinh Xuân Thu, há mồm liền cắn Đinh Xuân Thu cánh tay. "A!" Đinh Xuân Thu kêu đau một tiếng, lại cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, lòng bàn tay bật kình, đem đại ủy ti bước lui. Sau đó đưa tay một quyền đánh tới hướng Kim Mao sư Vương đầu, phẫn nộ quát, "Cho ta buông ra." Kim Mao sư Vương mặc dù thân chúng nhuyễn cân tán, nhưng cắn Đinh Xuân Thu cánh tay chính là không hé miệng. Đinh Xuân Thu một quyền này xuống dưới, Kim Mao sư Vương khỏe miệng tràn ra máu tươi, nhưng trong ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ kiên quyết. Đại ủy ti thừa dịp cái này khoảng cách, điều chỉnh một chút khí tức ngẩng đầu liền nhìn thấy cái này màn, lập tức mở mắt muốn nước, kinh hô một tiếng, "Tạ tam ca." Đinh Xuân Thu cánh tay bị Kim Mao sư Vương cắn đến đau nhức, tức giận không thôi, lần nữa vận khởi nội lực, mong muốn dùng hóa công đại pháp trấn khai Kim Mao sư Vương, có thể Kim Mao sư Vương tựa như giống như điên, gắt gao cắn không ngừng. "Lão giả, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Đinh Xuân Thu giống giận, một cái tay khác từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc màu đen, trực tiếp nhét vào chính mình miệng bên trong. Trong nháy mắt, Đinh Xuân Thu ánh mắt biến đến đỏ bừng, khí tức trên thân cũng biến thành càng thêm âm hàn. Đồng thời, nội lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy phần, một cỗ cường đại kình lực theo trong cơ thể hắn tuôn ra, trực tiếp đem Kim Mao sư Vương đánh bay ra ngoài. Kim Mao sư Vương ngã rầm trên mặt đất, trong miệng thoát ra một ngụm máu tươi. Đại ủy ti tiếp được Kim Mao sư Vương, "Tạ tam ca, ngươi không sao chứ?" Đinh Xuân Thu lúc này trên cánh tay máu me đầm địa, hung tợn nhìn xem Kim Mao sư Vương cùng đại ủy ti, "Các ngươi hôm nay đều phải chết." Đại ủy ti buông xuống Kim Mao sư Vương, trong mắt để lộ ra kiên quyết chi sắc. Nàng trải qua linh viện truyền công, đã càn khôn đại na di tu luyện đến tầng cuối cùng. Như thật liệu mạng đến, chưa hẳn không thể giết chết Đinh Xuân Thu. Đại ủy ti màu da bắt đầu tím xanh biến hóa, chậm rãi hướng phía Đinh Xuân Thu đi đến. Nhưng vào lúc này, một cái tay khoác lên đại ủy ti trên bờ vai. Đồng thời, một cái giọng ôn hòa tại nàng bên tai vang lên. "Có ta ở đây đâu, sao có thể đến phiên ngươi đến liều mạng?" Chương 511, Hóa công đại pháp chương 511, Hóa công đại pháp nghe được thanh âm này, đại ủy ti căng thẳng tâm, lập tức thư giãn xuống tới. "Công tử." Linh viện tự thu được đại ủy ti tin sau, liền một khắc chưa nghỉ, lặn lội đường xa mà đến. Một thân bụi bẩn, trên mặt mang theo mệt mỏi, bất quá một đôi mắt nhưng như cũ sáng tỏ để cho người ta an tâm. Linh viện một tay nắm cả bờ vai của nàng, "Ngươi đi ngồi bên cạnh, nhìn ta như thế nào trị lao bất tử này, cho ngươi xuất khí." Đại ủy ti trong lòng ấm áp ra, hốc mắt từng đỏ, trên lệch chút rơi lệ. "Nương." Tiểu Chiêu tới đỡ lấy đại ủy ti, mặt lộ vẻ lo lắng, "Chúng ta đi bên cạnh nghỉ ngơi đi, còn lại có công tử đâu?" "Có công tử ở đây." Cũng bởi vì câu nói này, đại ủy ti vô cùng an tâm, tại Tiểu Chiêu nâng đỡ, đi đến ngồi xuống một bên. Đột nhiên nghĩ đến Kim Mao sư Vương, vội nói, "Tiểu Chiêu, mau đi xem một chút Tạ Tam ca." Mà một bên khác, Đinh Xuân Thu nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Linh Viễn, trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi, Linh Viễn bỗng nhiên mang theo một nữ tử xuất hiện, tốc độ nhanh chóng, ngay cả hắn cũng không thấy bọn hắn là từ đâu xuất hiện. Bất quá Đinh Xuân Thu đối với mình có 10 phần tự tin, đứng tại trên một tảng đá lớn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Linh Viễn. "Ngươi chính là Linh Viễn?" Linh Viễn mặt không thay đổi hướng Đinh Xuân Thu đi đến, "Chính là ngươi thường kinh kia." "Phải thì như thế nào?" Đinh Xuân Thu cười lạnh một tiếng, khuyên nhủ một câu, "Như muốn mạng sống, trong tay có cái gì có thể gia tăng thọ nguyên linh đan, nhanh chóng giao ra, ta có thể cho người thông bái." "Vậy sao?" Linh Viễn tử trong ngực lục lọi một phen, xuất ra một cái bình nhỏ ném cho Đinh Xuân Thu, khinh thường cười nói, "Liền ở bên trong, bất quá ta cho ngươi, ngươi dám ăn sao?" Đinh Xuân Thu tay nắm lấy bình thuốc, vừa mới bắt đầu còn mặt lộ vẻ vui mừng, nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn còn thật không dám. Linh Viễn một bộ liền biết biểu tình như vậy, trầm trọng nói, "Lão bất tử, ngươi hẳn là cũng biết, ta hồng nhan chi kỷ nhiều, một người một quả chia xong, vừa vặn còn lại một quả. Đây là một viên cuối cùng, ngươi có dám hay không ăn?" Đinh Xuân Thu có chút tâm động, cẩn thận mở ra cái bình thăm dò nhìn lại. "Vành." Đinh Xuân Thu trong tay cái bình bỗng nhiên nổ vàng, dọa hắn nhảy một cái, vội vàng hướng về sau nhảy ra. Nhưng vẫn là bị dư âm nổ mạnh tác động đến, bàn tay bị tạc đến cháy đen, trên mặt cũng có vài chỗ bị đốt bị thương. "Linh Viễn, ngươi lại dám trêu chọc lão phu?" "Ha ha ha." Linh Viễn cười ha hả, "Đinh Xuân Thu, ngươi lão tặc này, làm nhiều việc ác còn mưu toan dựa dẫm vào ta đạt được linh đan, thật sự là si tâm vọng tưởng." Đinh Xuân Thu thẹn quá hóa giận, hai mắt đỏ bừng, hung tợn nhìn chằm chằm Linh Viễn, "Linh Viễn, ngươi làm nhục như vậy lão phu, hôm nay nhất định phải ngươi trả giá đắt." Dứt lời, hắn vận chuyển nội lực, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, một cỗ âm hàn lại bá đạo nội lực ở trong cơ thể hắn phun trào. "Hừ, liên đệ nguyên nếm thử lão phu hóa công đại pháp lợi hại." Đinh Xuân Thu hét lớn một tiếng, song trưởng đẩy về phía trước ra. Chỉ thấy song trưởng của hắn ở giữa nổi lên một hồi u lục quang mang, như thực chất giống như hướng phía Linh Viễn vọt tới. Linh Viễn lại không chút hoang mang, thân thể như là trong gió lá liễu đồng dạng, tránh đi một kích này. "Thật quái dị thân pháp." Đinh Xuân Thu mặt lộ vẻ ngưng trọng, vừa mới chuẩn bị bắt chước làm theo lại đến một kích, thật là sau một khắc, trước mặt hắn đột nhiên đã mất đi Ninh Viễn tung tích. Trong lòng giật mình, phản xạ có điều kiện một chưởng hướng sau lưng đánh ra. 3. Người cao trên đá lớn, lưu lại một màu xanh lá cây đậm trưởng ấn. Một kích không trúng, Đinh Xuân Thu lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, biết mình xúc động. Sau một khắc, Ninh Viễn thân hình xuất hiện tại Đinh Xuân Thu trái phía sau, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, một chưởng vô hướng hậu tâm của hắn. Thời khắc sinh tử, Đinh Xuân Thu lấy chính mình vai trái hướng Ninh Viễn trong tay nên đón. Đinh Xuân Thu chỉ cảm thấy vai trái tê dần, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Phúc. Một đoàn màu xanh sẫm sương mù tự Đinh Xuân Thu trên bờ vai nổ tung, hướng phía Ninh Viễn bao phủ tới. Người bên ngoài có lẽ sẽ trúng chiêu, nhưng hắn đối mặt thật là Ninh Viễn. A, Ninh Viễn hơi kinh ngạc, ngừng thở, chân đạp lăng ba vi bộ thối lui, chưa thấm bên trên mảy may. Mà Đinh Xuân Thu trợn mắt hốc mồm nhìn xem Ninh Viễn triển lộ ra võ công, trên lệch chút ngoác mồm kinh ngạc. Thiên Sơn chết mai thủ, lăng ba vi bộ, làm sao có thể? Ngươi như thế nào tiêu giao phái công pháp? Ha ha, Ninh Viễn cười to. Thiên hạ này, đâu còn có ta sẽ không công pháp. Ngoài miệng mặc dù đang nói chuyện, ra tay lại không chút lưu tình. Linh Viễn đạp chân xuống, cả người lần nữa tới gần Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu thấy Linh Viễn tới gần, trong lòng mặc dù kinh, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì ứng đối. Song trưởng khẽ nâng, lần nữa vận khởi hóa công đại pháp, ngũ lục quang mang so trước đó càng lớn. Linh Viễn lại không cùng hắn chính diện lại bính, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Đinh Xuân Thu khía cạnh. Một tay giọ ra, hướng phía Đinh Xuân Thu cánh tay phải chỗ khớp nối chụp tới. Đinh Xuân Thu mong muốn tránh né, lại phát hiện Linh Viễn tốc độ quá nhanh, chính mình căn bản không kịp phản ứng. Răng rác một tiếng, Đinh Xuân Thu chỉ cảm thấy cánh tay phải đau đớn một hồi, cánh tay phải khớp nối bị Ninh Viễn sinh sinh bóp nát. A! Đinh Xuân Thu nhịn đau không được hô ra tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Đinh Xuân Thu, ai cho ngươi là gan, dám đả thương ta người? Đinh Xuân Thu cắn răng, trong lòng tràn đầy oán độc, Ninh Viễn, ngươi chớ nên đắc ý, lão phu còn không có bại đâu. Dứt lời, hắn cố nén cánh tay phải kịch liệt đau nhức, tay trái từ trong ngực móc ra một thanh độc châm, hướng phía Ninh Viễn vung đi. Những này độc châm dưới ánh mặt trời lóe ra u lam quang mang, hiển nhiên là ngâm kịch độc. Linh Viễn thấy thế, dưới chân chừng nhẹ, lăng ba vi bộ thi triển ra, đem độc châm toàn bộ tránh đi. Quỳ xuống, Linh Viễn quát khẽ một tiếng, đá vào Đinh Xuân Thu xương bánh trẻ bên trên. A, Đinh Xuân Thu trong miệng lần nữa hét thảm một tiếng, một gối quỳ xuống đất. Linh Viễn, ta ba. Linh Viễn một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Ngươi ba. Đinh Xuân Thu ba. Đinh Xuân Thu nhanh muốn điên rồi, hắn chưa từng nhận qua như thế quất đủ. Hai mắt đỏ bừng, hung tợn nhìn chằm chằm Linh Viễn. Linh Viễn, ngươi làm nhục như vậy lão phu cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Linh Viễn lại chỉ là cười lạnh một tiếng, không buông tha ta. Ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Dứt lời, hắn lại là một cước đá vào Đinh Xuân Thu ngực. Đinh Xuân Thu cả người hướng về sau bay đi, ngã rầm trên mặt đất. Lúc này Đinh Xuân Thu đã là nỏ mạnh hết đà, không nói nội lực tại cùng Linh Viễn trong lúc giao thủ tiêu hao hơn phân nửa, chỉ nói cánh tay phải khớp nối bị bóp nát, xương bánh trẻ cũng bị trọng thương, đau đớn trên thân thể nhường hắn cơ hồ không cách nào tập trung tinh lực. Nhưng hắn đoán hận trong lòng lại như là hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt lên, hắn không cam tâm cứ như vậy thua ở Linh Viễn trong tay. Linh Viễn chậm rãi đi đến Đinh Xuân Thu trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, "Đinh Xuân Thu, ngươi làm nhiều việc ác, có thể còn có cái gì di ngôn?" Đinh Xuân Thu nhổ một ngụm mang máu nước bọt, đột nhiên không biết lấy ở đâu khí lực, cố nén kịch liệt đau nhức bỗng nhiên nhấc tay nắm lấy Linh Viễn cổ tay. Trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, "Linh Viễn, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng, lại để ngươi nếm thử ta hóa công đại pháp lợi hại." Chương 512, đại khai sát giới chương 512, đại khai sát giới. Đinh Xuân Thu dứt lời, liền vận khởi hóa công đại pháp, mong muốn đem Linh Viễn nội lực hóa đi. Có thể sau một khắc, lại là khiến Đinh Xuân Thu hoảng sợ. Tại trong cảm nhận của hắn, nội lực của mình chẳng những không có hóa đi Linh Viễn nội lực, ngược lại có một cỗ cường đại hấp lực theo Linh Viễn lòng bàn tay truyền đến, trong cơ thể mình còn thừa không có mấy nội lực đang liên tục không ngừng hướng lấy Linh Viễn chạy tới. Cái này sao có thể? Đinh Xuân Thu cả kinh thất sắc, ý đồ tránh thoát Linh Viễn bàn tay, thật là kia cỗ hấp lực liền như là giỏi trong xương, chăm chú khóa lại nội lực của hắn. Nhất là, loại cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn được. Bắc Minh thần công. Ngươi như thế nào Bắc Minh thần công? Linh Viễn trong hai con ngươi hàn mang lóe lên, giống như lạnh sao băng nhập vũ đầm, lại cũng không nói gì, chỉ là kia lòng bàn tay hấp lực càng thêm sôi trào mãnh liệt. Đinh Xuân Thu chỉ cảm thấy nội lực của mình như giang hà như vỡ đê hướng phía Linh Viễn trào lên mà đi, thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, sợ hai trong lòng như là cỏ dại giống như sinh trưởng tốt. Bắc Minh thần công, hắn tự không thể quen thuộc hơn được, nhưng hôm nay bị dùng đến trên người mình. Ngươi, Linh Viễn, buông tha ta, ngươi muốn cái gì, ta đều bằng lòng ngươi. Lúc này Đinh Xuân Thu nội lực trong cơ thể đã bị hút ra hơn phân nửa, hai mắt dần dần mất đi thần thái. Hắn nguyên bản là già trên 80 tuổi chi niên, giờ phút này càng là tóc trắng phơ chốc ra, giống như nến tàn trong gió, thân hình lảo đảo muốn ngã. Nhưng vào lúc này, núi rừng bốn phía bên trong bóng người lấp lóe, hình như có người nhanh chóng hướng phía bên này mà đến. Đinh Xuân Thu dường như bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, thanh âm khàn khàn nói, "Linh Viễn, ngươi, ngươi thả qua ta, ta giúp ngươi." Khuyên lui bọn hắn. Linh Viễn trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, "Khuyên lui bọn hắn? Vì sao muốn khuyên lui? Bọn hắn đến rất đúng lúc, không phải ta tìm ra được, còn phiền toái muốn chết." Đinh Xuân Thu nhìn xem Linh Viễn trên mặt không che giấu chút nào sát ý, chấn động trong lòng, "Ngươi, ngươi." Linh Viễn không tiếp tục để ý hắn, trên tay hấp lực đột nhiên tăng nhiều. Đinh Xuân Thu chỉ cảm thấy thể nội cuối cùng một tia nội lực cũng bị cưỡng ép rút ra, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gầy đi. A Đinh Xuân Thu không cam lòng gào thét một tiếng, một ngụm cuối cùng khí cũng gây mất. Linh Viễn tiện tay đem vải rách túi giường như thi thể ném đến một bên. Đúng lúc này, kia núi rừng bên trong bóng người cũng rốt cục đã tìm đến, đến một lần liền nhìn thấy cái này màn, lập tức dọa đến kinh ngạc thốt lên. Đinh Tiền Bối, người giết Đinh Tiền Bối. Linh Viễn ánh mắt trên người bọn hắn từng cái đảo qua, người tới có 20-30 người, có mấy người khí tức không kém, có thể tính làm nhất lưu cao thủ, đặt ở cái nào đều không thể khinh thường. Có thể Linh Viễn trên mặt không thấy mảy may vẻ sợ hãi, càng là không chút gì che giấu trên người mình sát ý công tử coi chừng, có tây vực các phái cao thủ lăn lộn ở trong đó. Đại ủy ti ngồi ở một bên dặn dò. Linh Viễn quay đầu nhìn nàng một cái, yên tâm, giao cho ta liền tốt. Tiểu Chiêu, bảo vệ tốt khinh kia. Tiểu Chiêu nắm chặt thánh hỏa lệnh, nghiêm mặt nói, yên tâm đi, công tử. Người tới người bên trong, hiển nhiên có người nhận ra Linh Viễn, nguyên một đám thần sắc đề phòng nhìn qua Linh Viễn phương hướng, dường như đã có thoái ý đương nhiên, cũng có người nghe qua Linh Viễn danh tự, nhưng cho là hắn bị quá mức quyết đại người. Có người hỏi, ngươi chính là Linh Viễn? Linh Viễn tràn đầy khinh thường nhìn bọn hắn mắt, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào? Đã thương ta người, còn không biết ta là ai tốt, vậy liền để ta đến chiếu cố ngươi, nhìn ngươi có phải hay không đúng như truyền ngôn như vậy lợi hại. Người kia cười to, khinh thân nhảy lên, lao thẳng tới Linh Viễn mà đến. Người giữa không trung mới rút ra bên hông trường kiếm, lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra chói mắt hàn quang, tựa như một dải lụa hướng phía Linh Viễn vào đầu chém xuống. Một kiếm này nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa nội lực thâm hậu, kiếm chưa kịp thân, kiếm khi đã xem không khí chung quanh cắt tới tê tê rung động. Linh Viễn lại không hề động một chút nào, thẳng đến lưỡi kiếm sắp chạm đến đỉnh đầu của hắn thời điểm, mới không chút hoang mang nâng tay phải lên, hai ngón tay như là kiếm sắt đồng dạng tinh chuẩn kẹp lấy lưỡi kiếm. Người kia cả kinh thất sắc, mong muốn rút về trường kiếm, lại phát hiện thân kiếm giống như là bị đúc vào tường đồng bách sắt bên trong, không thể động đậy. Liền chút bản lĩnh này, Linh Viễn thanh âm lạnh lùng như băng. Dứt lời, giữa ngón tay có chút dùng sức, trôi này tinh thiết tạo thành trường kiếm lại như cùng yếu ớt cành khô đồng dạng, răng rắc một tiếng đứt thành hai đoạn. Người cầm kiếm chi người nhất thời mặt xám như tro, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Linh Viễn bay lên một cước, chính giữa lồng ngực của hắn. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, người kia giống như diều đứt dây đồng dạng hướng về sau bay đi, nặng nề mà ngã xuống đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Lần này, nhường mọi người tại đây đều hít sâu một hơi. Nguyên bản những cái kia trong lòng còn có khinh thị người, giờ phút này trên mặt khinh thường sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thật sâu kiêng kỵ. Còn có ai? Linh Viễn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, mọi người đều không tự giác lui lại một bước. Nhưng vào lúc này, một người bỗng nhiên mở miệng nói, "Chờ một chút, Linh Viễn, ta có lời muốn hỏi ngươi." Linh Viễn ngẩng đầu nhìn lại, là một cái hạc nhan tóc trắng lao giả, thân mang một thân thanh bảo, mặc dù người đã tuổi già, nhưng trên thân chỗ phát ra khí thế, lại là trong đám người mạnh nhất. Nói, Linh Viễn mặt không biểu tình. "Côn Luân phái trưởng môn vợ chồng, có phải hay không là ngươi giết?" Linh Viễn sửng sốt một chút, mới phản ứng được hắn nói tới ai, ha ha cười nói, "Ngươi nói thật là Hà Thái Sùng cùng Ban Thục Nhàn. Bọn hắn thi cốt đều lạnh a. Ngươi mới tìm tới cửa. Quả thật là ngươi." Bạch Lộc Tử gắt gao nhìn chằm chằm Linh Viễn, như ánh mắt có thể giết người, Linh Viễn đã sớm bị thiên đạo bắt quả. "Ngươi cũng là Côn Luân phái người?" Sách, Côn Luân phái cũng coi như danh môn chính phái, vậy mà cùng cho mông cổ người làm chó, quả nhiên là đều cá mẹ một lứa. Ngươi còn dám nói? Bạch Lộc Tử quát lạnh nói, nếu không phải ngươi, ta Côn Luân phái làm sao đến mức này? Hà Thái Sung Ban Thục Nhàn vừa chết, Côn Luân phái liền rớt xuống ngàn trượng, nhất là Ban Thục Nhàn đắc tội người còn không ít, không ít cựu gia trực tiếp tìm tới cửa. Bọn hắn muốn giết ta, bị ta giết, có gì dễ nói? Linh Viễn cười cười, chỉ cổ, như muốn báo thù, ta ở chỗ này, đến chính là, nói nhảm nhiều quá. Linh Viễn nói xong, lại không người động thủ. Ân. Linh Viễn có chút nhướng mày, đã các ngươi không xuất thủ, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Linh Viễn nói xong, dưới chân đột nhiên giẫm một cái, thân hình như điện phóng tới đám người. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, Linh Viễn liền đã đến trước mặt. Bạch Lộc Tử kinh hãi, thấy Linh Viễn xông tới mình, vội vàng hướng về sau tránh đi, đem một cầm đao đại hán bại lộ tại Linh Viễn trước mặt. Bạch Lộc Tử, ngươi đại hán bị Bạch Lộc Tử ầm một thanh, giơ chân chửi mẹ, cuốn quýt giơ lên trường đao, hướng phía Linh Viễn vượt vút tới. Linh Viễn tránh cũng không tránh, thanh trường đao kia đi vào trước người hắn ba thước, liền không được tiến thêm. Tay phải giơ ra, như ứng chảo giống như chụp vào đại hán cầm đao cổ tay. Đại hán chỉ cảm thấy cổ tay siết chặt, bị đau kêu một tiếng, trường đao trong tay liền không tự chủ được vào tay. Linh Viễn thuận thế đoạt lấy trường đao, vung ngược tay lên, một đạo hàn quang hiện lên, đại hán nơi cổ họng liền xuất hiện một đạo vết máu, mở to hai mắt nhìn ngã xuống. Lần này, nhường đám người hoàn toàn theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Linh Viễn, là thật muốn đại khai sát giới. Chương 513, nhường ngươi ba chiêu chương 513, nhường ngươi ba chiêu đây là cái thứ ba, nhưng không phải là cái cuối cùng, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Linh Viễn thanh âm như là cựu lũ địa ngục thổi tới lạnh thấu xương hàn phong, nhường mọi người tại đây đấy lòng dâng lên lạnh leo thấu xương. Bạch Lộc Tử thừa cơ chân ngoài nói, mọi người cùng nhau xông lên, không giết hắn, ai cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Có người quát lớn nói, đúng, mọi người cùng nhau xông lên, hắn chỉ có một người, năng lực chúng ta như thế nào? Tiểu Chiêu, Linh Viễn ánh mắt rơi vào Bạch Lộc Tử trên thân, vừa để ngươi chạy, hiện tại ngươi cũng không có như vậy may mắn. Vừa dứt lời, Linh Viễn thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc đã ở Bạch Lộc Tử bên cạnh thân. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Cơ hội tới, ta trước hết nhường ngươi ba chiêu tốt. Thấy Linh Viễn lại coi thường như vậy chính mình, Bạch Lộc Tử một chút không khí, ngược lại ở trong lòng mừng thầm. Nắm chặt trong tay bộ kiếm, đây chính là ngươi nói. Dứt lời, Bạch Lộc Tử dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng, nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực thầm vận nội lực. Bạch Lộc Tử đống nhiên thân hình nhất chuyển, trong tay bội kiếm mang theo một mảnh kiếm ảnh, kiếm kia ảnh càng ngày càng thịnh, dần dần hóa thành một đạo màn ánh sáng màu bạc, đem chính hắn cùng Linh Viễn đều bao phủ trong đó. Một chiêu này nhìn như mãnh liệt, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, kiếm mạc bên trong, bạch lộc tử nội lực như sợi tơ giống như xuyên thẳng qua, một khi Linh Viễn chạm đến kiếm ảnh, những nội lực kia sợi tơ liền sẽ giống như rắn độc quấn lên hắn. Linh Viễn vẫn đứng ở kiếm mạc bên trong, tay áo theo gió mà động, thần sắc ung dung, chung quanh những cái kia lóe ra hàn quang kiếm ảnh, với hắn mà nói, bất quá là thành phong quất vào mặt. Bạch Lộc Tử thấy Linh Viễn bình tĩnh như thế, trong lòng thất kinh, nhưng động tác trên tay lại không chút nào chậm. Hét lớn một tiếng, kiếm mạc đống nhiên co vào, tất cả kiếm ảnh hướng phía Linh Viễn quanh thân yếu hại đâm tới. Lần này biến chiêu cực nhanh, kiếm ảnh tốc độ cũng trong nháy mắt tăng lên, trong chớp mắt liền đã đến Linh Viễn trước mặt. Linh Viễn tránh cũng không tránh, ngay tại kiếm ảnh sắp rơi xuống trên người hắn lúc, chung quanh thân thể đống nhiên nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Kiếm ảnh rơi vào trên đó, tựa như đụng phải tường đồng vách sắt, phát ra một hồi tiếng sắt thép va chạm, lại không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Bạch Lộc Tử trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, lập tức thi triển ra chiêu thứ hai. Hắn hai chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người nhảy lên thật cao. Trên không trung, thân thể của hắn đột nhiên xoay chuyển, đầu dưới chân trên, trong tay bội kiếm thẳng tắp hướng phía Linh Viễn đỉnh đầu đâm tới. Một kiếm này hội tụ hắn từ trên xuống dưới xung lực cùng tự thân nội lực, mũi kiếm trung quanh thậm chí xuất hiện một vòng khí lưu màu trắng, khiến cho một kiếm này uy lực càng thêm mấy phần. Linh Viễn khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Bạch Lộc Tử đâm xuống tới kiếm. Ngay tại kiếm sắp đâm đến hắn thời điểm, hắn nhẹ nhàng hướng về sau bước ra một bước. Một bước này nhìn như đơn giản, lại vừa đúng tránh đi Bạch Lộc Tử cái này sắc bén một kiếm. Bạch Lộc Tử kiếm đâm trên mặt đất, vang một tiếng, trên đất đất đá bị tạc đến vẩy ra lên. Bạch Lộc Tử mượn kiếm cắm vào mặt đất phản tác dụng lực, một cái xoay người, vững vàng rơi trên mặt đất. Linh Viễn vẻ mặt lạnh nhạt, còn lại một chiêu cuối cùng. Bạch Lộc Tử sắc mặt tái xanh thở sâu, đem thể nội còn lại toàn bộ nội lực điều động, trong tay bội kiếm bắt đầu ông ông tác hưởng. Sau đó, chậm rãi bước về phía trước một bước, mỗi bước ra một bước, trên mặt đất đều sẽ lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Theo chỗ rửa của hắn gần, hắn khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh. Khi hắn đi đến khoảng cách Linh Viễn 3 bước địa phương xa lúc, khí thế đạt đến đỉnh phong. Sau đó, hắn lấy một loại tốc độ thật chậm giơ lên bội kiếm, hướng phía Linh Viễn đâm tới. Một kiếm này nhìn như chậm chạp, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, lại làm cho Linh Viễn đều nhíu mày. Ngay tại kiếm phải rơi vào Linh Viễn trên thân lúc, hắn thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Bạch Lộc Tử một kiếm này đâm vào không khí, hắn còn không kịp phản ứng, Linh Viễn đã xuất hiện ở phía sau hắn. Ba chiêu đã qua. Linh Viễn băng lanh thanh âm tại Bạch Lộc Tử vang lên bên tai. Bạch Lộc Tử trong lòng chợt lạnh, vừa định quay người phản kháng, lại cảm giác phần gáy siết chặt, Linh Viễn tay đã giống kìm sắt như thế bóp lấy cổ của hắn. Ngươi Bạch Lộc Tử lời nói còn chưa nói ra miệng, Linh Viễn trên tay dùng sức uốn éo, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ bị bẻ gãy, thân thể mềm mềm ngã xuống. Cái này mọi người thấy Bạch Lộc Tử tại Linh Viễn trong tay không có chút nào sức chống cự, đều bị dọa đến hướng lui về phía sau mấy bước. Vừa mới còn kêu la muốn cùng tiến lên những người kia, giờ phút này cũng giống như quả cầu ra xì hơi, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Linh Viễn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám người, lạnh lùng nói, kế tiếp các ngươi ai đến nhận lãnh cái chết? Đám người nghe nói Linh Viễn lời nói, trong lòng ý sợ hãi càng tăng lên. Đồng nhiên, không biết là ai hô lớn một tiếng, trốn a. Một tiếng này la lên phảng phất là phá vỡ một loại nào đó cục diện bế tắc, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao quay người hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Trong lúc nhất thời, giữa rừng núi bóng người tán loạn. Linh Viễn thấy mọi người chạy trốn, ánh mắt lạnh lẽo, hừ lạnh nói, hiện tại mới muốn chạy trốn, chưa phát giác chầm sao? Lời tuy nói như thế, bất quá thân hình của hắn lại là không động, ngược lại là đi đến đại ủy ti bên người ngồi xuống. Thương thế như thế nào? Nói, kéo tay của nàng, nắm chặt nàng cổ tay trắng. Công tử, cứ như vậy thả bọn hắn? Đại ủy ti mặt lộ vẻ không hiểu. Chớ nóng nội. Linh Viễn cười âm thanh, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Đại ủy ti liền không hỏi tới nữa, cảm thụ được cổ tay ở giữa nhiệt độ, nhất là tiểu chiêu còn ở bên cạnh, trên hai gò má không khỏi dâng lên một vệt đỏ ửng. Linh Viễn buông ra đại ủy ti, mở mắt ra liền thấy được nàng trên mặt ánh nắng chiều đỏ, đáy mắt hiện hiện một tia kinh diễm. Ta nhìn ngươi thương thế, ngươi đỏ mặt cái gì? Nóng. Đại ủy ti nhìn thấy Linh Viễn đáy mắt ý cười, xấu hổ hận không thể đảo địa động chui vào. Linh Viễn gặp nàng bộ dáng này, còn muốn trêu ghẹo một phen, lại nghe được có người kêu cha gọi mẹ lấy hướng bên này chạy tới. Đại ủy ti theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới chạy trốn những người kia, nguyên một đám giống như là gặp được quỷ giống như, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh chạy trở về. Sau đó theo sơn lâm bên kia chậm rãi đi tới ba người nữ tử. Một người áo trắng như tuyết, khuôn mặt thanh lanh tuyệt mỹ, khác một nữ tử thân mang đạo bào, khuôn mặt lạnh lùng, cuối cùng một thiếu nữ xinh xắn diễm lệ, lại mang theo một cỗ kiêu căng chi khí. Chính là tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu cùng Quách Phù ba người. Các nàng cùng Linh Viễn đồng thời đổi tới, bất quá nghe phân phó của hắn, mai phục tại núi rừng bên trong, chờ chính là thời khắc này. Đại ủy ti nhìn thấy tam nữ, hai mắt tỏa sáng, Long cô nương, Lý đạo trưởng, Phù nhi, thì ra công tử át chủ bài là các ngươi. Tiểu Long nữ cùng Lý Mạc Sầu đối với đại ủy ti khẽ gật đầu. Quách Phù thì là giơ tay cười một tiếng, nhìn ta giúp ngươi báo thủ. Đại ủy ti dở khóc dở cười nhìn qua nàng, kia liền đa tạ rồi. Các ngươi những người kia bị vây quanh ở trung ương, có chút tuyệt vọng, các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt không thành. Linh Viễn cười một tiếng, một đám mông cổ chó săn mà thôi, có gì giết không được. Nói xong, xuất thủ trước, đồng thời hướng tam nữ hô, giết, một tên cũng không để lại. Chương 514, Tây vực khởi nghĩa đại quân. Chương 514, Tây vực khởi nghĩa đại quân. Nghe nói như thế, những người kia lập tức sắc mặt sợ hãi. Có người bắt đầu cầu xin tha thứ, công tử tha mạng à, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới làm mông cổ người làm việc, còn mời dơ cao đánh khẽ. Nhưng Linh Viễn không nhúc nhích chút nào, chỉ là lặng lẽ nhìn qua. Tiểu Long Nữ mấy người cũng không có chút nào nương tay, giết chóc rất nhanh liền sắp đến hồi kết thúc. Quách Phù hưng phấn chạy đến Linh Viễn bên người, tranh công dường như, Linh ca ca, ta lợi hại a. Linh Viễn cười sờ lên đầu của nàng, rất không tệ. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu cũng đi tới, cùng nhau giúp đỡ cho Minh Giáo đệ tử phục giải dược. Một đám Minh Giáo đệ tử hồi tỉnh lại, liền nhìn thấy Linh Viễn, đều sắc mặt đại hỉ, Linh công tử. Linh Viễn đối lấy bọn hắn nhẹ gật đầu, đại gia vất vả. Minh Giáo đệ tử đều mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, thật vất vả đến một lần cơ hội lập công, lại trên lệnh chút toàn quân bị diệt. Linh Viễn nhìn ra bọn hắn trạng thái không đúng, trấn an hai câu sau nói, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trước trở về rồi hay nói. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Đám người cảnh giác nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên đường, dơ lên đầy trời bụi đất. Đại ủy ti tại Linh Viễn bên tai nói, hẳn là Tây vực khởi nghĩa đại quân tới. Minh Giáo trong lòng mọi người siết chặt, bọn hắn mặc dù ăn giải dược, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên, lại thêm trước đó liền bị thương mang theo, đối mặt đại quân, giờ phút này có thể không sức đánh một trận. Linh Viễn nhíu mày nhìn lại, cùng đại ủy ti nói rằng, ngươi mang theo người đi trước, ta ở chỗ này đoạn hậu. Đồng thời, đưa tay đưa tới Tiểu Long Nữ, cùng nàng dì thay hai câu. Tiểu Long Nữ nhìn Linh Viễn một cái, nhẹ gật đầu. Bên kia, Minh Giáo đệ tử nghe vậy, lập tức hô lớn, không được, chúng ta cũng lưu lại, chúng ta nguyện cùng công tử đồng sinh cộng tử. Đúng, cùng công tử đồng sinh cộng tử. Linh Viễn có chút dở khóc dở cười nhìn qua Minh Giáo đệ tử, một thanh kéo qua đại ủy ti cười to nói, Minh Giáo chư vị huynh đệ nguyện cùng ta cùng nhau chịu chết, đáng tiếc, ta có mỹ nhân làm bạn, không có làm tốt đi chết chuẩn bị. Cho nên, vẫn là chờ lần sau đi. Đám người bị Linh Viễn lời nói chọc cho vui lên, không khí khẩn trương hơi hơi thư giãn. Nhưng vào lúc này, Chu Điên đột nhiên nói, không được, ta Chu Điên há lại tham sống sợ chết người, ta muốn cùng công tử cùng một chỗ chịu chết. Hắn vừa mới dứt lời, liền bị Bành Hòa Thượng một trưởng vỗ tại sọ não bên trên. Chu Điên, ngươi thế nào chậm một nhịp đâu? Chu Điên ôm đầu, ngươi mắt gặp bọn họ muốn đánh nhau. Đại ủy ti nghiêm sắc mặt, tốt, chớ ồn nào, chúng ta đi trước phía trước chờ công tử. Đại ủy ti dù sao cũng là Minh Giáo giáo chủ, nghiêm mặt lên, trên thân uy nghiêm tự tại. Chu Điên rất nhanh ngậm miệng, Minh Giáo đám người lẫn nhau đỡ lấy rời đi. Quách Phủ cũng muốn giữ lại, bất quá bị Tiểu Long Nữ giữ chặt. Phủ Nhi, nghe công tử, chớ có thêm tiền. Quách Phủ đành phải quật mồm, đi theo đám người rời đi. Linh Viễn nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, cho đến biến mất không thấy gì nữa, mới chậm rãi quay người, nhìn về phía kia càng ngày càng gần khởi nghĩa đại quân. Theo tiếng vó ngựa tiệm cận, Tây vực khởi nghĩa lớn cũng xuất hiện tại Linh Viễn trước mặt. Đại quân ô ương ương một mảnh, có mấy vạn chi chúng, liên miên một mảnh, ngay cả kỵ binh đều có gần ngàn. Cầm đầu tướng lĩnh thấy trên đại đạo chỉ có Linh Viễn một người, ngơ ngác một chút, điểm ngựa dừng lại, vung tay lên. Kỵ binh tự giác tiến lên, vây quanh Linh Viễn sau lưng, đem hắn cho bao bọc vây quanh. Tại Linh Viễn trên thân, bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Các hạ là ai? Linh Viễn đứng chắc tay, tùy ý bọn hắn đem chính mình vây quanh, chỉ ở bị kỵ binh cơn gió nổi lên cắt đập vào mặt lúc, có chút nhíu mày. Khởi nghĩa quân bên trong, hiển nhiên lăn lộn có mông cổ người. Rất nhanh, liền có người đi đến cầm đầu tướng lĩnh bên cạnh thân, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Cầm đầu tướng lĩnh kinh hãi, trừng lớn mắt nhìn qua Linh Viễn, hoảng sợ nói, ngươi chính là Linh Viễn? Không đợi Linh Viễn trả lời, vây quanh Linh Viễn kỵ binh bỗng nhiên bạo động, có người chạy đến chúng quanh trong rừng, lôi ra trước đó kia một đám cao thủ thi thể nhét vào vậy sẽ lĩnh trước mặt. Nhìn thấy trong thi thể kia một đám quen thuộc gương mặt, khởi nghĩa quân tướng lĩnh giật mình, chỉ vào Linh Viễn, ngươi đem bọn hắn đều giết. Linh Viễn thần tình lạnh nhạt, giống như là chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình, phải thì như thế nào? Ngươi vậy sẽ linh cảnh giác nhìn chằm chằm Linh Viễn, hắn dám can đảm cùng mông cổ người thiết lập kế lừa giết Minh Giáo đệ tử, tự nhiên biết Linh Viễn lợi hại, trong lòng sinh ra một chút thoái ý trà trộn tại khởi nghĩa quân mông cổ người gặp hắn mặt lộ vẻ thoái ý, vội vàng rục ngựa tiến lên nói, tướng quân, Linh Viễn lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Giờ phút này hắn chỉ có một người, chúng ta một người một miếng nước bọn, đều có thể dìm nó chết. Vậy sẽ chiếm hữu chút ý động. Mông cổ người thấy này, nói tiếp, chỉ cần giết Linh Viễn, đến lúc đó khả hãn tất có trọng thưởng, tướng quân tận dụng thời cơ a. Vậy sẽ lĩnh bị nói có chút ý động, vừa mới chuẩn bị hạ lệnh giết Linh Viễn, nhưng vào lúc này, một mực không có động tĩnh Linh Viễn lại là động trước. Chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết Linh Viễn đi nơi nào. Sau một khắc có người hoảng sợ nói, đem. Tướng quân, cẩn thận sau lưng. Cầm đầu tướng lĩnh giật mình, phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn lại. Linh Viễn vì thân hình lại chẳng biết lúc nào xuất hiện tại chính mình trên lưng ngựa. Người Linh Viễn đưa tay kéo một phát, trực tiếp đem vậy sẽ linh theo trên lưng ngựa kéo xuống, trên mặt đất kéo đi mấy mét, mới bóp lấy cổ của hắn, trở lại đối bước đi lên khởi nghĩa đại quân nói, ai dám lên trước, ta trước hết giết hắn. Vậy sẽ linh bị Linh Viễn chăm chú bóp lấy cái cổ, nghẹn mặt mũi tràn đầy đỏ tía, lui, lui ra tướng quân. Khởi nghĩa đại quân mặt mũi tràn đầy oán giận, nhưng nhà mình đầu lĩnh tại trong tay người ta, chỉ có thể bộ mặt tức giận mà nhìn chằm chằm vào Linh Viễn. Hiu. Đúng lúc này, số mũi tên nhọn tự khởi nghĩa quân trận liệt bên trong bắn nhanh mà ra. Linh Viễn trong thai bén nhạy bắt được kia thanh âm xé gió, lông mày cau lại, tiện tay nhấc tay áo vung khẽ, đem những này mũi tên vòng quanh ném ra. A! Khởi nghĩa quân bên trong truyền ra số tiếng kêu thảm thiết, mà bị Linh Viễn nhấc trong tay tướng lĩnh đã là sắc mặt trắng bệch. Hắn như thế nào không biết, vừa mới kia mũi tên là đòi mạng hắn mà đến. Linh Viễn cười lạnh đồng thời truyền vào trong thai của hắn, xem ra nghĩ tới ngươi chết người còn thật không ít. Một kế không thành, Linh Viễn sau lưng kỵ binh bỗng nhiên bỗng lúc đích, hơn 10 người thẳng hướng hắn vọt tới. Giết hắn là quân báo thủ. Rút dây động rừng, đại đa số người cũng không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, liền đi theo công kích lên, đi theo hô to, là quân báo thủ. Linh Viễn thấy trong tay tướng lĩnh đã mất tác dụng, tiện tay đem hắn ném đến một bên. Vậy sẽ lĩnh nằm rạp trên mặt đất, hoảng sợ nhìn qua hướng chính mình bỏ tới đại quân, sắc mặt sợ hãi. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta còn chưa có chết đâu, còn không lui xuống. Hắn gầm thét vừa mới phát ra, rất nhanh liền chấn thiên tiếng la giết bao phủ. Có kỵ binh xông đến trước mặt hắn, không có chút nào dừng lại dự định, trực tiếp theo đỉnh đầu hắn vượt qua, đồng thời không quên nâng lên loan đao, cắt lấy đầu của hắn. Linh Viễn mắt lạnh nhìn cái này màn, rất nhanh liền có kỵ binh xông đến trước mặt hắn. Dồn khí đan điền, xong trường đẩy. Xông vào trước nhất kỵ binh chỉ cảm thấy trước ngực một cỗ đại lực đánh tới, kêu thảm một tiếng, cả người lẫn ngựa trực tiếp bị vượt đẩy đi ra, đụng đổ một mảnh. Chương 515, lập lại chiêu cũ. Chương 515, lập lại chiêu cũ. Kỵ binh thế xông bị ngăn cản một cái chớp mắt, trong chốc lát lại ngóc đầu trở lại, kia mãnh liệt khí thế như muốn đem Linh Viễn hoàn toàn nuốt hết. Móng ngựa nâng lên bụi đất tràn ngập giữa không trung, dường như một mảnh màu vàng nâu màn sân khấu, che đậy bầu trời một góc. Giết hắn! Cha trộn tại khởi nghĩa quân bên trong Mông Cổ người vung cánh tay hô lên, giết hắn, là quân báo thủ. Sau người bọn kỵ binh cũng cùng kêu lên hô to, kia tiếng hò giết như là mãnh liệt sóng lớn, từng cơn sóng liên tiếp, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Linh Viễn nhưng không thấy mảy may vẻ sợ hãi. Hắn hai chân đứng yên định, dáng người đứng thẳng, giống như thương tùng. Nội lực trong cơ thể lặng yên vận chuyển, ở trong kinh mạch lao nhanh không thôi. Mắt nhìn thấy kỵ binh giống như thủy triều tập quyển mà tới, Linh Viễn ánh mắt lấm liệt. Ngay tại kia loan đao sắp đánh xuống thời điểm, hắn thân hình thoát một cái, thân hình phỏng như bóng ma biến mất tại nguyên chỗ. Kia cầm đầu kỵ binh một đao phách không, đang kinh ngạc ở giữa, Linh Viễn đã xuất hiện ở bên người hắn. Linh Viễn đưa tay nhẹ nhàng vỗ ngựa cái cổ, kia ngựa chấn kinh, khí dài một tiếng, đột nhiên hướng một bên chạy đi, cùng đằng sau xông lên kỵ binh đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, loạn thành một bầy. Có thể còn lại kỵ binh cũng không như vậy dừng bước, trực tiếp theo đồng bạn trên thân vượt qua, tiếp tục hướng phía Linh Viễn đánh tới. Linh Viễn sắc mặt bình tĩnh như trước, không lùi mà tiến tới, đón kỵ binh xông tới. Đám người chỉ thấy lấy Linh Viễn thân hình tại kỵ binh trong trận hình không ngừng chìm nổi, mong muốn đi bắt giữ thân ảnh của hắn, sau một khắc, nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho nhanh một nén nhang thời gian, một ngựa binh nhìn qua trống rông chung quanh, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Một cái tay rơi vào phía trên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng vặn một cái. Kia kỵ binh chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm, vương mình mềm xuống dưới. Linh Viễn thân ảnh cái này mới chậm rãi hiện hiện, ánh mắt băng lãnh, lại thêm bốn phía thi thể đầy đất, tựa như đến từ địa ngục Tu La. Khởi nghĩa quân nguyên một đám mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua như thế, gần ngàn kỵ binh, một nén nhang thời gian, vậy mà toàn bộ hao tổn tại Linh Viễn trong tay. Cái này còn là người sao? Thường cơn lớn lạnh theo đáy lòng toát ra. Khởi nghĩa quân bên trong, rối loạn tái khởi. Đều cho ta chấn định. Hắn bất quá là một người mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Một cái Mông Cổ đầu mục khàn giọng hô. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, giết hắn, là huynh đệ đã chết báo thù. Giết hắn. Mặc dù thanh thế kêu một đợt so một đợt vang dội, nhưng lại không một người dám lên trước. Linh Viễn đem giết tới quyển lưới đao loan đao ném đến một bên, nhẹ nhàng thở hào hẹn. Thấy hắn như thế, kia Mông Cổ đầu mục trong lòng càng là chắc chắn Linh Viễn đã là nỏ mạnh hết đà. Cắn răng một cái, tự mình rút đao phóng tới Linh Viễn. Ta đến lấy tính mạng ngươi. Linh Viễn hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn xem xông tới Mông Cổ đầu mục, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Ngay tại Mông Cổ đầu mục sắp tiếp cận hắn thời điểm, Linh Viễn đông nhiên động, nghiêng người lóe lên, đồng thời duỗi ra chân nhẹ nhàng mất tự do một cái. Kia Mông Cổ đầu mục căn bản không kịp phản ứng, cả người nhào về phía trước, nặng nề mà té lăn trên đất. Linh Viễn thuận thế một cước giẫm tại trên lưng của hắn, đem hắn gắt gao giẫm tại dưới chân, nhẹ nhàng ép động. A, cái này tiếng kêu thảm thiết, doa đến khởi nghĩa đại quân sắc mặt trắng bệnh, từng cái nắm chặt trong tay binh khí. Mà như vậy lúc, bên cạnh Sơn Lâm giết ra mấy đạo thân ảnh. Khởi nghĩa đại quân không nghĩ tới Linh Viễn còn có việc quân, bị giết trở tay không kịp, đợi đến kịp phản ứng lúc, đã giao ra trên dưới 100 huynh đệ tính mệnh. Mà người tới, đã đứng ở Linh Viễn bên cạnh thân. Nguyên một đám mũi kiếm nhỏ máu, toàn thân tản ra nghiêm nghị sát ý công tử, chúng ta tới. Trong giáo huynh đệ cũng ở phía sau, một nén hương công phu liền có thể đã tìm đến. Người tới, tự nhiên là Tiểu Long Nữ cùng Quách Phù mấy người. Thấy các nàng, Linh Viễn thần sắc dừng một chút, gật đầu nói, các ngươi tới vừa vặn, giúp ta đem bọn hắn toàn bộ lưu lại đi. Bọn hắn nói chuyện không có tránh người, rơi xuống khởi nghĩa đại quân trong hai, lập tức lần nữa dẫn phát trận rối loạn. Khởi nghĩa quân nhóm hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy do dự, bọn hắn vốn là đối Linh Viễn trong lòng sinh ra sợ hãi, bây giờ lại có cường địch đến, không ít người trong lòng đánh lên chống nuôi quân. Kia Mông Cổ đầu mục bị Linh Viễn giẫm tại dưới chân, vẫn mạnh miệng nói, các ngươi chớ đắc ý, đại hán đại quân chẳng mấy chốc sẽ san bằng các ngươi. Linh Viễn dưới chân thêm dùng sức, cười lạnh nói, vậy cũng muốn ngươi có mệnh nhìn thấy mới được. Tiểu Long Nữ cầm trong tay bảo kiếm, ánh mắt thanh lãnh đảo qua đám người, không che giấu chút nào trong mắt vẻ khinh bỉ. Trước kia ta còn cảm thấy Tây vực phần lớn là hảo hán, bây giờ xem ra cũng không gì hơn cái này. Khởi nghĩa quân bên trong, người người trên mặt phát nhiệt. Có người quát, Hoàng Mao nha đầu, dám can đảm khẩu xuất cùng ngôn. Quách Phù hai tay ôm ngực, lạnh giọng cười nói, thế nào? Chúng ta nói không phải sự thật sao? Nói, vẫn không quên nhấc chân đá kia Mông Cổ đầu mục một cước. Thế nào? Còn tại chấp mê bất ngộ. Linh Viễn quát lạnh một tiếng, đem các ngươi ở giữa Mông Cổ người bắt tới, hôm nay ta có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Đám người thấy không cần lại cùng Linh Viễn liều mạng, có chút ý động. Khởi nghĩa quân bên trong lần nữa lên rối loạn, tiếng la giết cùng tiếng quát mắng nổi lên một phía. Rất nhanh, liền lại bình ổn lại, gần trăm Mông Cổ người liền áp đi ra. Lần này, ngay cả khởi nghĩa quân tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới trong bọn họ lại có như thế nhiều Mông Cổ người lăn lộn ở trong đó. Giết bọn hắn. Linh Viễn đối với những cái kia khởi nghĩa quân nói. Khởi nghĩa quân bên trong đám người sắc mặt do dự. Những cái kia Mông Cổ người thấy khởi nghĩa quân do dự, bên trong một cái la lớn, các ngươi nếu dám giết chúng ta, Đại Hãn chắc chắn huyết tẩy bộ lạc của các ngươi, để các ngươi chết không có chỗ chôn. Lời này vừa nói, nhường một chút khởi nghĩa quân trong lòng giận mình, nhưng cũng không ít người bị chọc giận. Sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp chúng ta. Mấy trăm Mông Cổ người, rất nhanh liền ngã vào trong vũng máu. Linh Viễn nhìn xem cái này màn, hài lòng gật gật đầu, đã như vậy, các ngươi cũng tản đi đi, như lần sau gặp lại lấy các ngươi, thì đừng trách ta không khách khí. Một bên tiểu long nữ mặt lộ vẻ do dự, công tử, trong giáo đệ tử cũng nhanh đuổi tới, chúng ta có phải hay không? Linh Viễn khoát khoát tay, Long Nhi, nhớ kỹ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Những cái kia khởi nghĩa quân nghe Minh giáo đệ tử sắp đuổi tới, ngay tại kinh hãi, lại nghe Linh Viễn nói muốn thả chính mình, nguyên một đám như gặp đại xá. Đa tạ công tử, chúng ta cái này rút đi. Đợi đến những cái kia Tây vực người cũng không quay đầu lại rời đi, Quách Phù nhảy đến tiểu long nữ bên người, cười khanh khách nói, Long tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi vung lên lão đến, liền mắt cũng không chớp cái nào. Tiểu long nữ sắc mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn một bên Linh Viễn, thử, không có có lần sau. Linh Viễn cười ha ha một tiếng, đi đến các nàng bên người, một tay nắm cả một cái, rất thú vị, không phải sao? Nói, đối với Tiểu Chiêu cùng Lý Mạc Sầu vẫy vẫy tay, Tiểu Chiêu, Mạc Sầu, đi. Tiểu Chiêu nhìn qua những cái kia Tây vực người chạy trối chết thân ảnh, giữa lông mày bao phủ một tầng mây đen, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi đến Linh Viễn bên cạnh thân. Linh Viễn gặp, đưa tay vuốt ve mi tâm của nàng, thế nào? Lại trách ta thả đi bọn hắn? Tiểu Chiêu lắc đầu, túi lầu nói, không có, chỉ là có chút không cam tâm, rất nhiều Minh giáo đệ tử chết trong tay bọn hắn. Chương 516, trừng phạt chương 516, trừng phạt. Linh Viễn nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Chiêu phần gáy, trấn an nói, đây là không cách nào tránh khỏi sự tình. Tiểu Chiêu nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Mấy người đơn giản đem chiến trường thanh sửa lại một chút, sau đó liền trở về tìm đại ủy ti bọn người. Đại ủy ti chờ Minh giáo đệ tử đã khôi phục năng lực hành động, tại một chỗ bên cạnh hồ xây dựng cơ sở tạm thời. Thấy Linh Viễn bọn hắn trở về, nguyên một đám mặt lộ vẻ vui mừng tiến lên đón. Bạch Mi Ưng Vương cười nói, còn là công tử lợi hại, vừa xuất mã, liền không có không làm được sự tình. Linh Viễn nói, quá khen, đại gia vất vả. Vừa nói, vừa đi tới đại ủy ti bên người. Đại ủy ti nhìn thấy Linh Viễn trở về, trên mặt đầu tiên là lộ ra nét mừng, sau đó muốn nói lại thôi. Linh Viễn gặp, hiếu kỳ hỏi, thế nào? Đại ủy ti mặt lộ vẻ vẻ ấy nấy, lần này thất bại, là ta. Nóng đội, chúng đối phương cái bẫy, còn mời công tử giáng tội. Linh Viễn nghe vậy, nắm chặt tay của nàng nhẹ giọng cười nói, là phải hảo hảo phạt ngươi. Nói, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Linh Viễn một tay lấy đại ủy ti khiêng ở đầu vai, chui vào một chỗ trong lều vải. A, đại ủy ti không nghĩ tới Linh Viễn bỗng nhiên như thế, kinh hô một tiếng, mặt đỏ như muốn nhỏ ra huyết. Nhất là Quách Phù không che giấu chút nào ánh mắt, càng làm cho nàng hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Hai tay nắm tay nện tại Linh Viễn trên lưng, mau buông ta xuống. Chu Điên nhìn xem cái này màn, sợ hãi than nói, chúng ta mẫu mực a. Tới lều trại bên trong, Linh Viễn mới đưa đại ủy ti buông xuống, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Đại ủy ti nên tiếp Linh Viễn ánh mắt, có chút không hiểu, công tử. Linh Viễn trực tiếp đưa tay gỡ ra cổ áo của nàng. A. Đại ủy ti kinh hô một tiếng, đưa tay che lại bại lộ bên ngoài da thịt, nhưng vẫn là khó mà giấu ở nàng gặp nàng kia hắc sắc hư thối vết thương. Còn muốn giấu giếm ta tới khi nào? Linh Viễn sắc mặt âm trầm nhìn qua đại ủy ti, có chút nổi nóng. Đại ủy ti không dám nhìn tới Linh Viễn ánh mắt, cúi đầu. Linh Viễn nghiến răng nghiến lợi nói, chịu thương nặng như vậy, còn dám đi cùng Đình Xuân Thu liều mạng. Ngươi không muốn sống nữa. Đại ủy ti cứng cổ, công tử, bây giờ ta là Minh giáo giáo chủ, bọn hắn là huynh đệ của ta, ta sao có thể trơ mắt xem bọn hắn chết ở trước mặt ta. Linh Viễn mặt lạnh lấy, đào đi y phục của nàng, nhường nàng nằm rạp trên mặt đất. Đại ủy ti vết thương trên người không ngừng một chỗ, có bị thuốc nổ gây thương tích, cũng có bị Đình Xuân Thu gây thương tích. Cái trước đã kết bẩy, mà cái sau, mặc dù đại ủy ti đơn giản xử lý qua, nhưng bởi vì Đình Xuân Thu am hiểu độc nguyên nhân, vết thương chung quanh da thịt bảy biện ra một loại quỷ dị màu xanh đen, tựa như bị mực nước nhuộm dần đồng dạng. Miệng vết thương có một chút nát giữa, mơ hồ có nùng huyết chảy ra, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đại ủy ti không muốn Linh Viễn nhìn thấy những này, xé qua quần áo đóng ở trên lưng, khẩn cầu nhìn qua Linh Viễn, công tử, nhường Tiểu Chiêu tới giúp ta, có được hay không? Linh Viễn có thể nào không biết rõ ý nghĩ của nàng, lắc đầu, vẫn là ta tới đi, có thể có chút đau. Linh Viễn nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo hộp nhỏ. Mở ra nắp hộp, bên trong cất đặt lấy mấy cái ngân châm cùng một chút tản ra mùi thơm ngát dược cao. Đại ủy ti nằm dạp trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ, đã là bởi vì vết thương đau đớn, cũng là ra ngoài một vẻ khẩn trương. Linh Viễn nhẹ nhàng đè lại bờ vai của nàng, nói khẽ, kiên nhẫn một chút. Sau đó, hắn dùng ngân châm thiêu phá kia có chút nát giữa chỗ, màu đen đùng huyết chậm rãi chảy ra. Đại ủy ti cắn chặt môi dưới, không để cho mình phát ra tiếng gào đau đớn. Linh Viễn thủ pháp thuần thục đem đùng huyết dọn dẹp sạch sẽ, lại từ trong hộp lấy ra một khối sạch sẽ vải, chấm chút thanh thủy, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy vết thương chung quanh màu xanh đen da thịt. Mỗi lau một chút, đại ủy ti thân thể liền sẽ nhẹ nhàng run động một cái, trong miệng nhịn không được phát ra rất nhỏ thân. Ngâm. Thanh lý xong vết thương chung quanh thịt thối sau, Linh Viễn đem dược cao đều đặt bôi lên tại trên vết thương. Dược cao vừa mới tiếp xúc vết thương, liền truyền đến một hồi cảm giác mát mẻ, nhường đại ủy ti nhíu chặt lông mày hơi hơi thư hoãn một chút. Lúc này bên ngoài lều, Quách Phủ cùng Tiểu Chiêu buồn bực ngán ngẩm nướng cá, đột nhiên nghe được trong lều vải truyền đến thanh âm, liếc nhau, sắc mặt có chút cổ quái. Công tử bọn hắn Tiểu Chiêu đỏ mặt, thấy Quách Phủ bên hai, vội vàng kéo nàng đứng dậy, ngươi làm cái gì? Quách Phù ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội, thế nào? Ta nghe bọn hắn đang làm cái gì? Tiểu Chiêu đỏ mặt như máu, giắt Quách Phù cách xa một chút, cũng không cho Minh giáo đệ tử nhích tới gần. Quách Phù đi theo Tiểu Chiêu phía sau, hắc hắc cười không ngừng, nếu không chúng ta tới đánh một chầu, nhường Ninh ca ca cũng tới trừng phạt ta đi. Tiểu Chiêu trừng nàng một cái, tức giận nói, ngươi có thể đánh không lại ta. Quách Phù nghe vậy, lập tức sù lông, ngươi nói cái gì? Tiểu Chiêu quay đầu qua nhìn nàng, ta nói ngươi không phải là đối thủ của ta. Quách Phù chênh lệch chút đem răng ngà cắn nát, ngươi vừa muốn rút kiếm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhếch miệng cười một tiếng, một bộ nhìn thấu Tiểu Chiêu dáng vẻ, ta đã biết. Tiểu Chiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi biết cái gì? Ngươi cố ý nói ta không bằng ngươi, cố ý khích giận ta, nhường ta và ngươi đánh nhau, muốn cho Ninh ca ca trừng phạt ngươi. Quách Phù cố ý đem trừng phạt hai chữ cắn rất nặng. Tiểu Chiêu nghe hiểu Quách Phù lời nói bên trong ý tứ, lập tức đỏ mặt, khẽ gắt một tiếng, mới không có, ta nói chính là lời nói thật. Quách Phù tức giận vô cùng, rút kiếm hướng Tiểu Chiêu phóng đi, a a a, Tiểu Chiêu, ngươi thành công chọc giận ta. Linh Viễn cùng đại ủy ti đi ra, liền nhìn thấy đuổi theo đùa giỡn hai người, căng thẳng trên mặt, nhiều hơn một chút ý cười. Tiểu Chiêu chợt lách người, trốn đến Linh Viễn sau lưng. Quách Phù chỉ vào Tiểu Chiêu, giơ chân nói, Tiểu Chiêu, ngươi đi ra cho ta, trốn ở công tử sau lưng có gì tài ba? Tiểu Chiêu thẻ lưỡi, ta liền không. Linh Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem tránh ở sau lưng mình Tiểu Chiêu, lại nhìn một chút tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt Quách Phù, nói rằng, hai người các ngươi, thế nào còn giống tiểu hài tử như thế đùa giỡn? Quách Phù hừ một tiếng, đem kiếm thu hồi vào kiếm, công tử, Tiểu Chiêu nàng ước hiếp ta. Tiểu Chiêu theo Ninh Viễn sau lưng thò đầu ra, nhỏ giọng phản bác, ta nào có. Đại ủy ti mặc dù vết thương còn mơ hồ làm đau, nhưng thấy cảnh này, nhẹ nhẹ cười cười, tốt tốt, Tiểu Chiêu, đừng làm rộn. Tiểu Chiêu lúc này mới theo Ninh Viễn sau lưng đi ra, đối với Quách Phù thẻ lưỡi. Quách Phù lạnh hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào đại ủy ti trên thân, hiếu kỳ hỏi một câu, lông mày tỉ tỉ, công tử trừng phạt, dễ chịu sao? Nàng lời này, đem mấy người hỏi sưng sờ. Ninh Viễn tức giận đưa tay tại bọn hắn trên đầu gõ nhẹ một cái, nói năng gì đấy? Khinh kia bị thương, ta giúp nàng chỗ sửa lại một chút. A. Tiểu Chiêu nghi hoặc đại ủy ti vết thương trước đó không phải xử lý qua sao, nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt hỏi, "Nương, ngươi không sao chứ?" Đại ủy ti lắc đầu, "Công tử ra tay, tự nhiên không có vấn đề." Tiểu Chiêu lập tức thở dài ra một hơi. Chương 517, đại náo tinh tú phái chương 517, đại náo tinh tú phái một đoàn người nguyên địa hạ trại lại nghỉ dưỡng sức một ngày, lúc này mới nổ trại trở lại Quang Minh đỉnh. Vừa về tới Quang Minh đỉnh, vừa vặn nhìn thấy Chu Chỉ Nhược theo truyền tống trận đi ra, Linh Viễn sửng sốt một chút, cười hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?" Chu Chỉ Nhược ánh mắt vượt qua Linh Viễn, rơi vào đại ủy ti trên thân, gặp nàng vô sự, nhẹ nhàng thở ra. Cùng Ninh Viễn giải thích nói, Dung tỷ tỷ không yên lòng các người, để cho ta đi Trường An nhìn một cái, nghe Doanh Doanh nói bên này xảy ra chuyện, ta tới nhìn một cái, không có sao chứ. Ninh Viễn nói, yên tâm, chuyện đã giải quyết. Chu Chỉ Nhược gật đầu, vậy là tốt rồi. Ngày kế tiếp, Quang Minh đỉnh bên trên một mảnh trang nghiêm, cờ trắng treo đầy Quang Minh đỉnh mỗi một cái góc. Lần này Minh giáo tổn thất nặng nề, ngay cả ngũ hành kỳ kỳ chủ đều hao tổn một vị. Đại ủy ti thân làm giáo chủ, tự thân vì huynh đệ đã chết chủ trì tang lễ. Đợi đến tất cả huynh đệ đã chết đều hạ táng, đại ủy ti mặt lộ vẻ vẻ bi thống, thù này không báo, ta đại ủy ti hưởng là Minh giáo giáo chủ. Các huynh đệ sinh tiền vì Minh giáo xuất sinh nhập tử, chúng ta nhất định phải nhường những cái kia ác đồ nợ máu trả bằng máu. Trung quanh Minh giáo các đệ tử nghe xong, cũng nhao nhao hô to, báo thủ, báo thủ. Thanh âm vang vọng Quang Minh đỉnh, chọc tan bầu trời. Tang lễ kết thúc sau, Linh Viễn tìm được đại ủy ti, một bên cho nàng thay thuốc, gặp nàng thần sắc hợp vực, một bên trấn an nói, chúng ta nhất định sẽ đem mông cổ người đuổi đi ra, là các huynh đệ báo thủ. Đại ủy ti tựa ở Linh Viễn đầu vai, nhẹ nhàng ứng tiếng. Linh Viễn thấy đại ủy ti tinh thần vẫn như cũ không tốt, nắm tay của nàng, muốn bất hòa ta ra ngoài đi một chút. Đại ủy ti nhíu mày nhìn qua Linh Viễn, đi cái nào? Linh Viễn cười nói, cho các huynh đệ báo thủ đi. Nói xong, không để ý đại ủy ti phản đối, cùng Tiểu Chiêu bọn người bàn giao âm thanh, mang theo nàng hạ Quang Minh đỉnh. Hai ngày sau, tinh tú phái đệ tử nhìn đứng ở tháp cao bên trên một nam một nữ, tức giận đến răng trực dương dương. Ngay tại vừa rồi, hai người này bỗng nhiên hiện thân tại tổ sư đường trước, tại tinh tú phái đệ tử khiếp sợ nhìn soi mói, cầm lên đồ vật trực tiếp đem tổ sư đường cho nện đến nát bấy. Các ngươi lăn cho ta xuống tới. Trích Tinh Tử tức giận đến râu ria đều đứng thẳng lên, chỉ vào Ninh Viễn hai người mắng to. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người, trên giang hồ ai như thế không nói nói đến. Không nói hai lời nện người ta tổ sư đường, nhất là tổ sư Đinh Xuân Thu bài vị, tức thì bị nện đến nát bấy. Quả thực khinh người quá đáng. Ninh Viễn lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chỉ mong lấy bên người đại ủy ti cười nói, trong lòng vừa vặn rất tốt thụ chút. Đại ủy ti khẽ gật đầu, chỉ vào bốn phía bỏ lên tinh tú phái đệ tử, bọn hắn đi lên. Linh phủ cười cười, đến rất đúng lúc. Nhấc chân một đá, một mảnh mảnh ngói bay ra, ở giữa không trung vỡ thành khối nhỏ, sau đó đánh đến gần tinh tú phái đệ tử trên thân. Ai u, bị mảnh ngói đánh trúng tinh tú phái đệ tử nhao nhao đau kêu thành tiếng, có che mắt, có xoa bả vai, theo trên nóc nhà lăn xuống dưới. Trích Tinh Tử nhìn xem cái này màn, tức giận đến răng trực dương, khẽ quát một tiếng, chân trên mặt đất giẫm một cái, bay bật lên, ta đến chiếu cố các ngươi. Linh Viễn vừa muốn xuất thủ, đại ủy ti ngăn lại hắn, ta tới đi. Thương thế của ngươi. Linh Viễn sắc mặt do dự. Đại ủy ti khẽ lắc đầu, không có việc gì. Linh Viễn nhẹ gật đầu, thối lui một bước. Đại ủy ti nhìn qua tới gần Trích Tinh Tử, từ trong ngực móc ra thánh hỏa lệnh. Đại ủy ti nhìn qua tới gần Trích Tinh Tử, từ trong ngực móc ra thánh hỏa lệnh. Trích Tinh Tử nhìn thấy thánh hỏa lệnh, con ngươi có hơi hơi co lại, nhưng hắn cũng không có dừng lại, ngược lại tăng thêm tốc độ lao đến. Hai tay vung lên, Mấy viên tinh tú thạch hướng phía đại ủy ti bay đi. Đại ủy ti không chút hoang mang, trong tay thánh hỏa lệnh nhẹ nhàng rung lên. Chỉ thấy thánh hỏa lệnh chung quanh xuất hiện một tầng vầng sáng nhàn nhạt, những cái kia tinh tú thạch đụng phải vầng sáng sau, tựa như đụng phải giống như tường đồng bách sắt, nhao nhao bắn ra, rơi xuống tại trên nóc nhà. Trích Tinh Tử thấy thế, trong lòng giật mình, thân hình nhất chuyển, trên không trung biến đổi một tư thế, hai tay thành chảo, hướng phía đại ủy ti mặt chụp tới. Một chảo này tốc độ cực nhanh, mang theo một trận gió âm thanh. Đại ủy ti bước chân điểm nhẹ, lui về phía sau một bước. Nàng đem thánh hỏa lệnh đưa ngang trước người, sau đó cổ tay rung lên, thánh hỏa lệnh hướng phía Trích Tinh Tử cổ tay đánh tới. Trích Tinh Tử vội vàng thu tay lại, sau đó nghiêng người tránh đi. Lúc này, đại ủy ti thừa cơ lấn người mà lên, không đứt tay nắm thánh hỏa lệnh hướng phía Trích Tinh Tử đập tới. Trích Tinh Tử chỉ có thể không ngừng tránh né, trong lúc nhất thời bị đại ủy ti áp chế phải có chút chật vật. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn, "Sư Minh, ta đến giúp ngươi." Đại ủy ti ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh đang lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bên này lướt đến. Linh Viễn bước ra một bước, ngăn khuất đại ủy ti trước người, "Giao cho ta a." Đại ủy ti nhẹ gật đầu. Người kia vừa xông đến phụ cận, đưa tay nhập trong tay áo, nhấc giơ tay lên. Còn không đợi trong tay hắn đổ vật vào tay, Linh Viễn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay nhấn một cái, trực tiếp đem hắn đập theo nóc nhà vô xuống đi. Bịch. Vốn là bị nện đến nát bét tổ sư đường, bởi vì hắn trực tiếp ném ra một lỗ thủ lớn, càng lộ vẻ lão đạo bướng ngã. Linh Viễn thần sắc không thay đổi, nghiêng đầu đi xem đại ủy ti. Đại ủy ti cùng Trích Tinh Tử chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Đại ủy ti đưa tay một bổ, đem thánh hỏa lệnh hướng phía Trích Tinh Tử đỉnh đầu đập tới. Trích Tinh Tử không tránh kịp, bị thánh hỏa lệnh đánh trúng bả vai. Giang giác. Chỉ nghe một hồi chói tai xương vỡ âm thanh, Trích Tinh Tử chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi, nặng nề mà ngã tại nóc nhà bên dưới. Trích Tinh Tử dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, lại phát hiện nơi bả vai truyền đến đau đớn một hồi, khiến cho hắn khó mà phát lực. Đại ủy ti cầm trong tay thánh hỏa lệnh, từng bước một đi hướng Trích Tinh Tử. Hôm nay chúng ta chỉ là đến đem cho các ngươi tình tú phái một bài học, để các ngươi biết, ta Minh giáo không phải dễ chơi. Nếu như các ngươi thật cùng mông cổ người cấu kết, giết hại ta Minh giáo huynh đệ, cái này là kết cục của các ngươi. Trích Tinh Tử cắn răng nói rằng, chúng ta tinh tú phái căn bản không có cùng mông cổ người cấu kết, các ngươi đây là nói xấu. Người tới, đem bọn hắn cầm xuống. Nghe được Trích Tinh Tử nói là nói xấu, Linh Viễn cười âm thanh, xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Linh Viễn nhấc chân một đá, mấy chục miếng ngói phiến bay lên, đem đi lên Minh giáo đệ tử đánh bay đi. Ngay cả Đinh Xuân Thu đều chết trong tay ta, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi, nói bậy. Có tinh tú phái đệ tử nổi giận nói. Đinh Xuân Thu trong lòng bọn họ chính là tồn tại không thể chiến thắng, làm sao có thể chết tại người khác trong tay? Không tin. Linh Viễn cười cười, vậy hắn hiện tại ở đâu? Ách Trích Tinh Tử nhất thời nghẹn lời. Lúc trước Đinh Xuân Thu cùng bọn hắn nói, ra ngoài đi một chút, nhìn có hay không đột phá thời cơ, bây giờ lại một đi không trở lại. Một vị tinh tú phái trưởng lão chậm rãi đi lên phía trước, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Linh Viễn cùng đại ủy ti, cho dù sư phụ thật gặp bất trắc, các ngươi như vậy tại tinh tú phái Dương Oai, đã thương ta phái đệ tử, nên hủy tổ sư đường, tuyệt không thể tùy tiện xong việc.